Chương 31, tiến về dê một chi bộ người đăng, cản xeo nó hai thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền tới đến một năm mới. Hải viên lịch năm 1520. Ý vị này dã lại lớn một tuổi, tuổi tác đi vào 18. Mà bây giờ cách lần trước cải đồ tập kích hải quân bản bộ đã qua một tháng. Lúc này, dạy ạ đang đứng tại Z-Line đỉnh phía trên, quan sát phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới biển cả phảng phất là một khối to lớn màu lam màn sân khấu, chợt có mấy hòn đảo như là điểm đen một chút xíu xuyết trên đó. Hải viên lịch năm 1520, trong nguyên tắc phi ra biển một năm. Nếu như kịch bản dựa theo nguyên tắc phát triển, như vậy cuộc chiến thượng đỉnh cũng liền tại mấy tháng sau. Bất quá hắn không rõ ràng hắn cái này đến từ dị giới hồ điệp có thể hay không vô không giống phong bạo, dẫn đến thế giới này hướng đi phát sinh cải biến. Tại nguyên địa ngừng chân một hồi, dạy ạ lắc đầu, dự định không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Mặc kệ tương lai phát sinh dạng gì tình huống, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, vậy liền không có cái gì tốt e ngại. Cùng cái đồ chiến đấu xong một tháng này, thực lực của hắn mặc dù không có cái gì quá lớn đột phá, nhưng cũng còn tại vững bước tăng lên. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên thực lực cho hắn đối mặt hết thảy tự tin. Dạy ạ chậm rãi quay người, hướng phía bến cảng chỗ dừng lại quân hạm đi đến. Không sai, hắn lại muốn làm nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ lần này cũng không phải là giống trước đó như thế ra biển nhiệm vụ, mà là chú trận nhiệm vụ. Dê một chi bộ căn cứ trưởng mò mỏng gạ bởi vì cá nhân nguyên nhân xin nghỉ 2 tháng, mà 2 tháng này thì tùy hắn đi tạm thay dê một chi bộ căn cứ trưởng trước. Dê một chi bộ làm hải quân tại tân thế giới bên trong vô cùng trọng yếu một cái chi bộ, gánh chịu lấy giữ gìn xung quanh hải vực ổn định trách nhiệm. Dê ạ làm nhiều như vậy nhiệm vụ còn chưa từng có đi làm qua chi bộ căn cứ trưởng đâu, cái này với hắn mà nói cũng là một cái mới lạ thể nghiệm. Bởi vì Z-Line cùng dê một chi bộ cách xa nhau cũng không phải là rất xa, cho nên không đến thời gian một ngày dê ạ liền đi tới dê một chi bộ ở trong. Còn chưa cập bờ, xa xa dạ liền gặp được rất nhiều hải quân xuất hiện tại bến cảng bên trên, xếp thành hai bên. Đứng tại thủ vị chính là một vị mặt chữ quốc trung niên hải quân. Dạ xuống thuyền trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc tiến lên đón, nhìn xem dạ mang theo cung kính nói, "Dạ trung tướng, ngài tốt. Ta là mỏ mỏng gạ trung tướng phó quan Garnet. Tiếp xuống để cho ta mang ngài làm quen một chút dê một chi bộ, thuận tiện ngài làm ra chỉ thị." Dạ liếc qua Garnet chính nghĩa áo khoác về sau nói ra, "Không cần tiền toái như vậy, Garnet trung tướng. Mỏ mỏng gạ trung tướng ở thời điểm làm sao tới thế nào làm là được, có cái gì không quyết định chắc chắn được sự tình thông báo tiếp ta." Trực tiếp mang ta đi chỗ ở của ta đi. Vâng. Dạ ạ trung tướng. Gã nẹt đội bằng đáp, tiếp lấy liền đi ở phía trước, mang theo dạ ạ hướng một phương hướng nào đó đi đến. Trung quanh hải quân tất cả đều mang theo vẻ kính sợ nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ từng tới phân hải quân trung tướng, cũng không vì tuổi của hắn mà đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Toàn bộ hải quân hiện tại cũng chuyên gia. Trước mắt vị này trẻ tuổi nhất trung tướng một tháng trước thế nhưng là tại mạ gì nệ phỏ cùng tứ hoàng một trong cái đồ đại chiến một trận. Mà lại nghe nói vẫn chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng. Hiện tại hải quân bên trong tất cả mọi người cho rằng dạ liền là kế tiếp hải quân đại tướng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối với cường giả, mọi người từ trước đến nay đều là tôn kính. Dạ tại gã nẹt dẫn đầu dưới rất nhanh liền đi tới trong trấn, trên trấn rất nhiều cư dân khi nhìn đến gã nẹt về sau đều nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Đối dạ bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Đối với những cư dân này tới nói, gã nẹt là bọn hắn người quen, cho nên mới sẽ nhiệt tình như vậy. Mà dạ đến dê một chi bộ đảm nhiệm căn cứ trưởng sự tình lại chỉ có hải quân nội bộ mới rõ ràng, những cư dân này đều không hiểu rõ. Đi một khoảng cách về sau, Dạ Á nhìn xem trên thị trấn tường hòa cảnh tượng không khỏi nhẹ gật đầu, đối gã nẹt tán thán nói, "Có thể à. Gã nẹt chuẩn tướng, cái trấn này tại mỏ mỏng gã trung tướng cùng ngươi dẫn đầu dưới các cư dân sinh hoạt đều rất không tệ à. Ngài quá khen, Dạ Á trung tướng." Gã nẹt khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, có thể được đến Dạ Á tán thưởng với hắn mà nói là một kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Nhưng hắn vẫn là vô cùng thức thời nói, "Những này đại bộ phận đều là mỏ mỏng gã trung tướng công lao. Chính là bởi vì có chiến lực của hắn uy hiếp, trung quanh hải tặc mới không dám tới đây náo sự. Lúc đầu ta còn tại lo lắng mỏ mỏng gã trung tướng không có ở đây về sau dê một chi bộ nên do ai đến trấn thủ, không nghĩ tới bản bộ liền đem ngài phái đến đây." Ừm, dạ gật gật đầu. Mỏ mỏng gã trung tướng chỗ bảo vệ phần này bình tĩnh, ta tuyệt đối sẽ không để nó nhận phá hư. Lúc nói chuyện, dạ ạ cùng gã nẹt bất chi bất giác đi tới dê một chi bộ, gã nẹt đem dạ đưa đến chỗ ở của hắn sau liền rời đi. Hắn còn cần đi xử lý một chút dạ cùng mỏ mỏng gã ở giữa giao tiếp một số việc. Mà dạ nhìn trước mắt cái này sau đó phải sinh hoạt 2 tháng địa phương khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hoàn cảnh các phương diện đều phù hợp nên hợp khẩu vị của hắn. Xem ra gã nẹt ở phương diện này là có xuống công phu. Trong lúc nhất thời, dạ ạ đối gã nẹt vị này phó quan tạm thời lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hô dạ trung bình tấn chấm xuống, hởi trần, chậm rãi nôn thở một hơi. Tiếp lấy lại chợt hấp khí, phun ra. Uống một quyền mánh địa vung ra, dạ ạ phía trước trên mặt biển bỗng nhiên nổ tung một đạo to lớn bọt nước dòng dã có mấy trăm mét cao. Nước biển chung quanh bởi vì một kích này không ngừng phun trào, nước biển chạy trở về ở giữa hình thành từng cái không lớn không nhỏ đủ dù mà kỳ. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Dạ ạ một quyền qua đi chính là không ngừng địa huy quyền. Mỗi một quyền huy quyền phía trước trên mặt biển đều sẽ nổ lên to lớn bọt nước, liền như là uy lực to lớn bom ở trong nước biển bạo tạc. Từng đạo to lớn bọt nước trên mặt biển nổ lên, đồng thời nương theo lấy từng đạo to lớn nổ vang. Không biết qua bao lâu, Dạ ạ đình chỉ huy quyền, lồng ngực có chút chập trùng. Mà hắn phía trước cách đó không xa hải vực lúc này hình thành một cái to lớn u dù mạc kỳ, thôn vệ lấy hết thể trung quanh. Mặt biển phía dưới ám lưu hung dũng. Dạ ạ đúng là trực tiếp lấy nhân lực chế tạo một cái to lớn u dù mạc kỳ. Chế tạo có lẽ cũng không quá chuẩn xác, bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là dạ huy quyền tạo thành dư ba đưa đến. Nơi này là dê một chi bộ phụ cận một cái không người hoang đảo, cũng là dễ ạ tìm kiếm được tu luyện chẳng chỗ. Dù sao hắn hiện tại phương thức tu luyện động tinh ít nhiều có chút lớn, cũng không thể tại dê một chi bộ bên trên huấn luyện đi. Bây giờ cách hắn tiền nhiệm dê một chi bộ căn cứ trưởng mới đi qua không đến thời gian một tuần, mà hắn mỗi ngày trên cơ bản đều không cần làm chuyện gì. Tại mỏ mỏng gạ quản lý hạ dê một chi bộ có mình một bộ hình thức, cho dù mỏ mỏng gạ xin phép nghỉ, dễ ạ không đến kỳ thật đều không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, chỉ là đối nội không có ảnh hưởng gì, đối ngoại ảnh hưởng liền lớn. Nói chung, gờ răng lại nả mỗi cái hải quân chi bộ đều cần có trung tướng tọa chấn, chớ nói chi là trong đó chiến lược ý nghĩa tương đối khá lớn dê một chi bộ. Chi bộ cần trung tướng tọa chấn, dùng cái này hình thành đối ngoại chiến lược uy hiếp. Cái này liên la dễ ạ đến dê một chi bộ trọng yếu nhất tác dụng. Chương 32, cả gì nạ người đằng, cản xeo no hay kết thúc một ngày tu hành về sau, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Chân trời chậm rãi rơi xuống trời chiều tại biểu thị ban ngày sắp đi qua. Kim sắc ánh chiều tà vậy trên mặt biển mấy chục con hải âu kết bạn bay qua, rất có điểm lạc hà cùng cô vụ cùng bay hương vị. Dễ ạ nhìn qua trời chiều nơi xa, thân hình chậm rãi trở thành nhạn, cho đến biến mất tại nguyên địa. Mấy lần lấp lóe về sau, dễ ạ liền trở về ở trên đảo, mà ở hắn vừa tới đến cửa gian phòng chuẩn bị đi vào thời điểm chợt dừng lại, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu trùng điệp trở ngại, thấy được dê một chi bộ bên ngoài tường vây chỗ chính leo tường mà vào một thân ảnh. Có ý tứ, yếu như vậy khí tức lại còn dám chui vào hải quân cơ sở, nên nói ngươi là dũng mãnh đâu vẫn là dũng mãnh đâu. Dê ạ khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, một người mặc màu đen y phục giả hành, trên đầu mang theo một cái khăn trùng đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt bóng người nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua tường vây rơi vào dê một căn cứ bên trong. Xuống đất trong nháy mắt, hắn thân hình lập tức hướng phía địa phương âm u mau chóng đuổi theo, quá trình này tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền tới đến góc tường. Một giây sau, một chùm đèn pha quang liền từ hắn nguyên lai vị trí đảo qua, phàm là hắn vừa rồi động tác chậm một giây nói không chừng liền đã bị phát hiện. Nhưng mà người này ánh mắt lại không có chút nào ba động, tựa hồ đối với sự tình các loại đã tập mãi thành thói quen. Đại danh đỉnh đỉnh dê một chi bộ, hẳn là có thể hóa giải một chút trong tay áp lực đi. Gần nhất trong túi không có gạo trong lòng bất an a. Một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên, tầm mắt của nàng tại cách đó không xa các loại kiến trúc bên trên quét mắt, trong đầu tại quy hoạch tốt nhất con đường tiến tới. Đang nhìn cái gì đâu? Đột nhiên, một đạo bất thình lình thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Trong chốc lát, hắn con ngươi đột nhiên co lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, vô ý thức hướng phía một bên lăn đi. Tiếp lấy mãnh ngẩng lên đầu hướng phía vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một người dáng dấp xuất khí, người khoác hải quân áo khoác tuổi trẻ hải quân đang đứng ở chỗ đó, ánh mắt yếu ớt nhìn qua hắn, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Thế nào, vừa đến đã biểu diễn cho ta một chút lăn địa thuật? Dạ nhẹ giọng mở miệng. Vậy mà lúc này người áo đen hoàn toàn nghe không vô dạ, ánh mắt nhìn chằm chằm dạ gương mặt kia, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Dạ ạ hắn kinh hỉ điệu hô, tiếp lấy một thanh giật xuống trên mặt khăn che mặt. Là ta ạ. Là ta. Ừm, khăn che mặt hạ là một trương khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc màu tím theo gió tung bay, khiến cho càng tăng thêm một phần mị lực. Nhìn thấy gương mặt này, dạ ạ cũng là ngơ ngác một chút, nhưng cũng không phải là bởi vì nàng mỹ lệ, mà là bởi vì cả gì nạ dạ ạ không xác định mà hỏi thăm. Có thể a. Tưởng cho ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, không tệ, không tệ. Không hưởng công ta lúc đầu đối ngươi tốt như vậy. Cả gì nạ hai tay chống nạnh, vừa cười vừa nói. Ngươi cái gọi là tốt với ta liền là mỗi lần làm chuyện xấu về sau báo tên của ta. Dễ à nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây nghe vậy cả Lý Lệ Nạ trên mặt lập tức lộ ra một vòng xấu hổ, tiếp lấy khoát khoát tay. Nô hì hì. Không cần để ý những chi tiết kia á. Hữu nghị của chúng ta là thật là được rồi. Dễ à bất đắc dĩ địa lắc đầu. Trước mắt cô gái này là tiền thân nguyên lai cái thôn kia người, bất quá là cô nhi, mà lại tại mấy năm trước liền một mình ra biển. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp được. Mà bây giờ thấy cả gì nạ về sau hắn xác định một sự kiện trước mắt cái này cả gì nạ liền là hậu thế cái kia tại tàu gờ rằng đệ sổ rộ bên trên cả gì nạ. Cũng chính là chứ danh Hoàng Kim Thành bên trong thần bí các cơ, bị nạ mị xưng là hồ ly tinh nữ nhân. Nói đi. Đến hải quân cơ sở làm gì? Làm sao? Lại nghĩ đến trộm đồ. Ai ai ai. Dạy ạ, nói chuyện làm sao vẫn là khó nghe như vậy. Cái gì gọi là trộm đồ? Ta cái này gọi cấp phú tế bẩn. Các ngươi hải quân có tiền như vậy, phân điểm cho ta cái này nghèo khó hộ có vấn đề sao? Ngươi làm cho này cơ sở đầu lĩnh vụ trộm tham ố điểm công khoản cho ta không có vấn đề à? Cả gì nạ đi vào dạ trước người, trừng lớn hai mắt nhìn qua dạ, hiện lực nghĩ biểu hiện ra mình ánh mắt bên trong đáng thương. Nhưng mà dạ đối mặt cả gì nạ loại này sở sở ánh mắt thương hại không có chút nào ba động. Nói thế nào cả hai cũng tại cùng một cái thôn sinh sống nhiều năm như vậy, cả gì nạ cái gì điều dạng hắn rất rõ ràng. Ngươi phạm là không phải ta ở chỗ này làm căn cứ trưởng, ngươi cử chỉ này ít nhất đều phải đi vào ngồi xổm mấy ngày. Dạ á lườm cả gì nạ một chút, nhặt vừa nói. Cả gì nạ cái này ẩn nấp trình độ đối với người bình thường tới nói khả năng phi thường như bức. Nhưng đối với nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cường giả tới nói không có nửa điểm chi dùng. Đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức tại cái này dê một chi bộ bên trong liền như là đèn sáng đồng dạng trong suốt. Bao bị phát hiện. Mà lại hắn đến dê một chi bộ đảm nhiệm căn cứ trưởng cũng chỉ có bọn hắn hải quân nội bộ biết, cũng không có đem tin tức này thả ra. Tại thế nhân xem ra, bây giờ dê một chi bộ vẫn là mỏ mỏng gạ tại trấn thủ, hắn tồn tại chẳng qua là vì phòng ngừa xuất hiện một chút tình huống đặc thù đến lúc đó tại về mặt chiến lược có bảo hộ mà thôi. Bất quá tin tức này cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói không biết, đối với những tin tức kia linh thông người mà nói khẳng định là tin tưởng chuyện này. Cho nên đây là vận mệnh chỉ thị a. Không phải làm sao lại để hai người chúng ta gặp lại ở nơi này đâu. Cả Dĩ Nạ khắp khuôn mặt là thiếu dung, lấy tay đấm đấm dậy à ngực. Lại nói ngươi cái tên này làm sao đột nhiên đi làm hải quân. Có trời mới biết ta tại trên báo chí nhìn thấy ngươi bộ dáng thời điểm khiếp sợ đến mức nào. Mà lại tiểu tử ngươi bây giờ lại hôn đến trung tướng, có thể a? Trước kia làm sao không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy? Đúng rồi, trong thôn những người kia còn tốt chứ? Bọn hắn hiện tại thế nào? Cả Dĩ Nạ một mạch hỏi tốt mấy vấn đề. Hắn từ khi mấy năm trước ra biển bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không có trở về nhà hương, cho nên đối với thôn bây giờ tình huống cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy Dĩ Nạ trầm mặt một hồi, tiếp tục mở miệng, thôn đã không tồn tại. Cả Dĩ Nạ con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, cưỡng ép kéo ra một cái tiêu dung. Thôn không tồn tại là có ý tứ gì? Ngươi là tại nói đùa ta à? Mặt chưa ý tứ. Thôn đại hai năm trước nhận lấy hải tặc tập kích, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều vào lúc đó chết đi, chỉ có số ít mấy người sống tiếp được. Mà ta chính là kia số ít sống sót mấy người một trong. Cũng là từ khi đó bắt đầu ta gia nhập hải quân, đồng thời thề muốn giết sạch trên đời tất cả hải tặc. Cho nên nói đến đây Dĩ Nạ ngừng nói, trong mắt toát ra một tia lanh quang, dùng mang theo lanh ý thanh âm hướng phía Cả Dĩ Nạ mở miệng. Nếu như có một ngày ngươi đi làm hải tặc, vậy ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Chương 33, Phớt Lì Hình Đi Người Đăng, Cản Xéo No Hai. Nghe vậy Cả Dĩ Nạ trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không thể tin được lời này lại là từ trước mắt cái này hồi nhỏ hảo hữu miệng bên trong nói ra. Nhưng nhìn đối phương kia không giống làm bộ thần thái, cùng trong mắt ẩn chứa một tia lanh ý, đây hết thảy cũng đều chân thật như vậy. Từ ngực, Cả Dĩ Nạ cổ họng hoạt động, thậm chí đối cái này khi còn bé hảo hữu sinh ra một tia sợ hãi. Mà Dĩ Nạ đối Cả Dĩ Nạ phản ứng này cũng không nói thêm gì, bởi vì giống như hắn nói tới đồng dạng, một khi Cả Dĩ Nạ đi làm hải tặc, hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Nói cho cùng Cả Dĩ Nạ chỉ là nguyên thân hảo hữu thôi, hắn là kế thừa nguyên thân ký ức không tệ, nhưng hắn không phải nguyên thân, tự nhiên cũng không có nguyên thân nhiều như vậy tình cảm. Ta đã biết, ta tuyệt đối không có khả năng đi làm hải tặc, mà lại ngươi cũng biết, ta đối hải tặc cũng phi thường bài xích. Cả Dĩ Nạ chậm trong chốc lát sau ngượng ngùng địa mở miệng nói. Nàng và Dĩ Nạ khác biệt, đối thôn cũng không có quá nhiều tình cảm, nghe được người trong thôn chết hết cũng chỉ là có chút thổ thức, nhưng lại cũng không thương cảm. Bởi vì hắn trước đó tại trong thôn liền là một đứa cô nhi, bình thường cũng không có nhận nhiều ít chiếu cố, bằng không thì cũng sẽ không ở hơi có chút năng lực về sau liền một mình ra biển. Tốt! Ngươi cứ vậy rời đi đi. Xem ở hồi nhỏ về mặt tình cảm ta không ra tay với ngươi, lần tiếp theo lại đến bị ta bắt được lời nói, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Dứt lời, Dĩ Nạ liền trực tiếp bay đầu rời đi, thân hình lóe lên biến mất tại cả Dĩ Nạ trong tầm mắt. Cả Dĩ Nạ trầm mặc một hồi, tiếp lấy liền trực tiếp quay đầu rời đi. Vừa rồi nhìn thấy hồi nhỏ hảo hữu thời điểm mừng rỡ đã tan đi, không thể không thừa nhận chính là tại thời gian tác dụng dưới, nàng và Dĩ Nạ ở giữa đã xây lên một tòa không nhìn thấy đỉnh tường cao. Dĩ Nạ đã không phải là trước kia trong trí nhớ cái kia hơi có vẻ mềm yếu hài tử, mà Dĩ Nạ trở lại gian phòng của mình về sau cũng không có đối với chuyện này có bao nhiêu để bụng. Với hắn mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không bằng tăng thực lực lên tới trọng yếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát sau lại qua thời gian một tuần. Ngày này Dạy A ít có địa tại dê một chi bộ căn cứ trưởng trong văn phòng nghỉ ngơi. Hai chân khoác lên trước người trên bàn công tác, trong tay bưng một bát nóng hôi hổi trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Một vị tu hành cũng không phải là tối ưu rẻ, ngẫu nhiên cũng là cần thư giãn một tí. Nước trà cửa vào, xẹt qua yết hầu. Dạy A dễ chịu địa chép miệng đi một chút miệng, uống trà là hắn ít có yêu thích một trong. Có thể để cho thể sắc và tinh thần của hắn đều chiếm được cực đại trình độ buông lỏng, thư giãn một chút đoạn thời gian này bởi vì mỗi ngày tu luyện mà quá mức căng cứng tinh thần. Đúng lúc này, một trận thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, tiếp lấy gã nẹt liền trực tiếp xông vào, biểu lộ vô cùng lo lắng. Thế nào? Gã nẹt. Dạy ạ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lấy hắn những ngày này đối vị này gã nẹt chuẩn tướng hiểu rõ, đối phương tính cách thành thục ổn trọng, chưa từng sẽ bởi vì cái gì vấn đề mà quá sợ hãi. Bây giờ lại lo lắng như thế, khẳng định là xảy ra điều gì hắn không giải quyết được vấn đề. Kế tiếp gã nẹt trả lời cũng nghiệm chứng dạy ạ suy đoán. Dạy ạ trung tướng. Theo vương quốc đánh tới cầu cứu điện thoại, nói có hải tặc ngay tại tiến công bọn hắn vương quốc. Mà từ bọn hắn miêu tả tình huống đến xem, những này tiến công bọn hắn hải tặc hẳn là Phở Lì Hình Đi hải tặc. Nói đến đây gã nẹt cái chán nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong giọng nói thậm chí mang theo thanh âm rung động. Phở Lì Hình Đi, cái này băng hải tặc tại bây giờ thời đại này khả năng thanh danh cũng không phải là đặc biệt vang dội. Nhưng ở trước đó thời đại kia, đây chính là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy băng hải tặc. Mà bọn hắn thuyền trưởng, Golden Lee ông Siki, được xưng là truyền thuyết cấp bậc hải tặc một trong, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết đua hải tặc Roger sánh vai. Nếu như vẹn vẹn là như vậy gã nẹt còn không đến mức đối Phở Lì Hình Đi như thế sợ hãi. Tạo thành hắn bây giờ bộ này biểu hiện nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua hơn 20 năm trước hải quân bản bộ buộc phát trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Hắn lúc đó vẫn chỉ là một cái hải quân tân binh, mang một bầu nhiệt huyết, muốn quán triệt chính nghĩa của mình. Nhưng đột nhiên có một ngày, một cái như là ma thần hải tặc xâm nhập hải quân bản bộ. Đối phương trong lúc phất tay bày ra như thiên thai thực lực đến nay cũng còn khắc ở trong đầu của hắn. Mà người này chính là Golden Lee ông. Tuy nói đối phương về sau tại gặp cùng sẻn gỗ cụ liên thủ bị đánh bại, nhưng này thực lực khủng bố cho đến hôm nay hồi tưởng lại vẫn như cũ để hắn mang theo một tia sợ hãi. Phở Lì Hình Đi, Golden Lee ông. Dạy ạ trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, trong mắt lập tức hứng thú. Nếu như nói gã nẹt đối với Golden Lee ông càng nhiều là sợ hãi, dạy ạ đối với hắn càng nhiều thì hơn là cảm thấy hứng thú. Dù sao thời đại trước truyền thuyết cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Dô dơ đã chết, dâu trắng hắn tạm thời còn không có gặp qua, bất quá về sau sẽ có cơ hội. Mà Golden Lee ổng, hiện tại liền có cơ hội này. Mà lại Golden Lee ổng giống như Dẹ Phi, cũng là thuộc về thực lực giảm xuống cực lớn một nhóm kia. Trong nguyên tắc lại bị ra biển 2 năm, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành Phi đánh bại, là thật là có chút làm nhảm. Bất quá đây đối với Dạ tới nói vừa vặn, đã bị hắn gặp, vậy cái này thời đại trước truyền thuyết hải tặc kiếp sống liền có thể dừng ở đây rồi. Dạ trong mắt hiện ra mãnh liệt sắc ý, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Garnet, mở miệng nói, ta hiện tại lập tức liền đi qua, ngươi đi triệu tập nhân thủ sau đó tới. Dứt lời, Dạ thân hình chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại nguyên địa. Theo Vương quốc khoảng cách dê một chi bộ cũng không xa, hắn hoàn toàn có thể bay thẳng đi qua. Mà lại tốc độ của hắn so quân hạm nhanh hơn, có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Eo Vương quốc, nếu là ngồi quân hạm đi qua nói không chừng đến lúc đó đi đến cũng chỉ có thể cho Eo Vương quốc người nhặt xác. Garnet khi lấy được ra mệnh lệnh về sau cũng là không nói hai lời, lập tức liền triệu tập một đoàn dê một chi bộ bên trong hải quân tinh nhuệ hướng phía Eo Vương quốc phương hướng tiến đến. Mặc dù đối mặt Golden Lee ổng hắn có bóng ma tâm lý, nhưng hắn là một cái hải quân, trên thân chỗ khoác cái này áo khoác để hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Một bên khác, Eo Vương quốc, thiên khung phía trên, một hòn đảo lơ lửng ở chỗ này, tựa như thần tích. To lớn hòn đảo cơ hồ có tiếp cận Eo Vương quốc một nửa lớn, đem chút xuống đại bộ phận ánh nắng toàn bộ ngăn trở. Eo Vương quốc phía dưới, vô số quốc dân nhìn qua phía trên cái này to lớn hòn đảo cũng không khỏi phía sau lưng đẫm, con ngươi trợ to, thân thể không tự giác địa run dậy. Một tòa lơ lửng trên bầu trời hòn đảo mang tới cảm giác gáp bách đối với người bình thường tới nói là không có gì sánh kịp. Chớ nói chi là bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy trong đó rơi xuống một tảng đá lớn, đập chết bọn hắn một bộ phận lớn người. Mà tại hòn đảo phía dưới một điểm vị trí, một cái có được dài đến mặt đất mái tóc màu vàng nóng, tựa như sư tử lông bẩm đồng dạng nam tử chính lơ lửng ở chỗ này, khoe miệng mang theo thị nụ cười máu, nhìn về phía dưới một người lạnh lẽo nói, quốc vương bệ hạ, còn không có quyết định được không? Ngươi do dự nữa ngươi quốc dân nhưng lại được chết một bộ phận ở. Chương 34, A Sở. Người đăng, cản xẹo nó hai người này chính là Golden Lee ổng. Dứt lời, tay hắn nhẹ nhàng rung lên, một tảng đá lớn từ trên hòn đảo tách rời mà ra, đi vào Eo Vương quốc cái nào đó phương vị một đoàn quốc dân trên đỉnh đầu. Dù sao các ngươi Eo Vương quốc nhiều người, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ngươi không kiên trì nổi trước đem đồ vật hạ lạc nói ra, vẫn là ta trước đem ngươi quốc dân giết hết. Golden Lee ổng trêu tức cười nói. Sau một khắc, Golden Lee ổng tâm niệm vừa động, cự thạch lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi đi. Phía dưới vô số bình dân gặp một màn này muốn rách cả mí mắt, nhao nhao hoảng sợ địa kêu to hướng bên cạnh đi tứ tán. Nhưng bọn họ đều là tay không tấc sắt chi lực người bình thường, lại như thế nào có thể tránh thoát Golden Lee ổng công kích? Không có chút nào ngoài ý muốn, cự thạch trong nháy mắt nện trên mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố cực lớn, bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động. Vô số bình dân dưới một kích này mất đi sinh mệnh, huyết thủy hỗn tạp chân cụt tay đứt bay ra, trong lúc nhất thời, tràng diện thảm liệt vô cùng. Không muốn. Nhìn thấy con dân của mình bị như thế đồ sát, Eo Quốc Vương nhịn không được hô to một tiếng, trong mắt đều là bi thống. Với hắn mà nói, trong nước con dân đều như là con của hắn, bây giờ trơ mắt nhìn xem con của mình bị giết, tâm tình lập tức bi thống tới cực điểm. Lập tức quay đầu nhìn Golden Lee ổng, hô lớn, ta nguyện ý giao ra vật kia. Xin ngươi đừng lại đổ sát con dân của ta. À nghe vậy Golden Lee ổng khỏe miệng nở nụ cười. Sớm dạng này không phải tốt, không phải bức lao tử giết nhiều người như vậy. Đi. Nhanh lên đi đem đồ vật lấy ra. Eo Quốc Vương sắc mặt khó coi, tự mình mang theo mấy cái thị vệ quay người hướng phía trong vương cung đi đến. Sau một thời gian ngắn, hắn một lần nữa đi ra, sau lưng thị vệ trên tay cầm lấy một cái hình sợi dài tinh mỹ hộp gỗ. Nhìn thấy hộp trong nháy mắt Golden Lee ổng lập tức ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại hắn nhóm trước người, đưa tay hướng phía hộp với tới. Kích động mà đem cầm trong tay, mở ra. Đập vào mi mắt là một thanh tạo hình tinh mỹ đao, chỉnh thể hiện lên Tây Dương đao kiểu dáng, có được kim sắc hộ thủ. A Sở Golden Lee ổng nhịn không được kích động lên tiếng. Này A Sở không phải kia A Sở, cũng không phải là bây giờ băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng A Sở, mà là đã từng vua hải tặc gồn giờ rổ gờ bội đao, sẽ tỏa ra mỏ nổ 12 công một trong A Sở. Đồng thời cũng là Golden Lee ổng mục tiêu của chuyến này. Trước mấy ngày hắn trong lúc vô tình biết được dưới mặt đất hắc thị xuất hiện A Sở thân ảnh. Ra ngoài hắn cùng Dô Dơ thâm hậu cơ tình, hắn không chút do dự liền lập tức đi hắc thị, muốn đoạt được A Sở. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn chậm một bước chờ hắn đi đến hắc thị thời điểm A Sở đã bị Eo Quốc Vương vô xuống. Cái này hắn có thể chịu. Cho nên không chút do dự hắn liền trực tiếp thẳng hướng Eo Vương quốc, chuyện sau đó liền là vừa rồi chỗ biểu hiện ra như vậy. Lúc đầu nếu như hắn cùng Eo Quốc Vương nói đem A Sở giao lúc đi ra đối phương nghe lời làm theo hắn xem ở hôm nay tâm tình tốt phân thượng có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng ai biết đối phương vậy mà cùng hắn giả vờ ngây ngốc, nói A Sở cũng không trong tay hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể mở khai sát giới. Nếu như không phải là bởi vì hắn sợ Eo Quốc Vương đem A Sở giấu đến không biết nơi nào đi đến lúc đó có thể sẽ tìm không thấy. Hắn đã sớm không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp đem bọn hắn toàn giết. Còn ở lại chỗ này làm dùng bình dân uy hiếp cái kia một bộ. Mà Eo Quốc Vương thấy cảnh này trong lòng cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Thanh này A Sở vốn là hắn chuẩn bị lấy ra tiến cống cho chính phủ thế giới Ken Kỷ Âm Dương Tiên Thượng Kim. Chính phủ thế giới yêu cầu bọn hắn những này vương quốc tiến cống Ken Kỷ Âm Dương Tiên Thượng Kim thời điểm không hề chỉ muốn bọn gì, còn muốn bọn hắn cống lên một chút bà bối, tỉ như trái ác quỷ hoặc là danh đao loại hình. Mà lại tiếp qua không đến một tháng bọn hắn liền muốn hướng chính phủ thế giới cống lên, nếu như không có đạt tới chính phủ thế giới yêu cầu đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bị triệt tiêu bảo hộ. Cái này đối với bọn hắn cái này ở vào hỗn loạn tân thế giới vương quốc tới nói có thể nói là đả kích chí mạng. Đây cũng chính là vì cái gì hắn vừa rồi trước tiên không nguyện ý giao ra ạ sở nguyên nhân. Dù sao đây chính là quan hệ bọn hắn toàn bộ vương quốc tồn vong, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp. Nếu như bây giờ không giao sợ là đợi không được một tháng sau bọn hắn liền phải chết ở chỗ này. Ai? Eo quốc vương khẽ thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể tận lực tại còn lại trong một tháng tìm tới có thể thay thế vật phẩm, trước vượt qua trước mắt nan quan mới là trước mắt chủ yếu nhất sự tình. Nhớ tới ở đây, Eo quốc vương nhịn không được nhìn về phía Golden Lion, hỏi dò, đại nhân, ạ sở đã cho ngài, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một mạng. Kiệt ha 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 ha. Ai ngờ Golden Lion nghe nói như thế đúng là trực tiếp cười ha hả, tiếng cười sau một lúc lâu mới đình chỉ, nhìn về phía Eo quốc vương đám người ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thả các ngươi. Nói đùa cái gì? Eo quốc vương bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không thể tin mà nhìn xem Golden Lion nghẹn ngào hô to, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, nói chỉ cần giao ra ạ sở ngươi liền thả chúng ta một ngựa. Kiệt ha 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 ha. Là một quốc gia quốc vương ngươi làm sao còn như thế ngây thơ? Ta thế nhưng là hải tặc a. Hải tặc nói lời ngươi cũng tin. Golden Lion cười nhạo nói, tiếp lấy chậm rãi đưa tay, mặt đất chợt chấn động kịch liệt. Sao? Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Là động đất sao? Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mặt đất chợt nứt ra, xuất hiện vô số đạo khe hở, tiếp lấy từng khối cự thạch trực tiếp bay lên, lơ lửng giữa không trung. Kiệt ha 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 ha. Cũng dám cùng lão tử có kẻ mà cả, vậy liền toàn bộ đi chết đi. Golden Lion cười hô, trong giọng nói tràn đầy sát ý sau một khắc, tại Eo Vương quốc bình dân ánh mắt sợ hãi bên trong, vô số cự thạch tại Golden Lion không chế hạ toàn bộ hướng xuống rơi đi. Không muốn. Eo quốc vương muốn rách cả mí mắt, nhưng đối với này hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thạch rơi xuống. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa bỗng nhiên như là dừng lại, hạ lạc cự thạch dừng lại trên không trung, giống nhau trước đó lơ lửng tại thiên không. Ừm, là ai? Golden Lion hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, chỉ gặp phương xa một điểm đèn đang không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe điểm đèn đều càng lúc càng lớn, không đến một hơi thời gian liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người tới giống như Golden Lion, trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt tuổi trẻ, người khoác hải quân áo khoác, một đầu màu đen tóc ngắn trên không trung tung bay. Chính là Dậy ạ. Nhìn xem Golden Lion nhà tâm thanh mở miệng nói, Golden Lion. Làm sao? Người già đi liên tâm khí cũng mất. Ngay cả lời của mình đã nói cũng không tính là đếm. Liên ngươi cái này vẫn xứng xưng là trong truyền thuyết hải tặc. Cho cười. Golden Lion hơi nheo mắt lại, cùng bạo sát ý mãnh địa bộc phát, toàn bộ hướng phía Dạ chút xuống mà đi. Cỗ này sát ý thậm chí ngưng thành thực chất, hình thành một cơn gió lớn, đem Dạ trên người hải quân áo khoác thổi đến vang xào xạc. Tiểu tử, ngươi tính đầu nào? Ta Golden Lion đến phiên ngươi đến bình phán. Lão tử năm đó xưng bá biển cả thời điểm ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu, cũng dám để ý tới chuyện của ta. Lời còn chưa dứt, Golden Lion đùi phải mãnh địa vạch một cái, một đạo cự hình kiếm ba cũng theo đó bắn ra. Chạm ba. Chương 35, tịch tượng người đăng. Cản xẻo nó hay cự hình kiếm ba mang theo không thể địch nổi vì thế, trực tiếp hướng phía Dạ đánh tới. Nhưng Dạ đối mặt cái này nhìn như uy lực cường đại một kích lại không có phản ứng chút nào, thân thể không có chút nào động tác. Chỉ là tại chạm ba sắp tới trước người thời điểm nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Định ngát cự hình kiếm ba cứ như vậy bị định trên không trung, tiếp lấy ầm vang vỡ vụ, hóa thành điểm sáng tiêu tán trên không trung. Gặp một màn này Golden Lion con người đột nhiên co lại, nhìn về phía Dạ ánh mắt bên trong nhiễm lên từng tia ngưng trọng. Mặc dù vừa rồi chiêu kia hắn cũng không dùng toàn lực, hắn thực lực hôm nay cũng so với đỉnh phong thời kỳ yếu đi không ít. Nhưng chiêu thức của hắn cũng không phải tùy tiện một người liền có thể đón lấy, hơn nữa còn là dễ dàng như thế địa đón lấy. Nhớ tới ở đây, Golden Lion nhìn xem Dạy A nói, tiểu tử, ngươi thực lực này nghĩ đến không phải hạng người vô danh, xương tên ra. Dạy A nghe nhà tâm thanh mở miệng. Lời này vừa nói ra, Golden Lion trên mặt lập tức lộ ra dị sắc, tiếp lấy cười nạo một tiếng, hỏi, ngươi chính là cái kia bị hải quân dùng sức thổi phồng, danh xưng có thể cùng cái đồ đánh cho có đến có về, kỳ thực thực lực vẹn vẹn chỉ là phổ thông trung tướng Dạy A. Dạy A lắc đầu, tại Golden Lion ánh mắt nghi hoặc bên trong mở miệng nói, thổi phồng xác thực không sai. Nhưng dùng sức thổi phồng liền không đúng. Về phần thực lực của ta, ngươi tự mình thể hội một chút khả năng càng thêm phù hợp. Lời còn chưa dứt, Dạy A mãnh địa đấm ra một quyền. Tịch tượng. Một quyền mãnh địa đánh vào không khí bên trên, tiếp lấy một đạo không khí pháo trong nháy mắt phun ra ngoài, trong chớp mắt liền tới đến Golden Lion trước người. Một chiêu này là hắn gần nhất mới khai phá ra, thông qua đập nện không khí sinh ra cường lực không khí pháo. Uy lực so với cực không khí pháo tới nói kém hơn rất nhiều, nhưng cùng phổ thông không khí pháo chênh lệch vô cùng. Đến tận đây, không khí pháo đã có thể quang vinh đã xuất ngũ. Dù sao tại uy lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, lấy uy quyền phương thức đánh ra một chiêu này tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Golden Lion hơi nheo mắt lại, lập tức nâng lên đùi phải, đem khảm nạm bên phải giữa hai chân đao đưa ngang trước người. Oanh, Golden Lion thân thể bị oanh bay vài trăm mét về sau mới một đao đem không khí phá oanh phá. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ, trong mắt vẻ coi thường toàn bộ thối lui, hoàn toàn biến thành ngưng trọng. Trước mắt Dạ tuyệt đối là hắn từ khi thụ thương bị bánh lái cắm đến cùng bên trên về sau gặp phải mạnh nhất địch nhân. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng Golden Lion đã nhìn ra. Dạ ạ cúi đầu nhìn về phía dưới đám người, nhà âm thanh mở miệng nói, các ngươi lập tức rời đi nơi này. A nha, Eo quốc vương sửng sốt một chút về sau lập tức kịp phản ứng, lập tức hướng phía chung quanh hô lớn, tất cả mọi người lập tức hướng phía bến cảng di động. Lời này vừa nói ra, tất cả quốc dân cũng như ở trong mộng mới tỉnh, từ vừa rồi trong rung động tỉnh táo lại, đem hết toàn lực hướng phía cảng khẩu phương hướng chạy tới. mới từ tử thần trong tay chạy trốn bọn hắn phá lệ địa chân quý chính mình sinh mệnh. Golden Lion hướng phía Dạ bay tới, đi vào Dạ trước người mấy chục mét chỗ dừng lại. Kiệt ha 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 ha. Tiểu tử, khó trách ngươi phách lối như vậy, đúng là có chút thực lực ở trên người a. Bất quá, đây không phải ngươi khiêu khích ta lý do, ta thế nhưng là Golden Lion a. Dứt lời, Golden Lion hai chân không ngừng huy động, hình thành từng đạo huyết ảnh. Xì xì, Senjin Dani. Vô số đạo cự hình kiếm khí từ Golden Lion chân bên trong bắn ra, lít nha lít nhít địa cơ hồ chiếm cứ Dạ toàn bộ tầm mắt. Tất cả đều mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế hướng phía Dạ phóng đi. Thuấn Dạ chắp tay trước ngực, một cái hình tròn từ mật độ cao không khí ngưng tụ thành vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn quanh thân, đem hắn toàn phương vị không góc chết địa toàn bộ lồng chụp vào trong. Mật độ cao không khí hình cầu không còn hiện ra không màu tình huống, mà là mang theo nhàn nhạt màu trắng. Ngay tại hình tròn lồng phòng ngự hình thành một giây sau, Golden Lion bổ ra cự hình kiếm khí cũng tới đến Dạ trước người. Ầm ầm, vô số đạo cự hình kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống Dạ trước người lồng phòng ngự bên trên, phát ra từng đợt tiếng vang to lớn. Dạ bị vô số tiêu tán kiếm khí bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Không biết qua bao lâu, động tĩnh mới chậm rãi thu nhỏ, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí rơi xuống Dạ trên thân về sau, Golden Lion nhịn không được ngửa đầu cười to. Kiệt ha 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 ha. Dạ tiểu quỷ, cũng dám chính diện đón lấy ta một chiêu này, ngươi sợ không phải thật đối với mình quá tự tin. Phải biết cho dù là Zoro bọn hắn lúc trước ứng đối ta một chiêu này cũng không dám giống như ngươi trọi cứng. Tiểu quỷ, ngươi trung quy là vì ngươi tự phụ giấy tính tiền. Kiệt ha ha ha. Nhưng mà Golden Lion cười đắc một nửa thời điểm chợt dừng lại, chỉ vì một đạo thanh âm nhàn nhạt từ tiền phương truyền đến. Golden Lion, ai bảo ngươi nửa chàng mở chẳng định. Golden Lion mánh mà túi đầu nhìn lại, theo kiếm khí chậm rãi tiêu tán, Dạ ạ thân hình cũng chậm rãi xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này sao có thể? Golden Lion không thể tin địa hô to. Chỉ vì trước mắt Dạ trên thân không có nửa điểm thương thế, thậm chí liên y cả cụ dù không có bẩn một điểm, cùng ban sơ thời điểm không có nửa điểm khác biệt. Mà đây cũng chính là mang ý nghĩa hắn một chiêu này cũng không có đối Dạ tạo thành dù là một tổn thương chút nào. Ngươi nếu là ở đỉnh phong thời kỳ, ngươi một chiêu này ta xác thực không cách nào chính diện đón lấy. Nhưng bây giờ ngươi, thực lực còn lại nhiều ít chính ngươi không rõ ràng sao? Dạ Á nhìn xem Golden Lion, ngựa khí là nhạt, phản phất hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Mà bộ dáng này lại làm cho Golden Lion phá phỏng, lửa giận từ trong lòng không thể ngăn chặn mà tuôn ra. Mặc dù Dạ nói xác thực không sai, hắn hôm nay thực lực xác thực so đỉnh phong thời điểm yếu đi không ít. Nhưng hắn nhưng là Golden Lion a. Trên thế giới này không có người có thể khinh thị hắn. Tiểu quỷ, muốn chết. Golden Lion mang theo sát ý ngựa từ trong miệng phun ra, tiếp lấy trực tiếp hướng phía Dạ bay đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đến Dạ trước người, đùi phải mạnh hướng lấy Dạ bung đi. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Dạ trên cánh tay lóe ra ánh sáng đen kịt chạch, chặn Golden Lion một đao kia, tiếp lấy không nói hai lời cánh tay kia nắm trưởng thành quyền hướng phía Golden Lion đánh tới. Ken, Ken. Từng đạo sắt thép va chạm thanh âm nương theo lấy từng đợt chấn động, thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng lấp lóe, mỗi một lần giao thủ đều sẽ sinh ra một đạo to lớn dư ba. Bên trong hư không truyền đến trận trận chấn động, thậm chí để mặt đất xuất hiện đạo đạo khe hở. May mà vừa rồi có Dạ nhắc nhở, phần lớn Eo Vương quốc quốc dân đều đã rời đi khu vực này, cho nên cũng không có tạo thành thương vong gì. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh trong nháy mắt bay ra, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống đất phía trên. Ầm ầm, một đạo tiếng vang to lớn truyền ra, một cái hố cực lớn xuất hiện trên mặt đất, chung quanh bụi mù tràn ngập. Dạ đứng ở thiên khung phía trên, nhìn phía dưới, trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng nói ra, làm sao? Trong truyền thuyết hải tặc Golden Lion Sea Kỳ chỉ có điểm ấy trình độ sao? Nhiều ít là để cho người ta có chút thất vọng a. Chương 36, bộc phát Golden Lion người đăng, cản xéo nó hai vừa rồi trong lúc giao thủ Golden Lion biểu hiện ra thực lực so với lúc trước cái đồ kém xa, thậm chí ngay cả đại tướng thực lực đều không có. Nhiều lắm là coi như người trừ bị đại tướng. Thực lực này nhiều ít là để Dạ có hơi thất vọng, lúc đầu coi là có thể hảo hảo thống khoái điệu đánh nhau một trận, không nghĩ tới Golden Lion thực lực so với hắn trong tưởng tượng giảm xuống càng nhiều. Khó trách sẽ bị vì đánh bại, không phải là không có nguyên nhân. Quanh trận, một cỗ vô cùng uy thế cường đại từ phía dưới Golden Lion vị trí tản ra, đem chúng quanh bụi mù toàn bộ thổi tan, lộ ra trong đó Golden Lion thân ảnh. Lúc này Golden Lion hai thanh danh đao xem như hai chân chống đỡ trên mặt đất, quanh thân tản ra vô cùng cường đại hạ ảo sổ cụ, hát màu đỏ ý nạ dù mà đang không ngừng lấp lóe. Một đầu tóc vàng bay lên, tản ra hạ kỳ, khí tức cuồng ngạo. Ưm Dạ hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Golden Lion. Lúc này Golden Lion trên thân phát ra khí tức so với trước đó mạnh không biết bao nhiêu, hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh. Golden Lion ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên dãy ạ, thân ảnh lập tức phóng lên tận trời, đi vào cùng dãy ạ ngang nhau độ cao vị trí cách xa nhau mấy chục mét cùng dãy ạ đối lập. Quanh so với vừa rồi kiên cường lớn hạ sổ cụ từ Golden Lion thể nội phóng thích mà ra, hướng phía dãy ạ mãnh liệt mà đi. Lúc này dãy ạ liền như là trong cuồng phong bạo vũ trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, không ngừng địa thừa nhận đến từ Golden Lion hạ sổ cụ uy áp. Thời khắc này Golden Lion phản phất biến trở về vài thập niên trước cái kia có được xưng bá biển cả hùng tâm nam nhân, mà không phải đằng sau nhiều năm như vậy bởi vì bánh lái cắm ở trên đầu hoàn toàn đánh mất tự tin, không dám toàn lực xuất thủ lão gia hỏa. Nhưng Dạ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, liền là đến dạng này mới có ý tứ. Dạ hai mắt nhíu lại, một cỗ đồng dạng cường đại hạ sổ cụ từ hắn thể nội phong thích mà ra, cùng Golden Lion hạ sổ cụ tướng đỉnh kháng lễ. Hạ sổ cụ là khí phách thể hiện, Dạ thực lực vốn là cường đại, tăng thêm trước đó lại cùng cái độ vị này tứ hoàng chiến đấu qua. Hạ sổ cụ đạt được đầy đủ rèn luyện, cho nên tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng. cho dù so sánh Golden Lee ổng cái này thời đại trước trên biển bá chủ cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Tiểu quỷ, ta tán thành thực lực của ngươi, ngươi đáng giá ta Golden Lee ổng toàn lực đánh với ngươi một trận. Thiệt ha 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 ha. Golden Lee ổng cười lớn, tiếng cười vô cùng cuồng ngạo. Tiếp lấy một phát bắt được trên đầu bánh lái, trực tiếp đem nó rút ra. Tại đem bánh lái rút ra trong nháy mắt, Golden Lee ổng trên thân tán phát hạ sổ cụ đột nhiên mạnh lên một cái cấp bậc, cùng bạo hạ sổ cụ toàn lực hướng phía Dạ Nghiên ép mà đi. Lúc đầu Dạ hạ sổ cụ có thể cùng Golden Lee ổng miễn cưỡng tướng đỉnh kháng lễ, nhưng ở lại một lần mạnh lên Golden Lee ổng hạ sổ cụ trước mặt, Dạ hạ sổ cụ không có chút nào ngoài ý muốn đã rơi vào hạ phong. Hai người chung quanh chỗ không gian hắc màu đỏ y nạ dù mà không ngừng lấp lóe, tản ra vô cùng ý thế cường đại. Không biết qua bao lâu, giữa hai người vị trí mánh một tiếng nổ vang, một cỗ vô cùng cường đại dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Kiệt ha 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 ha. Tiểu quỷ, cảm nhận được lao tử lực gáp mấy sao? Golden Lee ổng cười lớn nói. Dạ ạ vừa rồi kia khinh thị biểu lộ thật sâu địa chọc giận hắn, để hắn liều lĩnh bạo phát ra toàn lực của mình. Mà thẳng đến lực lượng quen thuộc lần nữa tới đến trên người mình thời điểm, Golden Lee ổng mới giật mình minh bạch, những năm này mình đến tuột cùng đến cỡ nào địa nghèo túng. Không đem chủ yếu tâm lực đặt ở tăng lên thực lực của mình bên trên, mà muốn dựa vào ngoại lực đến thực hiện mình báo thủ. Bây giờ nghĩ lại, sao mà buồn cười. Thời khắc bởi vì trên đầu bánh lái sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình mà sợ hãi rụt rè, ẩn giấu đi 20 năm. Hắn vẫn là đã từng cái kia không ai bị nổi Golden Lee ổng sao? Hoàn toàn mất đi hùng sư khí phách. Bất quá may mắn, tại dạ kích thích giới, hắn một lần nữa tìm về mình trước kia. Hắn hiện tại là đã từng có thể cùng Roger tranh đoạt đũa hải tặc bảo tọa trong truyền thuyết hải tặc. Nhớ tới ở đây, Golden Lee ổng hai tay thành cổ tay chặt chạm hướng phía mình hai con chân chém tới. Xoẹt huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến, cổ gã dạ sĩ cùng ổ tổ hai thanh danh đao trên không trung bay lên, bị Golden Lee ổng nắm trong tay. Mà hai chân của hắn chỗ máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Thời gian 20 năm, cái này hai thanh danh đao cũng sớm đã cùng huyết nhục của hắn ngay cả ở cùng nhau. Giờ phút này lấy ra cái này hai thanh danh đao tự nhiên cần cưỡng ép bóc ra. Bất quá lúc này Golden Lee ổng đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Từ hắn buộc phát ra mình toàn lực một khắc này, hắn liền biết mình sinh mệnh sẽ không lâu sau nên đón kết thúc. Đã dạng này, trước khi chết, hắn muốn về vị một chút tất cả của mình thịnh thời kỳ. Golden Lee ổng tâm niệm vừa động, tại phụ họa no mi năng lực dưới, hai chân của hắn không còn chảy ra máu, tiếp lấy mảnh địa một đao vạch ra. Chà ba. Trong chốc lát, một đạo vô cùng to lớn cự hình kiếm ba hướng phía giá mau chóng đuổi theo. Đạo này chạm ba so trước đó cái kia đạo chạm ba uy thế bên trên mạnh không biết bao nhiêu, cho dù cách tốt một khoảng cách uy thế cường đại cũng đập vào mặt. Một cỗ uy hiếp cực lớn cảm giác nổi lên dạ trong lòng. Thuấn dạ không nói hai lời, lập tức khống chế không khí không ngừng ngưng thực hình thành hình tròn lồng phòng ngự. Quanh trong trước mắt, đạo này cự hình kiếm ba liền đến dạ trước người, hung hăng bổ vào trước người hắn hình tròn lồng phòng ngự bên trên. Cùng lúc trước khác biệt chính là, tại cự hình kiếm ba bổ trúng lồng phòng ngự trong nháy mắt, lồng phòng ngự liền xuất hiện một vết nứt. Có thể thấy được đạo này chạm ba so trước đó mạnh bao nhiêu. Phải biết vừa rồi thế nhưng là vô số đạo dạng này chạm ba đều không thể đánh vỡ dạ phòng ngự. Dạ khẽ quát một tiếng, tại quanh thân lồng phòng ngự vỡ vụn trong nháy mắt một quyền hung hăng hướng phía chạm ba đập tới. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại dư ba lấy dạ làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Dạ cùng đạo này chạm ba cứ như vậy rằng có mấy giây, theo dạ lại một lần nữa mãnh địa phát lực, đạo này chạm ba ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ vụn đao khí tiêu tán trên không trung. Dạ mãnh ngẩng lên đầu, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước bá khí bắn ra Golden Lee ổng. Thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm thì là đi tới Golden Lee ổng trước người, cuốn quanh lấy bật sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyền hung hăng hướng phía Golden Lee ổng đập đi qua. Kiệt ha 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 ha. Đến hay lắm. Gặp một màn này Golden Lee ổng không có chút nào bối rối, ngược lại cười lớn một tiếng, trong tay hai thanh đao lập tức liền hướng phía dạ nắm đấm nên đón tiếp lấy. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, một cỗ cường đại dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Mà hai người thân thể cũng đồng thời lui về phía sau một khoảng cách. Tiếp lấy hai người hình như có ăn ý lần nữa hướng phía đối phương phóng đi, thân ảnh ở trong hư không không ngừng lấp lóe, mỗi một lần giao thủ đều sẽ sinh ra một đạo cường đại dư ba. Cùng lúc đó, khoảng cách eo vương quốc ngoài trăm dặm hải vực bên trên, một chiếc quan tài chạm thuyền nhỏ ngay tại nơi đây đi thuyền. Một bóng người ngồi ngay ngắn ở thuyền trên ghế ngồi, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức. Chợt, hắn khẽ di một tiếng, ngẩng đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Chương 37, tình hình chiến đấu kịch liệt người đang, cản xeo no hai hùng cái núi kia. Có cường giả tại giao thủ. Nam nhân có một đôi như ương ánh mắt sắc bén, đầu đội suýt có bạch lông tơ hắc mũ dạng, mặc kiểu hồng sắc hoa văn áo sơ mi cùng màu đen áo khoác, bên cạnh thân có một thanh hẹp trưởng loạn lưỡi đao nặng hoa chữ TH đao. Giờ phút này thân phận của hắn vô cùng sống động, chính là được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hạ Cậy, giờ dạ cụ lệ mì hạt. Hạ Cậy ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, hắn từ cái hướng kia cảm nhận được từng đợt giao thủ dư ba. Hạ Cậy ánh mắt ngóng nhìn phương xa, phản phất vượt qua trên trăm hải lý thấy được dạ cùng Golden Lee ông giao thủ, tiếp lấy khóe miệng liệt ra một vòng tiêu dung. Chợt, một đạo cự hình kiếm ba chợt từ tiền phương chạy nhanh đến, vừa vặn hướng phía Hạ Cậy vị trí bổ tới. Golden Lee ông đạo này chạm ba đúng là vượt qua trên trăm hải lý khoảng cách đi tới Hạ Cậy trước mặt. Hạ Cậy chậm rãi đứng người lên. Có ý tứ, giao chiến người bên trong có kiếm sĩ sao? Thực lực này kiếm sĩ cũng không thấy nhiều a, mà lại cái này chạm ba, là ta chưa thấy qua kiếm hảo. Rốt cuộc là người nào? Lời nói ở giữa, Hạ Cậy chậm rãi rút ra bên cạnh thân hắc đao dọn, đem nó chống đỡ trước người. Tại cự hình kiếm ba sắp tới trước người thời điểm nhẹ nhàng gạch một cái. Vên cự hình kiếm ba trực tiếp bị hắc đao chém nát, hóa thành khí vụ tràn ngập ở trung quanh, tựa như ảo mộng. để cho ta nhìn xem là thần thánh phương nào. Hạ Cái lẩm bẩm một câu, tiếp lấy đem trong tay hắc đao giọt hướng phía sau lưng trở tay một bổ, một đạo màu xanh sẫm kiếm ba từ trên thân kiếm bắn ra, đem hậu phương hải vực đánh ra một đạo lệch trời. Hai bên nước biển tại lực lượng cường đại hạ không ngừng hướng phía hai bên rời đi. Một đao đập biển, mà hạ cái kia chiếc thuyền nhỏ cũng tại một đao kia tạo thành phản tác dụng lực hiệu quả hạ hướng phía dạ hai người giao thủ phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh chóng, ở trên biển bạch ra một đạo sóng bạc. Lúc này, eo vương quốc thiên khung phía trên, dạ ạ cùng Golden Lion vẫn như cũ đang tiến hành người tới ta đi chiến đấu. Vành tê lạc, nắm đấm đánh trúng nhục thể cùng huyết đục bị xé nứt thanh âm đồng thời truyền đến, máu bắn tung tóe, hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh nện ở phía dưới trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, tùy thời bay ra. Mấy hơi về sau, một thân ảnh chợt từ nồng đậm trong bụi mù bay ra, đi vào trên bầu trời. Chính là Dạ ạ. Dạ ạ cúi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại, chỉ gặp lúc này bộ ngực của mình chỗ một đạo vết đao có thể thấy rõ ràng. Về sâu chừng 1 cm, huyết dịch không ngừng từ trên đó nhỏ xuống. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy hơi về sau liền đã không còn huyết dịch tuôn ra, mà lại đạo này vết thương đang từ hai bên trùng quanh không ngừng địa bắt đầu sinh bước phát triển mới mầm thịt. Vết đao đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Dạ ạ chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục chú ý, lấy hắn thể chất hiện tại năng lực hồi phục, thương thế như vậy đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần mấy chục hơi thở thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà đại giới vẹn vẹn tiêu hao một chút thể lực thôi. Bất quá lúc này Dạ hình tượng ngược lại là ít nhiều có chút chật vật, quần áo trên người rách tung tóe, khắp nơi đều là huyết kế. Ở trong đó có máu của hắn, cũng có Golden Lion huyết dịch. Dạ nhướng mày, tay phải bắt lấy quần áo trên người, một tay đem kéo xuống, lộ ra trong đó cường tráng cơ bắp. Cơ bắp đường cong vô cùng hoàn mỹ, cất giấu trong đó vô cùng lực lượng cường đại. Dạ ngẩng đầu hướng phía Golden Lion rơi xuống phương hướng nhìn lại, chợt một quyền trực tiếp đánh đi qua. Cường đại không khí pháo từ Dạ trên nắm tay bắn ra, lấy không thể địch nổi chi thế quét sạch mà đi. Ầm ầm, không khí pháo trực tiếp rơi ở vị trí này trên mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đạo khe nứt to lớn không ngừng hướng phía trung quanh kéo dài, mặt đất đang không ngừng chấn động, một cái to lớn hình tròn cái hố cũng theo đó xuất hiện tại không khí pháo đánh vị trí. Khô khụ. Lúc này, một đạo rõ ràng bên trong mang theo một tia hư nhược tiếng ho khan từ nồng đậm trong bụi mù truyền ra, tiếp lấy một bóng người đồng dạng từ trong bụi mù bật ra. Golden Lion bay đến cùng Dạ các loại cao vị trí, vừa dừng lại một ngụm máu liền từ trong miệng của hắn trực tiếp phun ra. Toàn thân khí tức trong nháy mắt hề bại không ít. Mà lúc này Golden Lion hình tượng so với Dạ càng thêm chật vật, toàn thân quần áo rách dưới không nói, đầy đầu tóc vàng lúc này tán loạn vô cùng, trên thân các nơi đều có huyết kế. Golden Lion ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ, đột nhiên lên tiếng nói, "Tiểu quỷ, xem ra trên báo chí nói tới ngươi có thể cùng cái đồ chiến đấu không phải tin tức giả a. Vậy mà có thể đem lão tử bức đến loại trình độ này. Ngươi có thể kiêu ngạo." Cho dù hình tượng không tốt, nhưng Golden Lion trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy khí tức cuồng ngạo. A Dạ khẽ cười một tiếng, nhưng cái này tiếng cười lại làm cho Golden Lion nhướng mày, không khỏi mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười Golden Lion ngươi ngược lại là thực lực có chút không quá được a. Làm sao? Trong truyền thuyết đại hải tặc chỉ có điểm ấy trình độ sao? Có vẻ như còn không bằng ta một cái hải quân trung tướng a. Dạ Á mở miệng nói, trong giọng nói mang theo đối Golden Lion một tia trào phúng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong mặc dù Golden Lion biểu hiện ra chiến lược so ban sơ mạnh không ít, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn lực áp bách. Cả hai trong chiến đấu mặc dù là đều có thương thế, nhưng tổng thể tới nói hắn thậm chí còn chiếm cứ trên một điểm gió. Golden Lion thực lực so với lúc trước cái đổ tới nói thế nhưng là kém không ít. Mà Golden Lion nghe được Dạ lời này cũng là nổi giận, không cam lòng nói, nếu không phải lão tử nhiều năm như vậy không có thực lực chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tám thành, bây giờ làm sao lại để ngươi tên tiểu quỷ coi thường ta. Golden Lion lần nữa ho ra một búng máu, nếu là hắn là toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối có thể nhấn lên trước mắt tên tiểu quỷ này đánh. Mười thành cùng tám thành thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Nhưng không có cách, hắn hôm nay có thể phát huy ra tới thực lực đúng là không bằng Dạ ạ. Đồng thời theo thời gian trôi qua hắn tình trạng còn tại không ngừng trở nên kém. Tiếp qua sẽ sợ là ngay cả tám thành thực lực đều không phát huy ra được. Nhưng đối với này hắn không có biện pháp, dù sao hắn trừ bỏ trên đầu bánh lái về sau vốn là nọ mạnh hết đà. Hắn hôm nay tương đương với đang thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy mình sau cùng đỉnh phong thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua, đây là thuộc về hắn Golden Lion ngạo khí. Nhớ tới ở đây, Golden Lion hơi nheo mắt lại, vô biên hạ sổ cụ lần nữa từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng phía Dạ nghiền ép mà đi. Golden Lion nắm chặt song đao, và sổ cụ cùng hạ sổ cụ bao trùm mà lên, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Giờ khắc này, Golden Lion phát ra uy thế càng sâu trước đó. Dự định cuối cùng liệu mạng sao? Dạ Á nhẹ giọng nỉ non, nhìn qua Golden Lion ánh mắt bên trong lóe ra nóng rực chiến ý sau một khắc, Dạ Á thân hình bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Golden Lion sau lưng, một cước hướng phía hắn hung hăng đá đi qua. Chương 38, sinh mệnh của ngươi ở đây hoàn tất. Người đăng, cản xẹo nó hai ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Dạ Á một cước này rắn rắn chắc chắc địa đá vào Golden Lion trước người song đao bên trên, bắn ra một trận hỏa tinh. Lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy Golden Lion hướng về sau bay ngược mà ra. Dạ Á đưa tay phải ra, ánh mắt ngưng tụ. Định trong chốc lát, Golden Lion thân thể liền bị định trên không trung, không thể động đậy, tiếp lấy Dạ Á lần nữa nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nộ thoại âm rơi xuống, Golden Lion quanh thân chợt sinh ra từng đợt to lớn bạo tạc, sinh ra khói đặc đem cả người hắn đều bao bảo. Dạ Á hít sâu một hơi, song quyền bao trùm lên mặt sổ cụ, mạnh hướng lấy phía trước không ngừng huy quyền. Từng đạo không khí pháo từ Dạ trên nắm tay bắn ra, lôi cuốn lấy uy thế cường đại hướng phía Golden Lion phóng đi. Lúc này, trong khói dày đặc chém ra vô số đạo to lớn kiếm ba, cùng dạ chỗ oanh kích ra không khí pháo đụng vào nhau, sinh ra đạo đạo cường đại dư ba. Không khí pháo cùng cự hình kiếm ba trên không trung triệt tiêu lẫn nhau, bên trong hư không truyền đến trận trận chấn động. Dạ hạ thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa sau lưng Golden Lion, cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyển hung hăng hướng hắn đánh tới. Mà Golden Lion cường đại kẽ bùn sổ cụ cũng là để hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng chuyển người qua thể, trong tay ổ tổ cùng cổ gạ dạ xỉ thuận thế mà lên. Nhưng mà lúc này dạ lại nhẹ nhàng phun ra một chữ. Rút Golden Lion quanh thân dưỡng khí trong nháy mắt bị rút khô, trong nháy mắt thiếu dưỡng cảm giác khiến cho Golden Lion động tác không khỏi dừng lại một cái chớp mắt. Mà cũng chính là cái này một cái chớp mắt, dạ hạ năm đấm đã đi tới trước người hắn. Tại hắn mang theo ánh mắt kinh hãi bên trong rắn rắn chắc chắc địa rơi vào trên lồng ngực của hắn. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Golden Lion thân ảnh như đạn pháo trong nháy mắt bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng thoát ra, khí tức trong nháy mắt hề bại không ít. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Dạ hạ lần này không có cho Golden Lion cơ hội phản ứng, thân hình lóe lên, đi vào Golden Lion bay ngược vĩ tích phía trên. Lại là một quyền mãnh địa đánh tới, quen thuộc không khí pháo lần nữa hướng phía Golden Lion dâng trào mà đi. Cảm thụ được sau lưng truyền đến cường đại uy hiếp cảm giác, Golden Lion cưỡng ép ở giữa không trung thay đổi thân thể của mình, dùng sức lần nữa đánh ra một đạo chạm kích. Lại là một đạo cự hình kiếm ba bắn ra, cùng không khí pháo đánh vào cùng một chỗ. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, cả hai lần này cũng không có triệt tiêu lẫn nhau, không khí pháo tại cùng cự hình kiếm ba rằng co một hơi về sau liền đem kiếm ba đánh nát, tiếp tục mang theo uy thế cường đại hướng phía Golden Lion phóng đi. Gặp một màn này, Golden Lion ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay hướng xuống đất nắm vào trong hư không một cái. CC Odoti, chỉ mạc kỳ. Chỉ một thoáng, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên, vô số bùn đất hòn đá hình thành vô số cái thịt viên bộ dáng, hướng phía đánh tới không khí pháo mà đi. Oanh không khí pháo đánh vào bên trong một cái thịt viên bên trên, đem nó trong nháy mắt đánh phá, nhưng làm đến trình độ này không khí pháo cũng đã mất đi lực lượng, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Nhưng còn lại vô số thịt viên lại như cũ hướng phía dạ cắn xé mà đi. Nát dạ hét lớn một tiếng, khống chế không khí chung quanh hướng phía những này thịt viên đè ép mà đi. Từng cái thịt viên tại dưới áp lực cường đại trực tiếp biến thành đất vụn đống rơi xuống trên mặt đất. Đợi giải quyết xong những này thịt viên, Dạ Hạ chợt phát hiện lúc này Golden Lion đã đi tới trước người hắn không đủ 5 mét chỗ, trên tay quấn quanh lấy bật sổ sổ củ hai thanh danh đao lóe ra tối tăm quang trạch, hướng phía hắn trực tiếp bổ tới. Dạ Hạ mãnh điểm một quyền tung ra, hướng thẳng đến hai thanh đao nên đón. Oanh cường đại dư ba tan ra bốn phía, thân ảnh của hai người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Dạ Hạ trên không trung dừng lại thân thể, trên hai tay tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt, cùng lúc đó Golden Lion chung quanh trong hư không cũng xuất hiện hai con từ mật độ cao không khí hình thành hiện ra màu trắng to lớn bàn tay. Hợp Dạ mãnh địa chắp tay trước ngực vỗ, trong hư không hai con to lớn bàn tay cũng làm ra giống nhau động tác, đồng dạng hướng phía Golden Lion bổ tới. Golden Lion biến sắc, mãnh địa vạch ra hai đạo kiếm ba, phân biệt hướng phía hai bên bàn tay đánh tới. Nhưng không biết có phải hay không Golden Lion thực lực giảm xuống nguyên nhân, cái này hai đạo kiếm ba đánh vào hai con cự trưởng bên trên chỉ là để cự trưởng động tác hơi chậm, tiếp lấy liền bị vành nát. Bất quá cái này dừng lại một cái chớp mắt cũng cho Golden Lion sáng tạo ra chạy ra phạm vi công kích thời gian. Tại phù họa Nomi tác dụng dưới, Golden Lion thân hình lấy tốc độ cực nhanh phóng lên tận trời. Vừa quay đầu chuẩn bị hướng Dạ phát động công kích thời điểm lại thoáng nhìn Dạ khỏe miệng mang theo một tia nụ cười khó hiểu. Sau một khắc, một cỗ nguy hiểm chí mạng cảm giác từ đỉnh đầu hắn truyền đến, Golden Lion biến sắc, mãnh ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự trưởng chính mang theo chấn áp hết thể khí thế hướng hắn mãnh địa vô xuống. Golden Lion con người đột nhiên co lại, khoảng cách này hắn đã tới không kịp đảo tẩu, chỉ có thể đem trong tay đao nằm ngang ở đỉnh đầu, đồng thời khống chế trên mặt đất hòn đá hình thành từng cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ hướng phía thiên khung phía trên cự trưởng nên đón. Không có thời gian bao lâu, cự trưởng liền cùng Golden Lion cùng đông đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn cột đá đánh vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, cường đại dư ba hướng phía trung quanh đi tứ tán, thiên địa tại lúc này đều phảng phất biến thành màu xám. Lực lượng cường đại khiến cho hư không đều đang chấn động. Phốc a. Thân ở cự trưởng phía dưới Golden Lion chợt phun ra một ngụm máu lớn, nay đã hủy bại khí tức giờ phút này lại một lần suy sụp. Đồng thời hắn khí tức trên thân còn tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến yếu. Đó có thể thấy được Golden Lion cùng loại với hồi quang phản chiếu ngắn ngủi trở lại tiếp cận trạng thái đỉnh phong thời gian đã qua đi. Hắn giờ phút này sinh mệnh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu vong. Chợt, Golden Lion lại phun ra một ngụm máu, huyết dịch nôn tại trên lồng ngực của hắn, khiến cho lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng dù vậy, Golden Lion vẫn không có nửa điểm nhận thua dấu hiệu. Đầu đầy tóc vàng bay múa, dốc hết toàn lực hét lớn, "Ta thế nhưng là Golden Lion a, làm sao lại thua ngươi tên tiểu quỷ này?" Dứt lời, Golden Lion liều mạng dùng sức, nghĩ phá vỡ trên đỉnh đầu cự trưởng. "Buồn công thôi." Nhìn qua không ngừng gầm thét Golden Lion, Dạ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Golden Lion khí tức đang không ngừng suy sụp, sức mạnh bùng lên cũng đang không ngừng thu nhỏ. Golden Lion vừa rồi lần thứ nhất không có đánh nát hắn cự trưởng liền mang ý nghĩa hắn không còn đánh nát khả năng. Bởi vì từ khách quan đi lên nói, thực lực của hắn đang không ngừng suy yếu. Đây là thật thế giới, không phải nhiệt huyết khắp. Không phải gào thét liền có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Cho dù có tình huống như vậy tồn tại, sáng tạo cái này kỳ tích cũng không thể nào là Golden Lion. Dạ ánh mắt đạm mạc nhìn qua Golden Lion, nhà tâm thanh mở miệng, "Golden Lion, sinh mệnh của ngươi hôm nay ở đây hoàn tất." Dứt lời, Dạ ánh mắt ngưng tụ, khống chế cự trưởng mãnh địa hai lần phát lực. Quanh vô số to lớn cột đá ầm vang vỡ vụn, Golden Lion thân ảnh như thiên thạch lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng mặt đất. hướng xuống tản mát hòn đá cũng như Golden Lì ổng kia sắp điều vòng sinh mệnh, không có nửa điểm hướng lên khả năng. Chương 39, Golden Lì ổng chết. Người đăng, Cản Sẹo No hai ầm ầm, Golden Lì ổng thân thể trực tiếp điểm nện trên mặt đất, phát ra một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang. Lấy hắn điểm rơi làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, lực lượng cường đại đem toàn bộ mặt đất đều lật lên, để vốn là vỡ vụn mặt đất càng thêm tàn phá. Sau một thời gian ngắn dạ tung bay ở không trung, nhìn qua phía dưới bụi mù tràn ngập cảnh tượng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Golden Lì ổng khí tức lúc này mặc dù vẫn tồn tại, nhưng lại đã bé không thể nghe. Nếu không phải hắn kẹ bùn sổ cụ cường hãn thậm chí khả năng cảm giác không được. Dây á lần nữa hướng phía dưới nhìn mấy lần, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới mặt đất trong hố sâu. Khu cụ. Golden Lì ổng nằm tại hố sâu dưới đáy ở giữa, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, khí tức cực điểm bị bại. Hắn cảm giác được dây á đến, ra sức mở mắt ra nhìn lại, chỉ gặp dây á lúc này chính ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Golden Lì ổng khoe miệng kéo ra vẻ tươi cười, suy yếu cười nói, nhỏ. Tiểu quỷ. Ngươi thắng. Không nghĩ tới ta Golden Lì ổng vậy mà lại thua ở một cái mới ra đời tiểu tử trong tay. Golden Lì ổng. Thời đại của ngươi đã qua, nếu như ngươi hay là tại toàn thịnh thời kỳ, vậy ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng rất đáng tiếc, nếu như mãi mãi cũng chỉ là nếu như, sự thật liền là bây giờ ngươi đã xa không được như xưa. Nghe được dạ lời này cuồng ngạo như Golden Lì ổng cũng không có phản bác, mà là khẽ thở một hơi. Đúng vậy a, thuộc về ta thời đại đã qua, sớm tại 20 năm trước ta nên minh bạch điểm này. Phúc a. Nói đến đây, Golden Lì ổng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu. Nay đã yếu ớt khí tức lần nữa cấp tốc suy sụp. Golden Lì ổng trong con mắt thần thái chậm rãi tăng dã, nhìn trên trời trời xanh mây trắng, tựa hồ nhớ lại một ít quá khứ, dùng hết sau cùng khí lực nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Roger, ta cuối cùng không bằng ngươi a." Dứt lời, Golden Lì ổng khí tức hoàn toàn tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại mảnh này thiên địa. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đầu này cuồng ngạo tuổi già hùng sư rốt cục buông xuống niềm kiêu ngạo của hắn. Nhất đại truyền kỳ đại hải tặc Golden Lì ổng Siki, tốt. Cùng lúc đó, tại Golden Lì ổng tử vong về sau, phụ họa Nomi lực lượng cũng tại ở vào eo vương quốc phía trên tòa kia Golden Lì ổng sở tùy ạ lúc này cũng tại trọng lực dẫn dắt hạ hướng phía dưới rơi xuống. Dậy ạ khẽ ngẩng đầu, mắt thấy phía trên tòa này cự đại đảo lớn, vừa muốn xuất thủ, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Một đạo ánh kiếm màu xanh lục hiện lên, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng liền tại một giây sau, tòa này to lớn hòn đảo chợt băng liệt thành vô số khối đá vụn, mỗi một khối đá biên giới vết cắt đều vô cùng bướm bức, bóng loáng. Ưm ạ hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, thấy được vị trí kia trong tay cầm một thanh hắc đao nam nhân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hạ cậy ra hỏa này tại sao lại ở đây? Dậy ạ thân thể chậm rãi phiêu khởi, đồng thời duỗi ra phải tủ chĩa cái búng tay. Trong chốc lát, thiên cung phía trên vô số hòn đá cứ như vậy đứng im trên không trung. Theo dậy ạ lần nữa đánh ra một cái búng tay, những này hòn đá bị lực lượng cường đại chỗ đè ép, nghiền nát, biến thành một đá, đồng bền nhiều địa rơi xuống từ trên không. Lít nha lít nhít bột đá cơ hồ bay khắp bầu trời, chợt nhìn đi, phản phất màu vàng nâu nước biển từ trên trời giáng xuống. Dậy ạ thân hình lóe lên, xuất hiện tại hạ cậy trước người, nhìn xem hắn nhạt âm thanh hỏi, bị hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Kệ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dạ cũng là trong lòng giật mình, nhưng bằng mượn cường đại tâm lý tố chất hắn rất nhanh liền chấn định lại, không có dẫn đầu trả lời Dạ vấn đề mà là nhìn xem Dạ hỏi, "Hải quân trung tướng, Dạ?" Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Hắn có thể nhận ra Dạ cũng không hiếm lạ, bởi vì trước đây tuyên truyền Dạ cùng cái đồ chiến đấu trên báo chí liền có Dạ anh chủ, phàm là chú ý tin tức người đại bộ phận đều có thể nhận ra Dạ. Trầm mặc một hồi sau Hạ Kệ mở miệng nói, "Vừa rồi ta tại cách đó không xa cảm nhận được bên này chiến đấu ba động, đồng thời phát hiện trong đó một vị là cái kiếm sĩ, ra ngoài tò mò ta lại tới." Cho nên, Dạ ạ trung tướng, có thể nói cho ta biết cùng người chiến đấu kiếm sĩ là ai chăng? Có được thực lực này kiếm sĩ ta trước đây vậy mà không có giao thủ với hắn qua. Nếu như có thể mà nói ta muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút kiếm thuật. Hạ cái ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dạ ạ, trong mắt lóe ra chiến ý hừng hực. Vậy ngươi sợ là không có cơ hội này. Dạ ạ nhạt âm thanh mở miệng, tại Hạ cậy mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong tiếp tục nói, vị kia đại kiếm hảo là Golden Lì ổng, lao ra hỏa này lẽ hơn 20 năm, ngươi không có giao thủ với hắn qua rất bình thường. Nếu như ngươi sớm đến một đoạn thời gian sợ là còn có thể cùng hắn làm đến một trận, nhưng bây giờ cùng về sau đều khó có khả năng. Một cái đã chết đi người, làm sao có thể cùng ngươi chiến đấu đâu? Dạ ạ ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại làm cho Hạ cái trong lòng run lên. Golden Lì ổng hắn đúng là không cùng hắn giao thủ qua, nhưng đối với người như vậy hắn nhưng cũng không xa lạ chút nào. Dù sao tại 20 năm trước đây chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hảo. Hắn cũng từng vô số lần tiếc hận không thể cùng Golden Lì ổng dạng này đại kiếm hảo sinh tại cùng một thời đại. Nhưng không nghĩ tới chính là vị này đã từng thanh danh hiển hách đại kiếm hào bây giờ vậy mà lại chết tại Dạ trong tay. Trong lúc nhất thời, Hạ Kệ nhìn về phía Dạ ánh mắt cũng mang tới một tia ngưng trọng. Có thể giết chết Golden Lì ổng dạng này cường giả, mang ý nghĩa Dạ thực lực tuyệt đối không đơn giản, ít nhất đều là đại tướng cấp bậc. Một lát sau về sau, Hạ Kệ nhịn không được thở dài một tiếng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng lần này có thể cùng cái này xa lạ đại kiếm hào giao thủ một phen, kết quả chạy tới lại là lấy giỏ trúc mà múc nước. Mà đối với có thể giết chết Golden Lì ổng Dạ, Hạ Kệ cũng không có giao thủ với hắn ý nghĩ. Nếu như Dạ là vị đại kiếm hào, vậy hắn nói hết lời đều phải cùng Dạ đánh nhau một trận. Nhưng nếu không phải một vị kiếm sĩ, cho dù Dạ thực lực rất mạnh hắn đối Dạ cũng không có chút nào hứng thú. Hạ Kệ mất hứng mà đi, không nói thêm gì liền quay người hướng về sau đi đến. Nhìn qua Hạ Kệ bóng lưng rời đi, dạy ạ ánh mắt nhắm lại. Hạ cậy, giờ dạ cụ lễ mì hạt. Quả nhiên không hổ là thất vũ hải bên trong đỉnh điểm, danh xưng có thể cùng tứ hoàng tóc đỏ vật tay nam nhân. Cho dù không cùng hắn tự mình giao thủ, nhưng từ trên người hắn phát ra sắc bén khí tức cũng có thể cảm thụ được ra thực lực của hắn không thể khinh thường. Chợt, dạy ạ lắc đầu, bật cười một tiếng. Hạ cậy mạnh mắc mớ gì tới hắn? Hắn cùng hạ cậy ở giữa tạm thời tới nói không có phát sinh lý do chiến đấu. Chỉ ít tại hạ còn có được thất vũ hải thân phận trong khoảng thời gian này đều không có khả năng này. Chợt, cách đó không xa truyền đến trận loạt tiếng bước chân, dạy ạ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa gã nẹt chính mang theo một đám hải quân hướng phía hắn lần này phương hướng chạy đến. Gặp một màn này dạy ạ không khỏi lắc đầu. Có đủ chậm đó a. Bất quá cho dù gã nẹt bọn hắn sớm đến đối với hắn và Golden Lee ông chiến đấu cũng không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại đến vừa bạn, đến tiếp sau liên quan tới Golden Lee ông thi thể một hệ liệt xử lý vấn đề liền có thể trực tiếp giao cho bọn hắn. Golden Lee ông mặc dù thực lực không tại đỉnh phong thời kỳ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực vẫn phải có, cũng làm cho hắn thụ một chút tổn thương. Mặc dù theo thời gian trôi qua những này tổn thương đã tốt lắm rồi, nhưng cần thiết nghỉ ngơi vẫn là cần. Nhớ tới ở đây, Dạy Ạ đi vào gã nẹt trước người hướng hắn bàn giao một ít chuyện về sau liền chậm rãi hướng phía bến cảng chỗ dừng lại quân hạm vị trí đi đến. Chương 40, ta muốn gia nhập hải quân người đăng, cản xeo nó hai hôm sau, một thì liên quan tới Dạy Ạ tin tức lần nữa dẫn bạo toàn thế giới. Thời đại trước trong truyền thuyết hải tặc, Golden Lee ông chết bởi Dạy Ạ chi thủ. Không giống với trước đó cùng cái đồ đánh có đến có về tin tức, lần này Dạy Ạ là thật tiến nhập đám kia thế giới đỉnh cấp cường giả trong mắt. Bởi vì dĩ vãng tin tức cái đồ cũng chưa hề đi ra phát biểu liên quan tới chuyện này bất luận cái gì cái nhìn, cho nên phần lớn người đều tự nhiên mà vậy coi là đây là hải quân tạo tinh kế hoạch. Cũng không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Dạ thật sự có thực lực này. Nhưng lần này khác biệt, Golden Lee ông chết là xác định, hơn nữa là tại cùng Dạ chính diện đối quyết bên trong bị giết chết, loại chuyện này sau khi nghe ngóng liền biết, căn bản không đạt được. Tân thế giới, vạn quốc, bánh gà tổ tỏa thành bên trong. Một cái vóc người khổng lồ lại cùng cảnh lão bà ngồi ở trung ương chủ tọa phía trên, trong tay cầm một phần báo chí, sau một lúc lâu mở miệng nói, Golden Lee ông lao ra hỏa này né 20 năm không nghĩ tới cuối cùng lại bị một tên mao đầu tiểu tử giết đi, thật sự là mất mặt à. Mà. Mang tính tiêu chí tiếng cười truyền ra, cái này lao bà chính là tứ hoàng bên trong một cái duy nhất nữ tính hải tặc, chặt lọt kẻ lìn. Được thế nhân xưng là Bitmon tồn tại. Cảm giác Bitmon kỳ thật có thể cùng dâu trắng góp một đôi, một cái thích làm cha, một cái thích làm mẹ, tuyệt phối. Mụ mụ, người này có thể đánh bại Golden Lee ổng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, về sau đến chú ý nhiều hơn hắn. Ở phía dưới chỗ, một cái vóc người tu trưởng, chỗ cổ vây quanh khăn quàng cổ nam nhân thấp giọng nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra, lại lập tức đưa tới phía dưới những người khác phản bác. Cả tạ cụ gì? Ta nói ngươi có phải hay không có chút quá để mắt cái này hải quân tiểu quỷ rồi. Hắn là đánh bại Golden Lee ổng không tệ, nhưng Golden Lee ổng vậy cũng là bao nhiêu năm trước nhân vật. Nhiều năm như vậy đi qua thực lực ai biết còn thừa lại nhiều ít, mà lại mụ mụ nhưng là đường kim tứ hoàng một trong A. Chúng ta là hoàng cấp băng hải tặc, cần phải đi lo lắng một cái miệng còn hôi sữa hải quân tiểu quỷ. Bít mong trưởng tử tợ rộ mở miệng nói, trong giọng nói cất giấu đối dạ nhàn nhạt khinh thường. Nhưng cả tạ cụ gì nghe nói như thế về sau chỉ là nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai chữ. Vô tri. Người tợ rộ khó thở, vừa định cùng cả tạ cụ gì tranh luận một phen, lại bị Bít mong trực tiếp đánh gãy. Tốt, không cần nói nữa. Dựa theo cả tạ cụ gì nói tới, về sau quan tâm kỹ càng một chút cái này hải quân động tĩnh, một khi tiến vào chúng ta vạn quốc hải vực lập tức hướng ta báo cáo. Bít mong vung tay lên, đối việc này làm ra quyết định. Gặp tình hình này tợ rộ cũng là ngượng ngùng địa không có lại nói tiếp, hắn cũng không dám khiêu chiến Bít mong quyền uy. Bít mong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt, sau một lúc lâu chuyển đến chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm. Golden Lee ổng, ngươi cũng đi a. Một bên khác, tân thế giới nước bản đồ, Onigashima. Ở la 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 la. Một đạo tiếng cười to chợt từ Onigashima bên trong tòa thành chỗ truyền ra, khiến cho trên đảo đại bộ phận bách thú băng hải tặc thành viên cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn đi qua. Cái đồ tổng đốc đây là thế nào? Nghe tiếng cười giống như thật vui vẻ. Không biết, có lẽ là có cái gì cao hứng sự tình đi. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Nói nhảm kỳ thật không cần thiết nói nhiều. Onigashima trung ương tòa thành bên trong, Kaido cầm tờ báo trong tay, trong mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Không đơn giản a. Dạy ạ. Không nghĩ tới Golden Lee ổng lão gia hỏa kia lại bị ngươi làm thịt. Có ý tứ. Là thực lực ngươi so sánh lần trước lại mạnh lên vẫn là Golden Lee ổng lão gia hỏa kia thực lực giảm xuống nhiều lắm. Kaido ánh mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra không hiểu qua mang, nhưng rất lắm mồm sừng liền liệt ra một vòng tiêu dung. Mặc kệ là loại nào tình huống, tiểu tử ngươi cũng dám đi ra mạ di nệ phò, sợ không phải là gan có chút lớn a. Kaido nhìn chằm chằm trên báo chí dạy ạ hình ảnh. Trong mắt mang theo một tia hận ý lúc trước tại Mạ Di Nệ Phò dạ cho hắn tạo thành thương thế hắn nhưng là còn nhớ tin tưởng đâu nếu như ra một mực trốn ở Mạ Di Nệ Phò hắn còn không có biện pháp gì, nhưng đã dám ra đây. Vậy hắn liền mau mau đến xem tiểu tử này thực lực có không mạnh mẽ lên, nếu như không có, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Hắn cải đồ chưa hề đều không phải là nguyện ý ăn không thua thiệt người. Nhớ tới ở đây, cải đồ lập tức hóa thành thanh long hình thái trực tiếp bay ra ngoài, hướng phía trên đường chân trời bay đi. Mà lúc này thân ở sự kiện trung tâm dạ cũng không biết trên thế giới vô số đỉnh cấp cường giả đối với mình rất có chú ý thời khắc này dạ mới từ mình mềm mại trên giường tỉnh lại, nhịn không được duỗi lưng một cái. Chậm rãi đứng người lên, hoàn mỹ cơ bắp đường con có thể thấy rõ ràng. Tại dạ thể chất cường đại sức khôi phục dưới, vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày, thương thế trên người hắn liền hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Dạ Ạ thay đổi y phục đơn giản rửa mặt về sau liền hướng phía căn cứ trưởng văn phòng phương hướng đi đến. Hắn biết mình giết chết Golden Lee ông khẳng định sẽ tại trên thế giới nhấc lên cực lớn gợn sóng, nhưng này chút đều không liên quan hắn. Dù sao đều không ảnh hưởng tới hắn. So ra mà nói tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Khi thực lực mạnh đến mức nhất định thời điểm, như vậy hết thảy vấn đề đều đem không là vấn đề. Hắn coi như cưới tại im trên đầu đi đều không có nửa điểm vấn đề. Ngược lại nếu như thực lực không mạnh đó mới là trên tất thì cá, nói không chừng lúc nào liền bị làm thịt. Chợt, ngay tại Dạ Ạ tiến về văn phòng trên đường chợt nghe ngoài trụ sở truyền đến trận trận báo động. Quay đầu nhìn lại, kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ lập tức phóng thích, nhìn đến cửa trụ sở phát sinh tình huống. Lúc này, hải quân ngoài trụ sở, một đám người vây quanh ở nơi đây, ở trong đó có thật nhiều trên đảo cư dân, cũng có một chút hải quân, bất quá làm cho người ta chú ý nhất vẫn là trong đám người một cái gầy yếu thiếu nữ. Thiếu nữ đứng tại hải quân cơ sở trước, tại trước người nàng là một đám hải quân, mà ở sau lưng nàng thì là những cái kia xem náo nhiệt bình dân. Thiếu nữ dáng người nhỏ gầy, đại khái mười mấy tuổi, mặc một bộ y phục rách dưới, tóc hai rối bời, các vị trí cơ thể trần trụi làn da bao quát bộ mặt đều sơn đen mà hắc, cả một cái nạn dân hình tượng. Nhưng lúc này hắn nhìn qua trước người hải quân ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn xem trước người hải quân nói ra, ta muốn gia nhập hải quân. Nghe vậy trước người nàng cầm đầu hải quân bùa hở trên mặt nay đã hiển lộ vẻ làm khó sâu hơn một tầng, bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương, ta vừa rồi đã nói qua, bây giờ không phải là chúng ta hải quân nhập ngũ thời gian bình thường tới nói là không khai thu tân binh. Nhưng mà thiếu nữ đối diện với mấy cái này lại mắt điếc hay ngơ, như cũng chỉ là một vị nói, ta muốn gia nhập hải quân. Bùa hở có chút im lặng, hắn cự tuyệt thiếu nữ này bao nhiêu lần, thiếu nữ này đã nói bao nhiêu lần hắn muốn gia nhập hải quân, mà lại từ đầu đến cuối đều là cùng một câu nói. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng địa nói rất nhiều lần rồi, bây giờ không phải là chiêu binh thời điểm, là không thể lâm thời để cho người ta tiến vào hải quân. Hoặc là phải nói lấy cấp bậc của hắn không có cách nào làm quyết định như vậy, nếu như là tại tứ hải những địa phương kia cơ sở gặp được việc này khả năng không phải rất khó xử lý. Nhưng dê một chi bộ cho dù là tại tất cả chi bộ bên trong đều là vô cùng trọng yếu một cái chi bộ, đối với tân binh tuyển nhận cũng so với vì nghiêm ngặt. Đặc biệt thiếu nữ không rõ lai lịch, từ đầu đến cuối đều chỉ có một câu ta muốn gia nhập hải quân. Đây quả thật là để hắn rất khó xử lý. Trong lúc nhất thời, bộ hứa lâm vào trong hai cái khó này, đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước người. Chương 41, ta tử dốc hết sức phá đi. Người đăng, cản xèo nó hai người là ai? Tại sao muốn gia nhập hải quân? Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trong lúc nhất thời, mọi người ở đây tất cả đều đem ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy người tới người khoác một kiện hải quân áo khoác, khuôn mặt đạm mạc. Dạ Ạ trung tướng. Đông đảo hải quân cùng nhau hô, đồng thời ý thức thở dài một hơi. Dạ Ạ tới chuyện này liền không liên quan chuyện của bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói để một cái không rõ lai lịch thiếu nữ gia nhập hải quân khả năng rất khó khăn, nhưng đối với Dạ Ạ tới nói, cũng chính là chuyện một câu nói. Dạ Ạ lặng lặng nhìn qua thiếu nữ trước mắt chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Nhưng mà thiếu nữ vẫn như cũ chỉ là câu nói kia. Ta muốn gia nhập hải quân. Trả lời ta vừa rồi hai vấn đề, ta sau khi hiểu rõ tình huống mới quyết định. Nếu như ngươi không có nói, như vậy ta là không thể nào sẽ để cho ngươi gia nhập hải quân. Dạ Ạ lắc đầu. Nghe vậy thiếu nữ trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ta gọi Phái Nạ. Ta muốn gia nhập hải quân, giết sạch trên đời tất cả hải tặc. Sau một câu thiếu nữ cũng chính là Phái Nạ thanh âm thậm chí có chút gào thét ý vị, lời nói ở giữa mang theo nồng đậm hận ý. Nghe vậy Dạ Ạ hơi nheo mắt lại, nhìn qua Phái Nạ kia đối hải tặc không che giấu chút nào hận ý, Dạ Ạ phảng phất thấy được xuyên qua tới ban sơ chính mình. Hắn lúc đó vừa cùng nguyên thân ký ức vừa dung hợp, dẫn đến nguyên thân kia đối hải tặc nồng đậm hận ý cũng ảnh hưởng đến hắn. Cho dù về sau trì hoãn qua đến, đối ảnh hưởng của hắn cũng y nguyên tồn tại, đây chính là vì cái gì hắn đối đãi hải tặc cũng trên cơ bản là toàn bộ giết tuyệt thái độ. Dạ Ạ trầm mặc một hồi, hỏi lần nữa, vì cái gì ngươi muốn giết sạch trên đời tất cả hải tặc? Là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi đối hải tặc hận ý sâu như vậy? Phái Nạ lần này không do dự, lập tức liền hồi đáp, ba ba mụ mụ, gia gia nãi mãi, đại ca, tiểu đệ, rất gia gia, gì đại đương. Phái Nạ một hơi nói ra vô số cái danh tự, mỗi nhiều lời một cái tên, trên người nàng tán phát hận ý thì càng đậm một phần. Thằng đến nói xong cái cuối cùng danh tự, Phái Nạ con mắt đỏ bừng, phản phất bị nồng đậm hận ý chỗ xâm nhiễm, mà nước mắt của nàng tại lúc này cũng không bị khống chế địa tràn mi mà ra. Tất cả đều bị giết chết. Người nhà của ta, còn có trong thôn mọi người, tất cả đều bị giết chết. Tất cả đều bị hải tặc giết chết. Ô ô ô. Nói đến đây, thiếu nữ giọng nghẹn ngào rốt cuộc áp chế không nổi, khóc lớn lên. Trung quanh rất nhiều cư dân thấy cảnh này trong lòng đều nổi lên lòng trắc ẩn, mấy cái phụ nhân hướng phía Phái Nạ đi đi qua. Đi đến Phái Nạ trước người đối hắn an ủi. Dạ Ạ thật sâu nhìn Phái Nạ một chút, tiếp lấy quay đầu nhìn về sau lưng bùa vừa nói ra, an bài một chút, để hắn gia nhập hải quân. Dứt lời, Dạ Ạ liền hướng thẳng đến trong căn cứ đi đến. Như bùa vừa suy nghĩ, muốn cho một người gia nhập hải quân đối Dạ Ạ tới nói chỉ là thuận miệng chuyện một câu nói. Cho dù người này không rõ lai lịch, mà lại Dạ Ạ cũng không cho rằng Phái Nạ nói tới sự tình là giả, kia đối hải tặc thật sâu hận ý hắn vô cùng quen thuộc. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ là không thể nào giả ra loại này hận ý, kia đối diễn kỹ yêu cầu nhưng không cao bình thường, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì lý do đi giả. Hải quân các cái thế lực nội ứng còn thiếu sao? Ai biết ai sẽ không phải là nội ứng đâu? Tỷ như Virgo, nội ứng hải quân nhiều năm như vậy, đều leo đến trung tướng vị trí, nhưng thì tính sao đâu? Có thể đối hải quân sinh ra ảnh hưởng gì lớn sao? Hải quân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái quyền lực tính tổ chức, mà là một cái thực lực tính tổ chức, lấy thực lực đến tụ tập thế lực. Dù sao đó là cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới, mà không phải dựa vào mưu lực nói chuyện thế giới. nhu lực cố nhiên hữu dụng, tỉ như cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm Sẻn gỗ cụ liền lợi dụng nhu lực để dâu trắng hiếu tử đâm hắn một kiếm, cho dâu trắng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tóm lại tôi nói, thực lực mới là tính quyết định nhân tố. Mặc cho có ngàn vạn mã tính, ta tử dốc hết sức phá đi. Sau đó vài ngày dê một chi bộ đều bình tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Khoảng cách dê một chi bộ mười mấy trong biển một cái trên hoang đảo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tòa núi cao ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống, mà núi cao lúc này cũng từ giữa đó chia ra vô số đầu khe nước to lớn. Một giây sau, to lớn ngọn núi triệt để biến thành vô số đá vụn, bày khắp mặt đất. Bụi mù tràn ngập tại bốn phía, đồng thời còn ngẫu nhiên nương theo lấy đá vụn lăn xuống thanh âm. Mà tại trong bụi mù, một bóng người chậm rãi hiện ra. Chính là Dạ ạ. Mỗi ngày đến trên hoang đảo này tu luyện cơ hồ đã thành Dạ ạ bắt buộc một cái bài tập. Gấp 10 cố gắng cho hắn vô hạn tiềm lực, nhưng có thể hay không đem phần này tiềm lực biến thành thực lực chủ yếu vẫn là tại hắn phải chăng cố gắng. Với bạn, hắn liền là một cái cố gắng người. Lúc này Dạ ở trần, màu đồng cổ da thịt tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ có sức mạnh cảm giác. Hô Dạ thật sâu điệu thở ra một hơi, trên mặt xuất hiện mắt trần có thể thấy mệt mỏi. Đó cũng không phải bởi vì hắn vừa rồi rèn luyện mà đưa đến hậu quả, mà là mấy ngày nay vì huấn luyện kẻ bùn sổ cụ một mực đem kẻ bùn sổ cụ mở ra chỗ tạo thành kết quả. Nói chung, kẻ bùn sổ cụ cũng không phải là một mực mở ra. Tam sát hạ kỳ mặc kệ là loại nào hạ kỳ đều là có số lượng dự trữ hạn mức cao nhất, làm hạ kỳ chưa đủ thời điểm liền sẽ để tinh thần cảm thấy cực độ mệt mỏi cùng mệt mỏi. Đây chính là vì cái gì trong nguyên tắc phi mở xong ghẹ ở 4 sau hổ là cùng con chó đồng dạng nguyên nhân. Bởi vì ghẹ ở 4 tiêu hao liền là hạ kỳ, mà lại là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu hao. Bình thường khả năng có thể sử dụng tốt một đoạn thời gian hạ kỳ một khi mở ra ghẹ ở 4 về sau chỉ có thể dùng vài phút nhiều nhất mười mấy phút. Cho nên nói chung, mặc kệ là loại nào hạ kỳ, cũng sẽ không đi qua độ tiêu hao. Đây chính là vì cái gì rất nhiều thực lực yếu người có thể tại cường giả dưới mí mắt ẩn tàng nguyên nhân. Bởi vì bình thường mà nói không có người nào sẽ vô duyên vô cớ liền mở kẻ bùn sổ cụ dò xét một chút. Đây không phải cẩn thận, mà là ngu xuẩn. Ai không chuyện làm mở ra kẻ bùn sổ cụ chơi một chút. Mà Dạ hiện tại liền là cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều mở ra lấy kẻ bùn sổ cụ, thẳng đến hạ kỳ hao hết. Đồng thời không chỉ như vậy, tại mở ra kẻ bùn sổ cụ đồng thời Dạ sẽ còn huấn luyện bật sổ cụ. Cả hai điệp ra xuống tới, làm kẻ bùn sổ cụ hao hết thời điểm, đối Dạ tạo thành mệt mỏi là khó có thể tưởng tượng. Bất quá dạng này cực hạn tính nghiền ép mình mang tới tăng lên cũng phi thường khả quan. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, Dạ Á liền cảm thấy mình kẻ bùn sổ cụ mạnh một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với hắn bây giờ kẻ bùn sổ cụ trình độ tới nói, tăng lên một chút cũng có thể nói là tăng lên cực lớn. Dạ Á khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chân trời chỗ, ánh mắt lấp loé không hiểu. Chương 42, tái chiến cái đồ người đăng, cản xéo nó hai lại là mấy ngày đi qua uống dê một chi bộ bên trong, vô số hải quân binh sĩ ngay tại trên giáo trường không ngừng huy quyền, phát ra tiếng quát khẽ. Ở trong đó có một vị khuôn mặt non nớt, làn da trắng non thiếu nữ lộ ra phá lệ để người chú ý chính là Phải Nạ. Lúc này Phải Nạ cùng trước mấy ngày cái kia tại hải quân cửa trụ sở thiếu nữ cơ hồ có thể nói là tưởng như hai người. Tẩy đi trên người dơ bẩn về sau, cho dù chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, Phải Nạ mỹ nhân kia bại hoại nội tình cũng hiện lộ ra. Lúc này hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy mồ hôi, mỗi một lần huy quyền đều nắm chắc giọt mồ hôi nước về ra. Qua một đoạn thời gian, theo cuối cùng một quyền vùng ra, Phải Nạ hai mắt tối đen, trực tiếp ngẩn ra đi, thân thể cũng không tự chủ được hướng hạ ngã xuống. Cách đó không xa một vị hải quân sĩ quan gặp tình hình này đã không cảm thấy kinh ngạc, một cái sột thân hình liền lập tức biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại Phải Nạ bên cạnh, nâng hắn ngã xuống thân thể. Đồng thời thở dài điệu lắc lắc đầu nói, cô gái nhỏ này, luôn liều mạng như vậy làm gì đâu. Trung quanh hải quân nghe nói như thế cũng là nhẹ gật đầu, nhìn về phía đã ngất Phải Nạ trong mắt mang theo một tia tôn trọng. Ban sơ thời điểm đối với tiểu nữ hài này đến cùng bọn hắn huấn luyện chung bọn hắn còn có chút xem thường nàng, cho rằng hắn một cái bình thường nữ hài làm sao có thể kiên trì đến xuống tới huấn luyện của bọn hắn cường độ. Nhưng mấy ngày kế tiếp về sau bọn hắn đối cái nhìn của nàng liền đổi cái nhìn. Mặc dù hắn bây giờ đúng là còn không cách nào đuổi theo huấn luyện của bọn hắn cường độ, nhưng đã chênh lệch không xa. Tiếp qua không lâu sợ là liền có thể kiên trì nổi cả ngày huấn luyện. Loại này khoa trương tốc độ tăng lên không khỏi để bọn hắn sợ ngây người cái cảm. Phải biết bọn hắn đạt đến một bước này thế nhưng là ít nhất đều đã trải qua nửa tháng thậm chí thời gian một tháng, mà lại bọn hắn trước đây tố chất thân thể cũng không phải là rất kém cỏi, mà không phải giống Phải Nạ loại này trước đó chưa hề rèn luyện qua tình huống. Nhưng đối với Phải Nạ có thể có dạng này tăng lên bọn hắn lại không có chút nào ghen ghét, ngược lại cảm thấy đây là hắn nên được. Bởi vì Phải Nạ ra hỏa này thật là dùng mệnh đang liều a. Mỗi lần huấn luyện đều không phải là hắn tự chủ dừng lại, mà là huấn luyện đến ngất không cách nào tiếp tục huấn luyện mới bị ép dừng lại. Nghị lực như thế để đám người nhìn mà than thở, chí ít bọn hắn cho là mình là khẳng định làm không được. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn lo lắng Phải Nạ như thế huấn luyện sẽ không sẽ đem thân thể của mình làm xấu, tạo thành cái gì nghiêm trọng di chứng. Nhưng Dạ tự mình kiểm tra về sau lại phát hiện căn bản không cần lo lắng cái này. Mỗi lần huấn luyện qua sau Phải Nạ các nơi cơ bắp đều có chút hứa tổn thương xé rách, nhưng thân thể của nàng năng lực khôi phục rất cường đại, không cần thời gian bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên mỗi một lần chỉ cần ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ hắn lại thần thái sáng láng. Phải Nạ cái này thể chất ngược lại để Dạ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tùy tiện một cái đến gia nhập hải quân thiếu nữ lại có loại này thân thể thiên phú. Xem ra có thể vì hải quân bồi dưỡng được một tên cường giả. Đến lúc đó đến tìm Sẻn gỗ cụ nguyên soái phê tiền thưởng mới được. Chợt điện, Dạ nghĩ đến một vấn đề. Phải Nạ cùng tương lai đảo Bình Vương đại nhân đến tột cùng ai sẽ mạnh hơn ấy. Nghĩ đến đây cái, Dạ ạ trong mắt liền lộ ra một tia hứng thú. Thật muốn nói Đào Binh Vương có 200 lần cố gắng hắn là đánh chết không tin, vậy chỉ bất quá là chó thiên đạo âm dương kèn vì cân bằng mà cưỡng ép đối Đào Binh Vương tiến hành tăng lên thôi. Vì thực lực có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy là bởi vì hắn đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, đồng thời khi còn bé vẫn bị gạt bồi dưỡng. Thực lực khả năng không phải rất mạnh, nhưng thể chất cùng các phương diện tiềm lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Không phải cũng không trở thành cùng tiểu cường đồng dạng, nhiều lần nằm ngửa ngồi dậy. Đào Binh Vương hà đức gì có thể? Hiến tế một chút sư phụ liền có thể nắm giữ quyền cốt thiên thạch rồi. Kia như vậy sợ là không có nhiều như vậy sư phụ cho hắn hiến tế. Vẫn là nói đến để dâu đen tiên sinh nhiều bắt hắn mấy lần. Nói tóm lại, tiếp qua không lâu Đào Binh Vương hẳn là liền sẽ gia nhập hải quân, hắn rất muốn nhìn một chút đến lúc đó hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mà Dạ cũng sẽ không lập tức liền giết chết hắn. Như thế cũng quá không có ý nghĩa. Hắn muốn để Đào Binh Vương tại thế nhân phỉ nổ bên trong chết đi. Lắc đầu, Dạ nhìn về phía dưới trong giáo trường bị mang rời khỏi phái nạ, trong mắt lóe lên không hiểu thân sắc. Ngay tại Dạ chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình thời điểm, thiên cung phía trên đột nhiên ra một đạo to lớn tiếng giống. Dạ tiểu quỷ, cút ra đây. Ưm Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt quay đầu, hướng phía thiên cung phía trên nhìn lại. Chỉ gặp một đầu to lớn dở dạ gồng hình sinh vật lúc này đang xuất hiện tại hòn đảo trên không, đồng thời còn mang đến vô số mây đen, đem vùng trời này đều bao phủ tại hắc ám phía dưới, tựa như như thế. Đen nghị hoàn cảnh cùng kia thân thể khổng lồ cho phía dưới đám người mang đến cực lớn cảm giác áp bách, từng cái thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt hoảng hốt. Cái này, đây là vật gì? Tứ hoàng, bách thú cải đồ. Gã nẹt trên trán chảy ra vô số giọt mồ hôi nước, nhìn lên bầu trời phía trên cái đồ sắc mặt kinh hãi nói. Lời này vừa nói ra, trung quanh hải quân lập tức biến sắc, đồng loạt đem ánh mắt hướng phía cái đồ nhìn đi qua, tiết hầu không ngừng run run, cảm giác sợ hãi lập tức lan tràn đến toàn thân bọn họ. Vì cái gì tứ hoàng sẽ xuất hiện ở đây? Đối với những này phổ thông hải quân tới nói, bọn hắn ngay cả tứ hoàng những cái kia cán bộ đều không gặp qua, chớ nói chi là tứ hoàng bản tôn. Mà lại tứ hoàng danh hào cũng không phải thổi phồng lên, là bằng vào thực lực cường đại cùng hung ác uy danh đánh ra tới. Giờ phút này đống nhiên nhìn thấy tứ hoàng một trong lòng nói không sợ hãi đó là không có khả năng. Mà lại trên thân truyền đến cường đại cảm giác gáp bách cũng đang không ngừng nhắc nhở bọn hắn cùng cái đồ ở giữa thực lực sai biệt đến cỡ nào địa to lớn. Một bên khác, Dạ ạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thiên khung phía trên cái đồ đối diện, nhìn qua hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Cái đồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ở la 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 la." "Bởi vì ngươi ở chỗ này a." Cái đồ ngửa đầu cười to, sau một lúc lâu tiếng cười mới đình chỉ. "Dạ ạ tiểu quỷ, còn nhớ rõ ta lần trước nói lời sao? Lần này ạ kỳ gì đám người kia không ở bên người ngươi đi?" Ta rất hiếu kỳ ngươi lần này chuẩn bị làm sao cả ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái đồ có chút ngửa đầu, trong cổ phát ra nhàn nhạt xích quang, tiếp lấy cường đại hỏa trụ mãnh địa từ trong miệng hắn phun ra. Nhiệt tức, to lớn hỏa trụ mang theo khí thế không thể địch nổi hướng phía Dạ mãnh liệt mà đi, nhìn nổi phương đám người một trận hãi hùng kết vía. Nhưng Dạ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, tay phải nhẹ nhàng bung lên, cái này nhìn như vô cùng cường đại hỏa trụ liền trong nháy mắt biến mất. Dạ nhìn qua cái đồ, nhạt tiếng nói, cái đồ, ngươi nếu biết ta là trái Enomi, vậy dĩ nhiên hẳn là minh bạch hỏa diễm đối ta là vô dụng. Mà lại ngươi cái tên này làm sao mỗi lần gặp mặt đều là tới trước một phát nhiệt tức thăm dò sâu cạn, làm sao? Ngoại trừ chiêu này ngươi sẽ không khác. Chương 43, nhỏ chúng tử ngữ người đăng, cản xéo nó hai cái đầu nghe được Dạ cái này mang theo dễ cận cũng không có sinh khí, ngược lại lại cười lớn một tiếng, tiếp lấy mới mở miệng nói ra, Dạ ạ tiểu quỷ. Ngươi vẫn là trước sau như một phách lối a. Dạ ạ không có trả lời cái đồ, mà là hướng phía dưới dê một chi bộ nhìn thoáng qua, tiếp lấy lập tức phóng lên tận trời. Cái đồ, muốn giết ta liền theo tới, để ta nhìn ngươi lần trước tổn thương có hay không tốt lưu loát. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, Dạ Á liền bay ra một khoảng cách lớn, tiếp tục hướng phía thiên khung phía trên tầng mây bay đi. Ở la 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 la. Thú vị. Cái đồ cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền khống chế thân thể của mình hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Hắn biết Dạ Á đem chiến trường định trên bầu trời là bởi vì không muốn bởi vì bọn họ chiến đấu lan đến gần phía dưới những bình dân này. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn tùy tiện một đạo công kích rơi xuống ở trên đảo đối những bình dân này tới nói đều là có tính chất hủy diệt đặc kích. Mà hắn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hắn nhưng là tứ hoàng a. Còn không đến mức vô duyên vô cớ đối một bầy kiến hôi xuất thủ. Dạ ạ ở phía trước bay, cài đồ ở phía sau truy, chỉ chốc lát sau hai người liền xuyên thấu mây trắng, đi tới trong cao không. Hai người đứng đối mặt nhau, toàn thân trên dưới tản ra khí tức vô cùng cường đại. Sau một khắc, hai người hình như có ăn ý trên thân đồng thời bộc phát ra hạ ảo số cụ, hướng phía đối phương nghiền ép mà đi. Đột nhiên, thiên khung phía trên bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ cùng tử sắc hai cỗ năng lượng, không ngừng tại giằng co, dây dưa. Thiên khung phía trên mây trắng lúc này đều bị hai người tạo thành cường đại dư ba trô đánh sơ sát. Cảm thụ được Dạ ạ hạ ảo số cụ, cài đồ ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dạ ạ tiểu quỷ. Hơn một tháng không thấy, ngươi hạ sổ cụ tại sao lại mạnh lên một đoạn? Cái đồ rất nghi hoặc, hơn một tháng trước Dạ hạ sổ cụ mặc dù cũng không kém, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là hơi có vẻ non nớt. Nhưng bây giờ Dạ trên thân bạo phát đi ra hạ sổ cụ lại rõ ràng so một tháng trước mạnh không ít. Đã ẩn ẩn có thể chống đỡ hắn hạ ảo sổ cụ, không thể không nói cái này tăng lên biên độ ít nhiều có chút khoa trương. A Dạ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhặt vừa nói, đó là đương nhiên là bởi vì ta thiên phú dị bẩm a. Ai? Loại vật này rất khó cùng ngươi loại thiên phú này bình thường người giải thích. Cái đồ trên mặt nổi lên một tia ngượng bức thần sắc. Hán, thiên phú bình thường, cỡ nào nhỏ chúng từ ngữ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này cùng hắn liên hệ với nhau. ít nhiều có chút mới lạ. Dậy ạ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, hắn hạ sổ cụ trước mấy ngày cùng Golden Lion sau khi chiến đấu lại mạnh một đoạn. Đây chính là vì cái gì hắn bây giờ có thể miễn cưỡng chống lại cái đồ nguyên nhân. Mặc dù nói hạ sổ cụ bên trên hơi kém sắc tại cái đồ không có nghĩa là hắn thực lực tổng hợp cũng là hơi kém tại cái đồ thực lực tổng hợp vẫn là mạnh hơn hắn ra không chỉ một đoạn. Nhưng bất kể nói thế nào, thực lực của hắn đúng là lấy một loại tốc độ cực nhanh tại trưởng thành, đặc biệt là tại cùng cường giả chiến đấu sau. Cho nên cho dù hắn hiện tại là một người đối mặt cái đồ, hắn cũng không có ý định lui lại. Nhớ tới ở đây, dạy ạ hưu quyền quấn lên bật sổ cụ cùng hạ ảo sổ cụ, tiếp lấy mãnh địa vung ra. Oanh cường đại không khí pháo vanh phá thương cùng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái đồ mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền đi tới cái đồ trước người. Cái đồ rỗi ra to lớn móng vuốt, trên móng vuốt quấn lên bật sổ cụ hạ kỳ, hướng phía đánh tới không khí pháo bắt đi qua. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo nổ vang truyền ra, đồng thời nương theo lấy một đạo dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cả hai không ngừng giằng co. Chợt, cái đồ hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, móng vuốt mãnh địa dùng sức, thu hợp. Đúng là trực tiếp đem dạ không khí pháo bóp nát, tiêu tán ra trận trận khí lãng. Cái đồ to lớn con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa dạy ạ, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm chân kinh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã cảm giác được dạ so sánh một tháng trước lại mạnh lên. Cái này, hợp lý sao? Đến dạ thực lực này, mạnh lên còn có thể lấy nguyệt làm đơn vị. Tiếp lấy cái đồ chợt phát hiện tầm mắt bên trong dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một giây sau bên cạnh thân liền chuyển đến một trận uy hiếp cảm giác. Cái đồ không chút do dự, trong miệng tụ lực, hướng phía bên cạnh thân phun ra. Xấu gió. Dạy ạ không ngừng huy quyền, đem hướng mình đánh tới phong nhận từng cái đánh nát. Cái đồ ra hỏa này, cùng hắn chiến đấu qua một lần đối năng lực của hắn cũng có hiểu một chút, đã rất khó giống lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trực tiếp đánh lén cho hắn một quyền. Dù sao cái đồ lại không phải người ngu, đứng đấy cho hắn đánh. Nếu như cái đồ thật đứng đấy cho người khác đánh chỉ có thể là bởi vì hắn cho rằng đối phương không có thương tổn năng lực của hắn, cho nên mới sẽ như thế tự ngạo, liền như là trong nguyên tắc cái đồ lần thứ nhất đối mặt phi thời điểm. Nhưng cái đồ có cho hay không hắn đánh là một chuyện, hắn biết đánh nhau hay không đến lại là một chuyện khác. Tại đem hướng mình đánh tới phong nhận toàn bộ đánh nát về sau, dạy ạ thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện tại cái đồ cái đuôi chỗ, hai tay bắt lấy cái đồ cái đuôi. Uống nhẹ ạ khẽ quát một tiếng, hai tay mãnh địa dùng sức, gân xanh trên cánh tay từng chiếc bạo khởi. Cái đồ, o. Cái đồ chỉ cảm giác mình cái đuôi chỗ truyền đến một cỗ cực lớn sức lôi kéo, đem hắn trong nháy mắt giật đi qua. Sau một khắc, một cái to lớn màu xanh cánh quạt liền xuất hiện trên bầu trời. Cái đồ thân thể khổng lồ bị dạ không ngừng vung qua vung lại, cái đồ lúc này chỉ cảm thấy con mắt đều đang không ngừng địa đảo quanh. Vòng vo không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau, dạ ạ mãnh mà đem vung ra, cái đồ thân thể dưới tác dụng của quán tính hướng phía nơi xa bay đi. Dạ ạ thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái đồ đỉnh đầu, thừa dịp cái đồ còn không có tỉnh táo lại thời điểm quấn quanh lấy bật sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyền hung hăng điểm đện ở đỉnh đầu của hắn. Bành tiếng vang nặng nề truyền đến, tiếp lấy chính là một đạo tiếng xé gió. Cái đồ thân thể tại lực lượng cường đại lôi cuốn hạ như là mũi tên hướng phía dưới rơi xuống mà đi, bên hai đều là hô hô phong thanh. Dạ ạ đứng ở thiên khung phía trên, ánh mắt đạm mạc nhìn qua đây hết thảy. Lúc này, đang không ngừng hướng phía hạ phương đại hải rơi xuống cái đồ mãnh địa lắc đầu, để đầu của mình thanh tỉnh lại, tiếp lấy điều khiển diễm vân đi vào dưới người mình triệt tiêu trên người mình lực trùng kích. Tại khoảng cách mặt biển vẹn vẹn chỉ có hơn mấy trăm mét thời điểm, cái đồ rốt cục dừng lại thân thể của mình. Khúc phi, một ngụm máu bị cái đồ từ trong miệng thoát ra, nâng lên to lớn long đầu nhìn lên bầu trời phía trên, phản phất vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách thấy được trên không trung dạy ạ. Tiểu quỷ này, đánh cho lão tử thật đau nhức a. Nói, cái đồ vô ý thức hướng trong miệng tích xúc năng lượng, nghĩ đến một phát nhiệt tức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến dạy ạ năng lực. Trầm mặc một giây sau lại từ bỏ quyết định này. Đáng chết trái Enomi năng lực. Chương 44, mãi mãi ta kình đều lớn hơn ngươi người đằng, cản xeo no hai mắng một câu về sau, cái đồ lập tức hướng phía thiên khung phía trên bay đi, hắn muốn để dạy ạ tiểu quỷ kia kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Cùng lúc đó, tân thế giới nào đó một chỗ hải vực phía trên, một chiếc cùng loại với cá voi to lớn thuyền chính trôi nổi trên mặt biển, chính là băng hải tặc dâu trắng mồ bị giờ ý cờ cờ. Lúc này, trên thuyền tĩnh mịch tí mắng, hàn phong điều hiu, tràn ngập một cỗ nặng nề không khí. Thuyền bong thuyền, băng hải tặc dâu trắng đông đảo cán bộ tất cả đều hội tụ ở đây, làm thành một vòng. Mà tại bọn hắn làm thành trong vòng ở giữa, nằm một cái cảm xúc lấy ria mép, giữ lại bàng bạc đổ tiểu tóc nam tử. Băng hải tặc dâu trắng thứ tư phiên đội trưởng thác, đồng thời kiêm nhiệm trên thuyền đầu bếp trước. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm giác có thể phát hiện hắn đã mất đi sinh mệnh khí tức, là một cô thi thể. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, mang trên mặt bi thống, đồng thời cũng có thể nhìn ra trong đó đè nén lửa giận. Cũng không lâu lắm, một thanh âm tại trong mọi người vang lên. Thì tên hôn đản kia, hắn làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Lại đem thật. Lời này vừa nói ra, lập tức đem mọi người lửa giận đều câu lên, rốt cuộc gáp chế không nổi. Tên hôn đản kia, phản bội chúng ta băng hải tặc, phản bội tất cả chúng ta, càng phản bội. Thật, không thể tha thứ. Nhất định phải bắt hắn trở lại, để hắn quỳ gối thật trước mộ phần sám hối. Tiến tĩnh. Chợt, một đạo như hồng trung đại lư thanh âm vang lên, đám người lập tức đem trong miệng nuốt xuống, cùng nhau đưa mắt nhìn sang thanh âm nơi phát ra chỗ cái kia toàn thân bá khí bắn ra nam tử. Dâu trắng ánh mắt yếu ớt nhìn qua bong thuyền thật thi thể, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhưng đáy mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất bi thống lại tại nói rõ tâm tình của hắn tựa hồ không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Lao cha, để cho ta đi đem tiệt gia hỏa này bắt trở lại, ta muốn để hắn thể hội một chút thống khổ, cho hắn biết sát hại đồng bạn là kết cục gì. Tính tình nhất là nóng nảy Kim Cương Rổ Rủ chủ động mở miệng xin đi giết giặc nói. Thật là hảo huynh đệ của hắn, tại tịt không giết chết thật trước đó tịt đồng dạng cũng là. Bọn họ đều là rất sớm đã gia nhập băng hải tặc dâu trắng người. Qua nhiều năm như vậy đã sớm kết thâm hậu tình nghĩa. Nhưng cũng là bởi vì như thế, hắn đối với tịt làm ra chuyện như vậy mới càng thêm không thể tha thứ. Hắn không thể nào tiếp thu được hảo huynh đệ của mình lại là một vị vì trái ác quỷ thậm chí ngay cả mình đồng bạn đều có thể giết người. Phải biết bọn hắn đã từng nhưng cũng có thể hoàn toàn đem phía sau lưng yên tâm giao cho người của đối phương a. Người thân nhất người phản bội mang tới thống khổ mới là lớn nhất. Ta đi. Lúc này, lại một thanh âm chợt nhớ tới, đám người tất cả đều đem ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp Hạ Sở chính mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn qua thật thi thể, nói, thật là hảo huynh đệ của ta, tức là ta phiên đội người, ta phiên trong đội vậy mà xuất hiện một cái dạng này người, về tình về lý đều là vấn đề của ta. Ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ đi tóm lấy tịt. Dứt lời, Hạ Sở ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn qua dâu trắng. Lao cha, để cho ta đi thôi. Để cho ta đi đem tịt bắt trở lại, ta muốn vì thật báo thù. Lời nói ở giữa, Hạ Sở thanh âm bên trong thậm chí nhiễm lên một tia giọng nghẹn ngào. Hắn trước đây còn chưa gia nhập băng hải tặc dâu trắng mỗi ngày khiêu chiến dâu trắng lại bị tùy ý đánh bại vô cùng chật vật thời điểm, thật là cái thứ nhất cùng hắn đáp lời băng hải tặc dâu trắng thành viên. Hai người cũng cùng một chỗ trải qua nhiều cuộc chiến đấu, tình cảm vô cùng thâm hậu. Hảo hữu chết, để hắn vô cùng bi thống, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn phải bắt được tịt quyết tâm. Dâu trắng cùng Hạ Sở cứ như vậy nhìn nhau. Một lúc lâu sau, dâu trắng mở miệng nói, đã tịt là Hạ Sở ngươi phiên đội viên, vậy thì ngươi đi đem hắn mang về đi. Sát hại đồng bạn của mình, đây là chúng ta băng hải tặc dâu trắng tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Tịt hắn, muốn vì này nỗ lực cái giá tương ứng. Dứt lời, một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ dâu trắng trên thân bộ phát ra, hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Nước biển tại chấn động, mây trắng đang chấn động, vô số hắc màu đỏ ị nạ dù mạ bao phủ tại mổ bị giờ ít cờ cờ trung quanh. Phu cận hải vực tất cả sinh vật biển giờ phút này đều toàn thân chấn động, tiếp lấy vô cùng chi tốc độ nhanh hướng phía biển sâu bơi đi, phản phất trên mặt biển có cái gì để bọn hắn vô cùng sợ hãi sinh vật. Sau một thời gian ngắn, làm đầy trời hạ sổ cụ tiêu tán, một chiếc thuyền nhỏ cũng từ mổ bị giờ ít cờ cờ bên trên bay xuống. Rơi xuống trên mặt biển tóe lên một trận bọt nước, tiếp lấy Hạ Sở cũng đồng dạng phi thân mà xuống, rơi vào trên thuyền nhỏ. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy kiên định. Tịt đạp chân xuống, một cỗ hỏa diễm lập tức từ nhỏ đuôi thuyền bộ phun ra. Thuyền nhỏ trong nháy mắt như là mũi tên liền xông ra ngoài, không có thời gian bao lâu liền biến mất ở mồ bị giờ ý cờ cờ bên trên trong mắt mọi người. Tân thế giới nơi nào đó hải vực tiên khung phía trên. Vang một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, một thân ảnh trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh bay ngược mà ra, xuyên qua từng tầng mây trắng, vẽ ra trên không trung một đạo quy tích. Cuối cùng rơi xuống thiên khung phía trên một tòa phiêu phù ở thật dày mây trắng bên trên trong đảo. Dậy ạ thân thể tại đảo trong mây không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng thậm chí vọt thẳng phá đảo mây, hướng phía dưới hải vực rơi đi. Phốc a. Một ngụm máu tươi từ dậy ạ trong miệng thoát ra, huyết dịch thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, nhưng lại lập tức bị hắn lao đi. Lê tẩm cái đồ, cái này một cái đôi có đủ đau a. Dậy ạ ho ra một ngụm máu, dừng lại bay ngược thân thể, tiếp lấy hướng phía trên bị đánh ra một cái hố bạch vân phi đi. Trong chớp mắt, dậy ạ liền lướt qua mây trắng, rơi xuống phía trên mềm mại đảo mây bên trên. Ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào cái đồ đã đứng ở vị trí kia. Người thú hình thái thân thể tràn đầy hạ kỳ cùng lực uy hiếp. Duy nhất có điểm phá xấu cái này hạ kỳ hình tượng chính là trên thân nhiều chỗ bị thương, mặc dù vết thương đều không sâu, đối cái đồ thực lực không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng tóm lại là để hắn hình tượng không tốt. Mặc dù Dạ mới vừa rồi bị cái đồ rút một cái đuôi, nhưng cái đồ thế nhưng là bị hắn đánh trúng không biết bao nhiêu lần. Cho dù cái đồ thực lực tổng hợp rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng này thân thể khổng lồ đối với Dạ tới nói hoàn toàn liền là một cái to lớn biếng ngắm. Muốn đánh bên trong cái đồ đơn giản không nên quá dễ dàng. Bất quá cái đồ tại Thanh Long hình thái hạ lực phòng ngự ít nhiều có chút mạnh, hắn những cái kia không tính quá mạnh công kích đánh tới trên người hắn đều chỉ có thể đối với hắn tạo thành thương tổn rất nhỏ. Lúc này, cái đồ chợt cười to một tiếng. "Ờ la 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 la. Dạy ạ tiểu quỷ, vừa rồi kia cái đuôi tư vị không dễ chịu a." A nghe vậy dạy ạ khẽ cười một tiếng, hướng phía cái đồ chậm rãi dựng lên một ngón giữa. Mềm yếu bất lực. "Mãi mãi ta kình đều lớn hơn ngươi." "Muốn chết." Cái đồ khẽ quát một tiếng, lửa giận trong nháy mắt từ đáy lòng tuôn ra. Hai chân tại đảo mây bên trên mảnh địa đại mạnh, trong nháy mắt hướng phía Dạ phóng đi. Lôi Minh bắt quái. Chương 45, đại bức túi lực lượng người đăng, cản xéo nó hai lang nha bổng mang theo cuồng bạo tử sắc lôi điện mãnh liệt mà tới, trong chớp mắt liền tới đến Dạ trước người, hướng phía Dạ hung hăng đập đi qua. Oanh lang nha bổng trực tiếp nện ở Dạ trên thân, nhưng là mặc vào đi qua, cũng không có đập nện vật thật cảm giác. Tại lang nha bổng xuyên thấu thân thể của mình trong nháy mắt, Dạ nắm chặt hữu quyền, hung hăng hướng phía cái đồ đập đi qua. Mà cái đồ không hổ là trên thế giới đỉnh cấp cường giả, lập tức liền kịp phản ứng. Hướng về phía trước vung vẩy bổng tử cưỡng ép thay đổi phương hướng, cùng Dạ nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Uống cái đồ hét lớn một tiếng, đem Dạ đánh bay ra ngoài. Bay ngược bên trong Dạ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hai tay nổi lên vệt trắng nhàn nhạt, mãnh địa vỗ tay mà lên. Đồng thời cái đồ hai bên đột nhiên xuất hiện hai con từ mật độ cao tạo thành không khí to lớn bàn tay, hướng phía hắn giáp công mà đi. Cái đồ hướng phía hai bên lướt qua, tiếp lấy nhấc lên gậy sắt. Kim cương đích. Cái đồ thân thể tựa như một cái xoay tròn con quay, từng đạo hình trụ động khí từ hắn lang nha động bên trên bay ra, hướng phía hai bên to lớn bàn tay đánh tới. Ầm ầm. Vô số hình trụ động khí rơi vào hai bên trên bàn tay, phát ra từng đợt tiếng vang to lớn. Tại vô số động khí không ngừng công kích đến, cái này hai con cự trưởng cũng xuất hiện từng vết nứt, tiếp theo tại một đoạn thời khắc cầm vang vỡ vụn. nhưng mà đứng ở không trung Dạ nhìn thấy một màn này lại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bàn tay có chút nâng lên, cái đồ hướng trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện vô số chỉ bàn tay khổng lồ. Cái đồ, Dạ không thể nào. Sẽ không có người cho là hắn chế tạo những này không khí cự trường rất khó a. Đây không phải tùy tiện liền có thể làm ra mười mấy cái sao? Cái đồ Dạ hét lớn một tiếng, thử một chút đại bức túi lực lượng. Thoại âm rơi xuống, Dạ bàn tay manh hướng ép xuống. Cùng lúc đó, những cái kia cự trưởng cũng toàn bộ hướng phía dưới cái đồ bố tới. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít to lớn bàn tay cơ hồ chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Còn không có tới gần hắn nhấc lên trưởng phong liền nhấc lên trận trận khí lãng, đem cái đồ sau lưng tử sắc lông tơ áo choàng thổi đến vang xào xạc. Cái đồ ánh mắt ngưng tụ, trong cổ lực lượng phun trào. Xấu gió, không mấy đạo phong nhận từ trong miệng hắn phun ra, hướng phía trên đánh tới cự trưởng đánh tới. Từng đợt tiếng vang vang lên, vô số phong nhận rơi xuống phía trên cự trưởng phía trên, đem ở vào phía trước nhất cự trưởng đánh nát. Nhưng vấn đề là đằng sau còn có mấy chục con cự trưởng, đánh nát mấy cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cự trưởng vẫn như cũ lấy vững bước tốc độ không ngừng hướng phía cái đồ tới gần, không bao lâu liền đã đi tới khoảng cách cái đồ không đủ mấy chục mét chỗ. Tại cái đồ mang theo ánh mắt kinh hãi bên trong, những này cự trưởng liên tiếp không ngừng địa vang ở trên người hắn. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang truyền đến, cái đồ thân thể trong nháy mắt bị đánh tiến đảo mây bên trong, đồng thời trực tiếp đánh xuyên qua đảo mây, đem cái đồ thân thể tiếp tục hướng phía dưới đánh tới. Đợi tất cả cự trưởng toàn bộ đánh tới cái đồ trên thân thời điểm, điệp ra đến cái đồ trên người lực lượng đã không biết bao nhiêu. Tại lực lượng cường đại lôi của dưới, cái đồ thân ảnh như là sao băng lấy vô cùng chi tốc độ nhanh hướng phía dưới hải vực rơi đi, tiếng xé gió vô cùng to lớn. Không biết bay bao lâu về sau, đã rõ ràng có thể nhìn thấy phía dưới hải vực bên trên cảnh tượng. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, phía dưới giờ phút này vừa vặn có một tòa không người hoang đảo, cái đồ thân thể cứ như vậy hướng phía hoang đảo rơi xuống. Ngay tại cái đồ rơi xuống trên đảo trong nháy mắt, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, tiếp lấy chính là một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang. To lớn sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, đem mặt đất tầm tầm nhấc lên, vô số bụi mù tràn ngập. Siêu bên trong hư không chợt lóe lên, Dạ Ạ thân hình liền xuất hiện tại trên hoang đảo công, lặng lặng nhìn qua phía dưới. Không biết qua bao lâu, động tĩnh chậm rãi tiêu tán, một bóng người mới từ trong bụi mù chậm rãi đứng lên. Cái đồ che lấy đầu của mình, rất có điểm dinh dính cảm giác, buông xuống xem xét, chỉ gặp một đám huyết dịch thỉnh lình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy hắn có thể rõ ràng cảm giác được một tia ấm áp thuận đầu của hắn chảy xuống. Kia là huyết dịch. Cái đồ kinh ngạc địa nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình thật lâu, tiếp lấy chợt cất tiếng cười to. Ờ la 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 la. Ờ la 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 la. Tiếng cười thật lâu mới đình chỉ. Tiếp lấy mánh ngẩng lên đầu nhìn về phía trên bầu trời Dạ Ạ. Tiểu quỷ, thực lực như vậy, ta tán thành ngươi. Giờ khắc này, cái đồ ánh mắt mánh địa biến đổi, nhìn về phía Dạ Ạ ánh mắt không còn là đem hắn xem như một cái bình thường tiểu quỷ đến đối đãi, mà là nhìn chân chính đối thủ ánh mắt. Giờ khắc này, cái đồ chân chính trên ý nghĩa đem Dạ Ạ làm thành có thể đánh với hắn một trận, ngang nhau đẳng cấp đối thủ. Dạ Ạ đứng ở thiên khung phía trên, không có phát thêm một lời, mà là lần nữa nhẹ nhàng nâng tay. Một giây sau, vô số từ mật độ cao không khí ngưng tụ thành to lớn trường mâu xuất hiện tại thiên không. Vung tay lên một cái, những này trường mâu phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh, đồng loạt hướng phía dưới rơi đi, to lớn tiếng xé gió triệt bất tiêu. Cái đồ đem trong tay lang nha bổng uy vũ mấy lần, sau một khắc, vô số hắc màu đỏ ý nạ du mà bao phủ trên đó, tản ra vô cùng dọa người khí tức. Tiếp lấy hai chân hơi cong, mãnh địa nhảy lên một cái, tựa như một đạo hắc màu đỏ ý nạ du mà, trong nháy mắt đánh vỡ vô số cự mâu, đi vào Dạ Ạ trước người. Trong tay lang nha bổng nâng quá đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Hàng tam thế dẫn lại lạc. Dạ Ạ con người đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới cái đồ vậy mà như thế tùy tiện liền đánh nát công kích của hắn, mà lại tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Dạ Ạ đem hai tay quanh nâng quá đỉnh đầu, bao trùm lên mật sổ sổ cụ, đồng thời tại trên đỉnh đầu của mình chế tạo lớp kín mật độ cao không khí thuẫn. Cái này một hệ liệt động tác nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng chỉ có không phẩy mấy giây. Tại không khí thuẫn chế tạo hoàn thành một giây sau, cái đồ kia cuốn quanh lấy màu đỏ thấm lôi điện đồng tử liền hung hăng địa vanh ở bên trên. Trong chốc lát, lôi điện bốn phía, uy lực cường đại chỉ là trong nháy mắt liền để không khí thuẫn xuất hiện một tia khe hở, tiếp lấy khe hở càng lúc càng lớn, không đến một giây liền ầm vang vỡ vụn. Đồng tử tiếp tục vung đẩy, trực tiếp nện vào Dạ Ạ trên thân. Bèo một tiếng, Dạ Ạ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, tựa như lưu tinh hướng xuống rơi đi. Một giây sau, theo một đạo thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to. Khu khu. Dạ Ạ tăng háng một cái, từ cái hố bên trong đứng lên. Còn không đợi hắn có cái gì hắn phản ứng của hắn, một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác chợt từ phía sau hắn truyền đến, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức thay đổi thân thể một quyền đánh đi qua. Oanh nắm đấm cùng gậy sắt đụng vào nhau, ở giữa hình thành một cái trống rỗng, một cỗ vô cùng to lớn dư ba hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lấy hai người làm trung tâm, trung quanh mấy trăm mét mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn. Vô số cây cối trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành mảnh gỗ vụn xen lẫn bụi đất tung bay ở trung quanh. Uống Dạ cùng Cai Đổ cùng nhau quắc khẽ, mãnh địa lần nữa thực hiện lực lượng. Lại là một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích chợt bộc phát, tại Dạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Cai Đổ lang nha bổng dần dần vượt trên nắm đấm của hắn. Đặt tới cái nào đó giới hạn thời điểm bọn thẳng phá hắn nắm đấm phòng ngự rơi thẳng vào trên lồng ngực của hắn. Phốc a. Chương 46, nguyên tử. Thổ tức. Người đang cản xèo no hai một ngụm máu tươi từ Dạ trong miệng phun ra. Thân thể của hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra, địa lần nữa bay ngược ra ngoài. Cái đồ ánh mắt chớp lên, hoàn toàn không có ý định cho Dạ Ạ cơ hội thở dốc. Hai chân tại mặt đất mãnh địa đạp mạnh, thân hình lập tức hướng phía Dạ bạo bút đi. Đại uy đức lôi mình bắt quái. Thuẫn Dạ trên không trung khẩn cấp cho mình chụp vào một cái thuẫn. Sau một khắc, to lớn đồng tử liền đánh vào không khí thuẫn bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này không khí thuẫn chỉ là kiên trì trong chốc lát liền ầm vang vỡ vụn. Đồng tử lần nữa quất vào dạ ạ trên thân, mà dạ ạ cũng không có gì bất ngờ xảy ra địa lần nữa phun ra một ngụm máu. Thân thể tựa như vỡ vụn, các nơi đều chuyển đến đau đớn kịch liệt. Không cần nhìn dạ ạ đều đã biết tuyệt đối đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn. Dạ ạ thân thể rơi xuống đất, trên mặt đất không ngừng trượt, tạo ra một đạo lại lớn lại trưởng khe rãnh. Đông đông cái đồ từng bước một đạp trên mặt đất, huyền như là ma thần thân ảnh không ngừng hướng phía dạ ạ tới gần. Đầu lâu hơi lệch ra, lộ ra một cái cười lạnh. Thế nào? Dạ ạ tiểu quỷ, tiếp tục tới lấy lòng ta ạ. Dạ ạ hai tay chống ở thân thể chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn qua cách đó không xa hướng tự mình đi tới cái đồ, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái đồ lao sư liền là cái đồ lao sư a. Cái này toàn lực bạo phát thật đúng là ngăn không được. Thằng đến vừa rồi trước đó từ mặt ngoài nhìn hắn đều là ở vào thượng phong, nhìn giống như hắn để ép cái đồ đánh, kỳ thực cái đồ bị thương không nghiêm trọng lắm. Ngược lại cái đồ hiện tại một toàn lực xuất thủ không có mấy lần hắn liền có chút không chống nổi. Dạ ạ lao đi máu trên khóe miệng, nhìn xem cái đồ nhếch miệng cười nói, không hổ là được vinh dự thế giới đơn đấu mạnh nhất sinh vật. Hiện tại cái này cái đồ cũng không phải trong nguyên tắc cái kia đối mặt phỉ thời điểm đã vô cùng tàn huyết cái đồ, mà là trạng thái toàn thịnh tứ hoàng bách thú cái đồ. Không có kéo lấy một tòa ô nỉ gạ xi mạ, không có kinh lịch vô số xa luân chiến, dưới đảo cũng không có nham tương. Cái đồ thực lực là đạt được trên thế giới vô số cường giả thừa nhận, đây là không thể nghi ngờ. Giải U Cựu Dịch tại tiến công nước bạn nổ thời điểm đã từng nói nếu như cái đồ còn tại hắn sẽ không tới. Đào Yên Phi áo bên trong Kizu nhìn thấy phỉ thời điểm cũng đã nói một câu không hổ là đánh bại cái đồ nam nhân. Hết thảy, đều đang nói do cái đồ đơn đấu mạnh nhất xương hảo cũng không có trình độ. Luận phòng ngự, cái đồ không bằng Bitmon, luận công kích, cái đồ khả năng cũng không bằng dâu trắng cùng tóc đỏ, luận tốc độ, hắn cũng không phải tứ hoàng bên trong mạnh nhất. Nhưng vấn đề chính là cái đồ các loại chỉ số đều rất phẳng đồng đều, hoàn toàn liền là cái hình lục giác chiến sĩ. Mà hình lục giác chiến sĩ thường thường đều là thực lực tổng hợp cường đại đại ngôn tử. A cái đồ nết miệng ỉ sổ, đem lang nha bổng khiêng đến trên vai. Hiện tại lại nghĩ cầu xin tha thứ liền có chút chậm, dạy ạ tiểu quỷ. Cầu xin tha thứ? Nói đùa cái gì, cái đồ. Đã ngươi như thế cho ta mặt mũi, vậy ta cũng làm cho ngươi thử một chút ta mới khai phá chiêu thức. Dứt lời, dạy ạ chậm rãi thở ra một hơi, có chút nâng lên hữu quyền, và sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ đồng thời bao trùm trên đó, hắc màu đỏ ỉ nạ dụ mạ tại nắm đấm chung quanh không ngừng bao phủ. Tiếp lấy vô số không khí hội tụ đến dạ cánh tay bên cạnh, hình thành cụ tượng hóa khí lưu màu trắng quấn quanh lấy hắn toàn bộ cánh tay. Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm cái đồ, cười nói, cái đồ, một quyền này, ngươi nhưng phải tiếp hảo. Dứt lời, dạ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới cái đồ trước người, hữu quyền mạnh hướng lấy cái đồ đánh tới. Cái đồ gặp một màn này khinh thường địa cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng dạ cái gọi là chiêu thức mới là cái gì đây. Không nghĩ tới vẫn là loại này cũ rích chiêu số, nhiều lắm là liền là làm điểm khí lưu trên cánh tay quấn lấy mà thôi, cái này có cái gì. Cái đồ bình thản ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hãi, chỉ gặp tại dạ cánh tay quanh thân bao phủ khí lưu lúc này hình thành hai cái máy phun bộ dáng, tiếp lấy mãnh liệt khí lưu từ nơi này máy phun bên trong tuôn ra. Cương đại lực đẩy đem dạ nắm đấm ra tốc vô số lần, trong chớp mắt liền đi tới cái đồ trước ngực. Phá không. Quanh cái đồ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh vạch phá không khí, thậm chí tại quanh người hắn hình thành quần quần khí lãng. Phốc a. Một ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ cái đồ miệng bên trong phun ra, cả người hắn như là tôn luộc toàn bộ thân thể đều cùng một chỗ. Hướng phía nơi xa bay đi, bay ra hòn đảo phạm vi, sát mặt biển phi hành, quần quần khí lãng đem dọc đường nước biển hướng phía hai bên đập mở, hình thành một đầu to lớn trên biển khẽ rãnh. Lực lượng cường đại vẫn như cũ chưa từng suy giảm, lôi cuốn lấy cái đồ không ngừng bay ngược, cho đến biến mất tại dạ trong tầm mắt. Mà ở trên đảo, dạ vung ra một quyền này sau vẫn như cũ duy trì huy quyền tư thế, sau một lúc lâu thân thể mềm nhũn, trực tiếp nửa quỳ xuống. Miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán của hắn nhỏ xuống. Đồng thời cánh tay phải làn da phím hồng, run nhẹ nhẹ. Nghỉ ngơi tốt một lúc sau dạ cười khổ một tiếng. Xem ra vẫn là quá miễn cưỡng một điểm. Một quyền này là hắn phòng theo kỳ dự tốc độ ánh sáng cước khai phát ra tới một chiều, lợi dụng không khí cực tốc lưu động hình thành cực lớn khí lưu, hình thành cường đại lực đẩy, liền như là hỏa tiễn máy phun đồng dạng. Trong nháy mắt đem nắm đấm của hắn ra tốc đến một cái tốc độ cực nhanh. Lúc đầu hắn cái này bao phủ bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyền uy lực liền không thể khinh thường, lại thêm tốc độ tức là lực lượng định lý, hắn uy lực của một quyền này càng là mạnh không biết bao nhiêu. Một cái duy nhất vấn đề chính là cao tốc cho thân thể của hắn mang đến to lớn gánh vác, cánh tay phải cơ bắp lúc này đều có chút xé rách. Không giống kỳ dự như vậy không có điểm thí sự, dù sao kỳ dự vốn là ánh sáng, mà lại một quyền này của hắn vận tốc tức thời nhưng so sánh kỳ dự tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, dù sao kỳ dự tốc độ ánh sáng cũng không đạt được chân chính tốc độ ánh sáng. Không phải nếu là thật có một giây 30 vạn cây số tốc độ không chơi được, cái này sợ không phải lóe lên một cái liền có thể vờn quanh mảnh này biển cả không biết bao nhiêu vòng. Nói tóm lại, lấy hắn bây giờ tố chất thân thể sử dụng một chiêu này vẫn có chút miễn cưỡng, bất quá chờ hắn lại cố gắng tu luyện một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Dù sao hắn có được bình thường gấp 10 cố gắng. Chợt điện, nửa quỷ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Một điểm đen ở chân trời chỗ chậm rãi hiện hiện, theo khoảng cách rút ngắn, đó có thể thấy được kia là một đầu to lớn dài mảnh trạng sinh vật, chính là thanh long hình thái cái đồ. Lúc này cái đồ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dạ vị trí bắt tới. Mèo, cái này sinh mệnh lực thật đúng là cường đại. Dạ ạ gắt một cái, chậm rãi đứng thẳng người. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn vừa mới 100 mét chỗ xuất hiện một cái đường kính hơn 100 mét màu trắng vòng tròn, cùng chính phủ chín bên trong vợ lũ ẹ nọ dùng trái doa doa no mi mở không khí cửa lúc bộ dáng không sai biệt lắm. Dạy hạ chậm rãi mở miệng, nguyên tử. Phun ra hai chữ này, màu trắng vòng tròn bên trong đống nhiên phun ra một đạo cường đại đường kính hơn 100 mét khí lưu màu trắng. Thổ tức. Theo dạy hạ hai chữ cuối cùng phun ra, khí lưu bên trong đống nhiên dâng lên một tia hỏa diễm. Quay một giây sau, một đạo đường kính hơn 100 mét màu lam hỏa trụ phun ra ngoài, hướng về phương xa chân trời cải đồ đánh tới. Bộ dáng cùng nào đó tẻ là nguyên tử thổ tức không có nửa điểm khác nhau. Chương 47, chìm vào đáy biển người đăng, cản xéo no hừm tiền khung phía trên cái đồ nhìn qua hướng mình mãnh liệt mà đến màu lam hỏa trụ đầu tiên là sửng sốt một chút, một giây sau trong cổ họng liền lập tức tích góp được hỏa diễm năng lượng. Nhiệt tức, sinh hồng sắc hỏa trụ từ cái đồ trong miệng phun ra, hướng phía đánh tới màu lam hỏa trụ mà đi. Một đỏ một lam hỏa trụ trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh tới gần, chỉ chốc lát liền hoành ở cùng nhau. Trong chốc lát, thiên khung phía trên sinh ra một đạo to lớn bạo tạc, sinh ra cường đại sóng xung kích để chúng quanh hư không đều ẩn ẩn chấn động. Trên đường chân trời mây trắng cũng bị đạo này cường đại sóng xung kích toàn bộ tách ra. Trên biển mặt biển cũng bởi vậy sinh ra một cái hố to, khuấy động nước biển không ngừng lưu động, hình thành từng cái Uzumaki. Không biết qua bao lâu, hai đạo hỏa trụ cùng nhau tại thiên khung phía trên tiêu tán. Mà cái đồ lúc này cũng lần nữa tới đến ở trên đảo, nhưng hắn vừa rơi xuống địa liền bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận lay động, vô ý thức ngăn chặn cái mũi. Tiếp lấy mãnh ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dãy ạ, thấp giọng nói, có độc. Kia là tự nhiên. Vừa rồi màu lam hỏa trụ là oxit carbon cùng dưỡng khí kết hợp tiêu đốt tình huống. Cho dù phần lớn oxit carbon đều bị tiêu đốt, nhưng vẫn là có chút ít còn lại xuống tới. Mà oxit carbon là có độc khí thể, ngươi đây không phải không biết ta. Cái đồ, o. Nhìn xem cái đồ ngậm bức biểu lộ, dạy ạ không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Xem ra câu kia ngạn ngữ nói không sai. Học lựa toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Tốt, không cùng ngươi tiếp tục chơi, cũng là thời điểm nên kết thúc. Dạy ạ nói khẽ. Hắn thể lực trải qua thời gian dài chiến đấu đã còn thừa không có mấy, thương thế trên người cũng không nhẹ, thật không có nhiều ít chiến lực. Nhưng ở cuối cùng đi đường trước đó, hắn vẫn là đến cho cái đồ một phát lớn. Nhớ tới ở đây, dạy ạ thân hình lóe lên, liền biến mất ở mặt đất, xuất hiện trên bầu trời, tiếp lấy chậm rãi duỗi ra một ngón tay, bày ra động ca cùng khoản thủ thế. Đại hoàng tù thiên chỉ, một con to lớn ngón tay tại thiên khung phía trên hiện hiện, mang theo to lớn cảm giác các bách. Từ xa nhìn lại, căn này to lớn ngón tay thậm chí so với phía dưới hòn đảo kia còn một lớn, tựa như trên trời cao thần minh ngón tay. Đi dạ ngón tay manh hướng tiếp theo vùng, cây kia to lớn ngón tay liền cũng hướng phía dưới cải đồ rơi đi. Cách cực khoảng cách xa, cải đồ đều có thể cảm nhận được cái này ngón tay phía trên mang tới cường đại cảm giác các bách. Không nói hai lời, xuất ra bên hông bầu rượu, mãnh địa rót một ngụm rượu lớn. Một giây sau, cái đồ ở một hơi rượu, gương mặt hai bên xuất hiện một tia đỏ hồng, đồng thời thân thể cũng có chút lảo đảo. Tại cái đồ một bộ hán tử say bộ dáng bên trong, đại hoang tù thiên chỉ trực tiếp địa rơi xuống. Oanh phảng phất thiên địa phá diệt to lớn tiếng vang vang lên, toa hòn đảo này tại to lớn dưới ngón tay từng khúc băng liệt, chia ra thành mấy khối khu vực, tiếp lấy cùng nhau hướng phía trong biển lặn xuống. Sinh ra cường đại dư ba nhấc lên vài trăm mét sóng lớn. Một chỉ chi uy, càng hợp hủy đảo. Không có qua thời gian bao lâu, toa hòn đảo này tất cả đều chìm vào trong biển, chỉ có trên biển tràn ngập bụi mù chứng minh nơi này đã từng tồn tại một hòn đảo. A Dạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bờ môi trắng bệnh. Một kích này trên cơ bản đem hắn lực lượng cuối cùng lại hao hơn phân nửa, còn lại một điểm muốn lưu đến bỏ trốn. Hắn cũng không cho rằng dạng này liền có thể đánh bại cái đồ. Nhớ tới ở đây, Dạ lập tức liền chuẩn bị nhuận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người từ phía dưới trong bụi mù đống nhiên phóng đi, trong chớp mắt liền đến Dạ trước mặt. Dạ tiểu hậu luân lôi dẫn mại lạc. Bành tiếng vang nặng nề truyền đến, một kích này thẳng tắp đánh vào Dạ trên thân. Trong chớp nhoáng này, Dạ không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác đau, nhưng lại cảm giác thiên địa phảng phất cũng bị mất thanh âm. Mang theo từ cực tốc hướng xuống rơi xuống quá trình bên trong, hắn cảm giác ý thức của mình đều phảng phất muốn bay ra ngoài. Thế giới trở nên càng ngày càng đen ngầm. Ầm ầm, trên mặt biển xuất hiện một cái hố cực lớn, nước biển chung quanh toàn bộ hướng phía bốn phía đè ép mà đi. Khuấy động vô cùng, thẳng đến sau một hồi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cái đồ hóa thành thanh long hình thái bay trên bầu trời, đạm mạc ánh mắt nhìn qua phía dưới hải vực, thấp giọng nói, "Dễ ạ, ngươi bại." Mặc dù dễ bại bởi hắn, nhưng cái đồ như cũ đối giả thực lực cảm thấy chấn kinh, trên thân không lúc nào không có ở đây cảm giác đau đớn cho hắn biết tại trận chiến đấu này hắn bị thương cũng không nhẹ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là sau cùng bên thắng. Thân là trái ác quỷ năng lực giả, Dễ ạ rơi xuống trong biển là kết cục gì liền không cần nói nhiều a. Lần nữa nhìn xuống phương vài lần về sau, cái đồ liền quay đầu hướng phía thiên khung phía trên bay đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại phía chân trời xa xôi. Sau một thời gian ngắn, một chiếc từ rất nhiều con chim lôi kéo thuyền từ thiên khung phía trên chậm rãi rơi xuống. Bên trong một cái chim hải âu lớn hình thái điểu nhân đứng tại thuyền xuôi theo, nhìn qua phía dưới đã bình tĩnh lại biển cả, trong mắt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Đánh bại Golden Lion hải quân trung tướng Dạ bị cái đồ đánh bại, rơi vào biển cả sống chết không rõ. Cái này là một cái lớn tin tức a. Một khi đem tin tức này phát tán ra, thế giới khẳng định lại bởi vậy chấn động. Tên điểu nhân này chính là thế giới ngầm đế vương một trong, thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng, được xưng là lớn tin tức mà gặng. Giờ phút này hắn càng nói càng hưng phấn, tiếp lấy trực tiếp quay đầu vung tay lên, hướng phía sau lưng đám người phân phó nói, nhanh nhanh đi in báo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này chia sẻ cho thế giới, theo mặt gặng vận hành, dễ đã bị cái đồ đánh bại, chìm vào đáy biển sự tình cũng cấp tốc truyền khắp thế giới. Sau một ngày hải quân bản bộ, ầm ạ kẽ nụ một bàn tay đập vào trước người trên bàn công tác, lòng bàn tay trở nên đỏ bừng, hóa thành nham tương, đem cái bàn thôn phệ hầu như không còn. Cái đồ tên hỗn đản kia, A Kẻ Nủ ngữ khí trầm thấp, trong mắt lóe ra sát ý. Hải quân bên ngoài là không có cho bất luận cái gì hải quân phân phối sinh mệnh thẻ, chỉ có tự mình có thể sẽ phối cái sinh mệnh thẻ sau đó đưa nó giao cho người thân cận. Làm là như vậy vì phòng ngừa có nội ứng, sau đó đối với sinh mạng thẻ chủ nhân tạo thành uy hiếp. Dù sao hải quân trước kia không phải không đi ra chuyện như vậy, mà Dạ hắn cũng không có chế tác sinh mệnh thẻ giao cho bất luận kẻ nào, cho nên cho dù hắn là Dạ đại bá đồng dạng không có tính mạng đối phương thẻ. Nói cách khác, liền ngay cả hắn hiện tại cũng không biết Dạ đến cùng sống hay chết. A Kẻ Nủ trầm mặc, một giây sau, hắn bọn thẳng đi ra ngoài, thân hình nhảy lên, dưới thân nham tương cuộn, trực tiếp hướng phía cảng khẩu vị trí bay đi. Chợt, tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đám màu vàng lấp lóe, tiếp lấy kỳ dị thân thể đang lóe sáng bên trong chậm rãi hiện hiện. Sakazuki, bình tĩnh một chút. Bốc Sạ Lino, tránh ra. A Kẻ Nủ thanh âm trầm thấp, trong giọng nói đè nén lửa giận nồng đậm. Kỳ dị lắc đầu, nói, ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi đi qua. Ngươi thân là hải quân đại tướng, không thể xử trí theo cảm tính, nhất định phải tỉnh táo. Mà lại hiện tại tin tức cũng không chuẩn xác. Dạ ạ, tiểu quỷ kia cụ thể là tình huống như thế nào ai cũng còn không rõ ràng lắm, không thể bằng động. Tỉnh táo. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Đây chính là ta duy nhất chất tử, thân nhân duy nhất ta. A Kẻ Nủ hướng phía Kỳ Dư lớn tiếng giận dữ hét. Ai? Kỳ Dư bất đắc dĩ điệu thở dài một hơi, nhưng vẫn là tiếp tục nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Không, ngươi không hiểu. Kỳ Dư lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị A Kẻ Nủ đánh gãy, cái này không khỏi để Kỳ Dư trên trán cũng bạo khởi mấy sợi gân xanh. Còn không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, liền gặp được phía trước lúc thì đỏ quang tiệm nhấp nháy, đồng thời xen lẫn A Kẻ Nủ mang theo tức giận thanh âm. Đã ngươi không để cho mở, vậy liền để ta đem ngươi trước tiên đem ngươi đánh ngã. Chương 48, biển sâu người đăng, cặn sẹo nó ai. Nhìn qua hướng mình đánh tới nham tương quyền đầu, thì con ngươi đột nhiên co lại. Sakazuki hôn đàn này, đầu óc có bị bệnh không? Nhà danh về nhà danh, nhưng kỳ dự động tác không chậm chút nào, thân hình hóa thành màu vàng lấp lóe biến mất ở phía xa, tiếp theo tại cách A Kẻ Nủ mười mấy mét chỗ địa phương một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Nhìn qua A Kẻ Nủ dùng bộ kia hèn mọn sắc mặt yếu ớt nói, đã ngươi không chịu nghe ta nói, vậy cũng chỉ có thể dùng chiến đấu để ngươi tỉnh táo lại. Lời nói ở giữa, thì trong tay quang mang lấp lóe, hướng phía hai bên mình gì, một thanh kiếm ánh sáng dần dần trong tay hắn thành hình. Thanh kiếm cỡ Sana. Sau một khắc, đối mặt A Kẻ Nủ lại một lần nữa công tới nham tương quyền đầu, thì trực tiếp một kiếm bổ đi qua. Ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lớp kín tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nằm ngang ở giữa hai người. A Kỳ Dị đứng tại trên tường băng vương, nhìn xem Kỳ Dị cùng A Kẻ Nủ nói ra, hai người các ngươi làm gì đâu? Còn có chút hải quân đại tướng dáng vẻ sao? Ở chỗ này xuất thủ là muốn đem hải quân bản bộ đều bị sao? Nghe vậy Kỳ Dị dẫn đầu giang tay ra, dường như bất đắc dĩ nói, không liên quan chuyện ta ha. Là xạ cạ rủ kỳ hắn muốn đánh. Kia vẻ mặt bị ổi để cho người ta nhìn ít nhiều có chút muốn cho hắn mấy bàn tay xúc động. A Kỳ Dị cũng biết Kỳ Dị nói là sự thật, thế là cũng liền đem ánh mắt rơi vào A Kẻ Nủ trên thân. Cụ giản, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? A Kẻ Nủ thanh âm trầm thấp vang lên. Xạ cạ rủ kỳ, ngăn cản ngươi là tất nhiên. Chúng ta là hải quân đại tướng, không thể bằng vào người tình cảm liền tùy ý làm việc, mà lại, ngươi cho rằng dạ tiểu tử kia chết thật sao? Ngươi làm đại bá hẳn là hiểu rõ hơn hắn a. Tiểu tử kia mạng rất dai, cũng không giống như là dễ dàng như vậy liền sẽ chết người. A Kẻ Nủ nghe được A Kỳ Dị lời này, A Kẻ Nủ cũng thoáng tỉnh táo dưới. Xác thực, như hắn hiểu biết dạ đúng là cùng cái tiểu cường đồng dạng, sẽ không như thế dễ dàng liền đem mệnh bàn giao tại cái đồ trên tay. Hô A Kẻ Nủ hít vào một hơi thật dài, sau đó lại phun ra. Mới vừa rồi là hắn nghe được dạ bỏ mình tin tức quá vọng động rồi. Hiện tại yên tĩnh về sau suy nghĩ một chút cảm xúc tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Không sai, dạ cụ thể tin tức còn không rõ ràng lắm, không thể bằng vào mặt gẳng tên kia lời nói của một bên liền cho rằng dạ chết rồi. Mà lại đối với dạ đào mệnh năng lực hắn là hiểu rõ nhất bất quá. Trái Enomi năng lực muốn lưu hắn lại vô cùng khó khăn, liền cùng kỳ dục tỷ cả Nomi trái cây đồng dạng, muốn chạy căn bản là ngăn không được. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, A Kẻ Nủ cũng không có như vậy nóng lòng, mà lại coi như hắn hiện tại đi tìm cái đồ cũng không thể cầm cái đồ như thế nào, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nhìn thấy A Kẻ Nủ khôi phục lại bình tĩnh, A Kỳ Dị khẽ gật đầu, nhìn xem hắn nói ra, Sengoku nguyên soái đã phái người đi kia phiến hải vực tìm đòi, có tình huống sẽ trước tiên nói cho ngươi. Kia phiến hải vực ở đâu? Ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. A Kẻ Nủ nhìn xem A Kỳ Dị ngữ khí kiên quyết nói. Nghe vậy A Kỳ Dị thật sâu địa nhìn hắn một cái, tiếp lấy dường như bất đắc dĩ địa mở miệng, tùy ngươi. Tại hải quân bên này tổ chức nhân thủ tìm kiếm dạ thời điểm, trên thế giới những tổ chức khác cũng biết tin tức này. Tân thế giới, vạn quốc. Mà. Cái đồ tiểu quỷ kia, thật đúng là không muốn mặt ta, đi khi dễ một cái niên kỷ chưa tròn 20 tiểu tử. Tứ hoàng mặt mũi đều bị hắn ném sạch sẽ. Bitmom trong tay cầm một chương báo chí, khóe miệng nhiễm lên mỉm cười. Nhìn qua trên báo chí cái đồ bộ dáng, Bitmom ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Nói đến, cùng cái đồ tiểu quỷ kia cũng đã lâu không gặp a. Dừng một lúc sau, Bitmom cầm lấy một chiếc điện thoại trùng, đánh qua đi đón thông về sau lập tức nói ra, hôm nay vui vẻ, cho ta làm lớn bánh gà tổ đưa tới. Dứt lời, Bitmom liền trực tiếp cúp điện thoại. Bánh gà tổ trong thành bảo thỉnh thoảng quanh quần Bitmom tiếng cười. Trên thế giới cái khác rất nhiều hải tặc nghe được tin tức này về sau đại bộ phận đều là vô cùng mừng rỡ. Hải quân cùng bọn hắn hải tặc trời sinh liền ở vào mặt đối lập, thiếu một cái cường đại như vậy đối thủ bọn hắn đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà, vui vẻ nhất người còn phải là thân ở giờ dị sở rồ xạ đồ quỷ sọt đỏ phờ làm mì ngộ. Phất 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 phất. Dạy à, ngươi cũng có hôm nay a. Ha 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 ha. Đỏ phờ làm mì ngộ cười to truyền khắp hắn chỗ cung điện, đông đảo đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ nghe được Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tiếng cười về sau cũng không khỏi ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn đi qua, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Là cái gì để bọn hắn thiếu chủ cao hứng như vậy? Phải biết từ khi đi ạ mạn tờ ba người bọn hắn cán bộ tối cao chết về sau, bọn hắn thiếu chủ cũng đã lâu không cười qua, thậm chí tính tình đều bởi vậy trở nên hỉ nộ vô thường, khoa trương một điểm sẽ còn vô duyên vô cớ đi giết chết rất nhiều nô lệ bình dân, khiến cho bọn hắn những người này mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, cả ngày hoảng sợ. Bất quá bây giờ tốt, mặc dù không biết là nguyên nhân gì để bọn hắn thiếu chủ cao hứng như vậy, nhưng chỉ cần thiếu chủ cao hứng đây chính là chuyện tốt. Trong phòng, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nhìn xem trên báo chí dạ bộ dáng, trong mắt hận ý phảng phất đều muốn tràn ra ngoài. Liền là dạ ạ, giết làm bạn hắn nhiều năm ba đồng bạn, hắn bởi vậy đi vu hãm dạ, còn trái lại bị gò rồi sự cảnh cáo dừng lại. Vấn đề là luận thực lực hắn cũng không phải là dạ đối thủ, đặc biệt là phía trước mấy ngày dạ đánh bại Golden Lee ổng tin tức truyền đến về sau, hắn càng là cảm thấy đi ạ mạn tờ đám người thủ xa xa khó đợi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng muốn ẩn nút rất lâu sau đó mới có cơ hội báo thù, không nghĩ tới cái đồ liền giúp hắn đem thù đã báo. Mặc dù cái đồ dự tính ban đầu cũng không phải là vì giúp hắn báo thù, nhưng bất kể nói thế nào, dạy ạ tang thân đáy biển là sự thật. Hắn không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Với hắn mà nói, mặc dù không thể tự tay giết chết dạ có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ kết quả này cũng rất không tệ. Nghĩ tới đây, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ kìm lòng không được địa lần nữa cười ra tiếng. Phất 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 phất. Đương nhiên, có nguyên nhân vì biết được dạ chết đi tin tức mà vui vẻ, tự nhiên cũng có thương tâm. Ở trong đó đại bộ phận đều là dạ thủ hạ binh. Bọn hắn đi theo dạ cũng có tốt một đoạn thời gian, mà lại dạ đợi bọn hắn cũng rất không tệ. Mỗi lần cùng dạ ra ngoài trở về đều có thể phân đến một bút khả quan bờ gì. Coi như không vì cái gì, vì bờ gì bọn hắn cũng muốn thương tâm một chút. Cho nên, thương tâm đương nhiên đều là dạ. Kỳ thật bọn hắn không có chút nào lo lắng dạ. Làm theo dạ lâu nhất bọn hắn, đối với dạ bọn hắn thế nhưng là vô cùng hiểu rõ. Bọn hắn cũng không cho rằng dạ sẽ dễ dàng như thế địa liền chết đi, đây là dạ thời gian dài tới cho bọn hắn ấn tượng. Theo bọn hắn nghĩ, cần làm chỉ có một việc. Các loại dạ liên hệ hải quân. Một bên khác, rẽ lại nạ chỗ hải vực phía dưới 10 km chỗ. Nơi này cũng không như trong tưởng tượng hắc ám, ngược lại vô cùng sáng tỏ. Đây đối với biển sâu tới nói là rất không hợp lý, mà tạo thành đáy biển như thế sáng tỏ nguyên nhân tất cả đều là bởi vì nơi này ở vào cây Adam Eva phóng xạ hải vực. Cây Adam Eva thông qua ngọn cây hấp thu ánh nắng, mượn nhờ thân cây đem tia sáng truyền đến gốc, làm vạn mét hạ đáy biển thu hoạch được chiếu sáng. Đây chính là vì cái gì vạn mét biển sâu sẽ có ánh nắng nguyên nhân. Mà ở chỗ này, có một cái như là bong bóng đồ vật ở trong biển phiêu lưu. Chương 49, đại hắc mập mạp người đăng, cản xéo nó hai cái này bong bóng cũng không phải là xạ ba áo đỉ quần đảo loại kia đặc hữu bong bóng màng, mà là Dạ ạ dùng năng lực chế tạo truyền đến một cái không khí cầu. Lúc này Dạ ạ ngồi tại không khí cầu bên trong, nhìn qua phía dưới cách đó không xa có thể thấy rõ ràng ngư nhân đảo, trong mắt mang theo một tia mê mang. Làm sao đem hắn làm đến ngư nhân đảo tới? Thời gian trở lại Dạ ạ lúc ấy bị cái đồ đánh rơi thời điểm. Lúc đó Dạ ạ thụ cái đồ một gậy tiểu hậu luân lôi dẫn mại lạc về sau thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Trong nháy mắt đó hắn kém chút liền đã mất đi ý thức. May mắn tại cuối cùng sắp rơi vào trong biển trước mắt hắn giữ vững sau cùng một tia ý thức, cho mình thực hiện một cái không khí vòng bảo hộ. Không phải nếu là thật mất đi ý thức rơi vào trong biển vậy liền xong đời. Đến lúc đó liền thật là chưa xuất sư đã chết. Rơi vào trong biển về sau lúc đầu hắn là dự định qua một đoạn thời gian liền nổi lên đi. Cái này với hắn mà nói rất đơn giản, chỉ cần hướng không khí che đậy bên trong thêm điểm không khí liền sẽ có đầy đủ sức nổi. Thật không nghĩ đến lúc này hết lần này tới lần khác gặp được biển Tatsumaki, sau đó hắn liền bị cuốn vào. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ dù cho đối mặt ngày này hai lực lượng hắn làm theo không để trong mắt. Nhưng vấn đề là hắn lúc đó đã bị cái đồ đánh nửa chết nửa sống, toàn thân trên dưới cơ bản có thể nói không có nửa điểm khí lực. Mà lại trên người xương sườn cũng không biết có phải hay không là đoạn chỉ còn một hai dễ tốt. Dù sao mỗi giờ mỗi khắc truyền đến toàn tâm đau đớn chính là cái trạng thái này hạ hắn muốn cưỡng ép thoát ly biển tạt sù mạ kỳ cơ bản không có khả năng. Dứt khoát hắn cũng liền mặc kệ, dù sao làm không phá phòng ngự của hắn che đậy là được rồi. Để hắn khôi phục một chút, đưa đến chỗ nào cũng không đáng kể, đến lúc đó luôn có thể đi lên. Cho nên, hắn cứ như vậy bị hải lưu quyền ác quyền, cuốn không biết bao lâu về sau mới dừng lại. Mà hắn cũng đến nơi này, ở vào biển sâu 10 km phía dưới ngư nhân đảo. Hắn hiện tại cũng không biết đến tột cùng trải qua bao lâu, chỉ biết chắc sẽ không ngắn, khả năng có mấy ngày đều nói không chừng. Đã như vậy, Dạ ạ lẩm bẩm lên tiếng, tay phải vươn ra không khí che đậy bên ngoài. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác nặng nề truyền đến, nhưng Dạ ạ đối với loại cảm giác này đã hết sức quen thuộc, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Trở thành trái cây năng lực giả về sau, hắn đã từng có ý thức địa dùng nước biển đến rèn luyện qua, để cho mình không đến mức tại tiếp xúc đến nước biển hoặc là hải lâu thạch thời điểm thúc thủ vô sách, mà kết quả cũng là phi thường rõ rệt. Hiện tại đơn giản tiếp xúc nước biển cũng sẽ không để hắn hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, đương nhiên, nếu là toàn thân rơi vào trong biển vậy vẫn là đến chơi xong. Dạ ạ tay phải hồ lao nắm, một cỗ cường đại khí lưu từ hắn lòng bàn tay phun ra, mang theo trận trận hải lưu, tựa như máy phun, đẩy không khí che đậy hướng phía ngư nhân đảo phương hướng mà đi. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đi tới ngư nhân đảo trên không, xuyên qua đảo bên ngoài tầng kia to lớn của màng, hướng phía dưới rơi đi. Dạ ạ phất tay tán đi không khí che đậy, phân biệt dưới phương hướng về sau trực tiếp hướng phía một vị trí nào đó bay đi. Nơi đó có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, chính là ngư nhân vương quốc Long Cung Thành. Lúc này, Long Cung Thành bên trong, một cái hình thể cường tráng, đầu đội vương miện, có quít mái tóc màu đỏ cự đại nhân ngư ngồi tại vương tọa phía trên. Tại hắn phía dưới là cùng hắn cùng loại, hình thể đồng dạng cường tráng, nhưng tóc lại hiện ra màu lam cự đại nhân ngư. Cái này hai đầu nhân ngư chính là ngư nhân vương quốc quốc vương nệ tuần cùng đại vương tử phụ cả bỏ xì. Phụ vương, ngươi nói ạ sở đội trưởng có thể bắt được băng hải tặc dâu trắng cái kia đại hắc mập mạn phản đồ sao? Phụ cả bỏ xì nhìn qua nệ tuần hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hẳn là có thể chứ. Nệ tuần không xác định nói. Nói chung, đội trưởng nghe so đội viên càng ngưỡng bức. Trên thực tế đại bộ phận tình huống cũng đều là dạng này. Đội trưởng liền là phiên trong đội người mạnh nhất vật, dù sao cường giả thượng vị. Nhưng khẳng định cũng có ngoại lệ, có ít người có thực lực liền là thích cẩn tàng, thích chơi, không thích làm náo động, mà là cam nguyện thành thành thật thật địa làm một cái đội viên. Nẹ từng cảm thấy cái kia đại hắc mập mạp rất có thể chính là người như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng địa nhớ kỹ đã từng có một lần nhìn thấy cái kia đại hắc mập mạp thời điểm không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nẹ từng cũng không cho rằng kia là ảo giác của mình. Cho nên, cái kia đại hắc mập mạp khẳng định không đơn giản. Bất quá từ góc độ của hắn xuất phát, hắn vẫn là chờ mong ạ sở có thể đem cái kia đại hắc mập mạp bắt trở lại. Dù sao bọn hắn ngư nhân đảo thế nhưng là bị băng hải tặc dâu trắng che chở, theo lý thường ứng làm nóng trong điểm băng hải tặc dâu trắng tốt. Chợt, một bóng người đột ngột xuất hiện trong đại sảnh, đem ngồi tại trên vương vị nẹ tuần giật nảy mình, vô ý thức lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Cùng lúc đó phủ cả bỏ sỉ cũng cảm giác sau lưng xuất hiện một đạo khí tức, trên trán trong nháy mắt chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đón ánh mắt hai người, dạy ạ nhạt âm thanh mở miệng, hải quân bản bộ trung tướng, dạy ạ. Dạy ạ nẹ tuần cùng phủ cả bỏ sỉ hai người cùng nhau kinh hô, tiếp lấy vô ý thức cùng nhau mở miệng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Dạy ạ trầm mặc một hồi, dạy ạ nhàn nhạt địa phun ra hai chữ, lời đồn. Bất quá các ngươi nói ta chết đi là có ý gì? Sau một lúc lâu dạy ạ ngồi tại một trương hào hoa trên ghế ngồi, túi đầu trầm tư. Vừa rồi hắn từ nẹ tuần nơi đó hiểu được liên quan tới chính mình tin chết một số việc, thế mới biết bây giờ cách hắn cùng cải đổ chiến đấu đã qua trọn vẹn 3 ngày, mà hắn tin chết cũng phía trước 2 ngày truyền khắp thế giới. Mọt gẳng tên kia thật đúng là cọ sát một đợt tốt lưu lượng a. Lần nữa trầm mặc một hồi về sau, dạy ạ ánh mắt nhìn về phía nẹ tuần. Nẹ tuần quốc vương, xin hỏi có thể cho ta cung cấp một chút ăn sao? Mấy ngày không có ăn cái gì, bụng có chút ít đói. Đương nhiên là có. Nẹ tuần lập tức trả lời, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía phủ cả bỏ xì, nói, phủ cả bỏ xì, đi chuẩn bị một chút đồ ăn cho dạy ạ trung tướng. Tốt, phủ cả bỏ xì gật gật đầu, quay người hướng phía cung đi ra ngoài điện. Tạ ơn. Dạy ạ lên tiếng nói cảm ơn, hắn nhưng là một cái có lễ phép hải quân. Ha ha ha. Dạy ạ trung tướng khách khí, ngư nhân vương quốc làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một, hải quân lại là lệ thuộc vào chính phủ thế giới cơ cấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta còn tính là đồng liêu đâu. Cái này có cái gì tốt khách khí? Nẹ tuần ha ha cười nói, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn nhìn về phía dạ trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận. Nói cái gì hải quân cùng chính phủ thế giới gia nhập liên minh việc lớn quốc gia đồng liêu sự tình đều là nói nhảm, hắn tin tưởng điểm này, dạ cũng đồng dạng tin tưởng điểm này. Nhưng dạ lại cũng không đi phản bác. Dù sao, gia hôn nắm đấm lớn xác thực rất trọng yếu, nhưng ngẫu nhiên vẫn là phải cần điểm đạo lý đối nhân xử thế. Mà lại bọn hắn ngư nhân đảo hiện tại còn in băng hải tặc dâu trắng nhãn hiệu, cái này tại hải quân bên trong hoặc là nói trong mắt thế nhân đều không phải là bí mật gì. Bởi vì, ở trên đảo treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí có chút rõ ràng. Chương 50, người người có phần. Người đăng, cản xéo no hay đúng. Không sai, tình huống. Đại khái chính là như vậy. Dạy ạ không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy ăn, ấp úng địa mở miệng nói. Mà tại bên cạnh hắn, có một con khuôn mặt nghiêm túc điện thoại trùng. Một lát sau, điện thoại trùng bên trong truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Tốt, ta đã biết. Điện thoại trùng đầu kia người chính là ạ kẻ đủ, nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Dạy ạ biết mình biến mất 3 ngày đồng thời còn truyền ra mình tin chết ạ kẻ đủ khẳng định rất lo lắng, cho nên trước tiên liền lấy điện thoại trùng gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù ạ kẻ đủ mặt ngoài không nói, nhưng dạy ạ biết mình cái này lao thúc đối với mình vẫn là rất quan tâm. Chỉ là bình thường ngạo kiểu không nguyện ý thừa nhận thôi. Cùng ạ kẻ đủ thông xong điện thoại về sau, dạy ạ lực chú ý liền toàn bộ đặt ở trước mắt món điểm tâm ngọt bên trên, ăn được một ngụm, khóe mắt có chút cong lên. Có sao nói vậy, cái này ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt đúng là ăn ngon, khó trách Bit Mom đều đúng nó như thế mê muội. Nhớ tới ở đây, dạy ạ chợt nhìn về phía Nẹp Tùn, hỏi, Nẹp Tùn quốc vương, ta rời đi thời điểm có thể cho ta một điểm món điểm tâm ngọt để cho ta mang về ăn sao? Nghe nói như thế, Nẹp Tùn đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền nở nụ cười, hồi đáp, đương nhiên có thể. Trước mắt dạy ạ thế nhưng là có thể cùng cái đồ chiến đấu mạnh nhân. Cái đồ là ai? Đây chính là tân thế giới tứ hoàng một trong, được vinh dự hải lục không mạnh nhất sinh vật, đơn đấu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mặc dù không có đánh qua, nhưng cũng đủ để chứng minh NZSLA thực lực cường đại. Cho nên đối với dùng một điểm món điểm tâm ngọt liền có thể giao hảo dạ lựa chọn nẹ tuần không có nửa điểm do dự. Lấy dạ bây giờ tình huống, người sáng suốt cũng nhìn ra được về sau nhất định có thể trở thành đại tướng, đối với loại tồn tại này phóng thích thiện ý nẹ tuần rất tình nguyện. Nhớ tới ở đây, nẹ tuần đông nhiên đề nghị, dạ ạ trung tướng đến đều tới, vậy không bằng tại ngư nhân đảo ở thêm mấy ngày như thế nào? Dạ ạ trung tướng trước kia chưa từng tới a. Vừa vận thể nghiệm một chút chúng ta ngư nhân đảo phong thổ. Cứ nghe vậy dạ ạ trầm mặc một hồi. Mặc dù bây giờ cách hắn cùng cái đồ chiến đấu đã qua 3 ngày, nhưng lúc đó hắn bị thương quá nghiêm trọng, cơ hồ có thể nói là trọng thương ngã gục cái chủng loại kia. Thay cái thể chất hơi yếu một chút người đã sớm ở ra rắm. Cho dù lấy hắn khoa trương năng lực khôi phục, hiện tại thương thế cũng mới khôi phục 6-7 thành, hoàn toàn khôi phục ít nhất còn muốn 2-3 ngày. Lưu tại ngư nhân đảo tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. mà lại tựa như nẹp nói, đến đều tới, không thăm một chút sao được đâu. Vừa vặn ngư nhân đảo hắn cũng có cảm thấy hứng thú đồ vật. Nghĩ tới đây, Dạ Hạ lập tức sẽ đồng ý xuống tới. Vậy liền tại ngư nhân đảo chờ lâu mấy ngày, chờ thương thế hắn hoàn toàn khôi phục tốt về sau lại trở về. Đã như vậy, vậy ta liền quay dậy. Không quay dậy, không quay dậy. Nẹp nhìn xem Dạ Hạ, trong mắt tràn đầy ý cười. Có thể, quan hệ lại tới gần một bước. Bọn hắn ngư nhân đảo địa vị bây giờ thế nhưng là phi thường xấu hổ, muốn tìm cầu hải tặc che chở mới có thể có an ổn sinh hoạt. Không phải tùy tiện đến cái hải tặc đều đem bọn hắn làm quả hồng mềm bóp bên trên hai lần. Trước kia băng hải tặc dâu trắng không có che chở tòa đảo này thời điểm chính là như vậy. Từ khi băng hải tặc dâu trắng cờ xí cắm đến trên tòa đảo này về sau, những chuyện tương tự ngược lại là cơ bản không có. Nhưng ai có thể cam đoan băng hải tặc dâu trắng vẫn cứ che chở bọn hắn đâu? Hắn không là không tin dâu trắng lại đột nhiên không nguyện ý che chở bọn hắn, mà là lo lắng dâu trắng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Dù sao tại tàn bạo hải tặc thế giới, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, mà lại dâu trắng tình trạng cơ thể không tốt lắm, đây là thế nhân đều biết sự tình. Cho nên mặc kệ căn cứ vào dạng gì tình huống cân nhắc, giao hảo Dạ Hạ đều là trăm lợi mà không có một hại. Như vậy, tại nệ quần thịnh tình mời mọc, Dạ Hạ cứ như vậy tại Long cung trong thành tìm gian phòng ốc ở lại. Ăn uống no đủ về sau, Dạ Hạ liền trong phòng mỹ địa ngủ một giấc. Coi như hắn đã ba ngày không có ngủ, ở trong biển hắn muốn thường xuyên duy trì năng lực của mình. Không phải nếu là không khí che đậy phá liền lạnh lạnh. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ. Ta đã nói rồi, Dạ Hạ tiểu quỷ kia chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ít một bên tu lấy móng tay, một bên hứng hở nói. Tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác gạ kẻ đủ. Dùng không hiểu ngữ khí nói ra, người nào đó lúc ấy còn chết sống không tin ta, phải cứ cùng ta đánh một chầu. Nhưng mà ạ kẻ đủ đối mặt cái này âm dương quái khí ngữ khí cũng không tức giận, mà là nhìn xem kỳ dư nhạt âm thanh hỏi, buộc xác Lino, ngươi làm miệng ngựa sao? Nếu như là có thể đi tìm vài đầu quân khuyển để bọn hắn làm ăn chút gì cho ngươi, không cần tại cái này bức bức lại lại. Kỳ dư hơi nheo mắt lại, để lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Hồng cầu, ngươi nói chó là người sao? Không có ý tứ, ta cảm thấy ngươi đến ăn của ta khả năng khá hơn một chút. Buộc xác Lino, ta nhìn ngươi làm muốn ăn đòn. A Kẻ Nù lập tức đứng người lên, trên thân ẩn ẩn nổi lên màu đỏ quang mang. Âm Sen Go cụ đập bàn một cái. Tiến tĩnh. Nhìn xem hai người các ngươi giống kiểu gì, các ngươi là hải quân đại tướng, không phải cái nào trên đường du côn lưu manh. Sen Go cụ nhìn xem hai người không chút khách khí địa khiển trách. Đồng thời nhìn về phía A Kẻ Nù ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Xa cả rủ kỳ ra hỏa này, đổi trước kia là khẳng định nói không nên lời vừa rồi lời kia, đây hết thảy đều là dạy Hà Nội. Luận ngoài miệng công phu giả tại hải quân bên trong còn không có thua qua. Kể từ cùng giả thời gian trung đụng lâu về sau, A Kẻ Nù cũng đã nhận được Dạ mấy phần chân truyền, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không đủ lão luyện, không phải căn bản sẽ không phá phòng. Dù sao khi cùng Dạ cãi nhau thời điểm thế nhưng là chưa hề không có thắng nổi. Nhìn qua chậm rãi ngồi xuống A Kẻ Nù, Ít giúp cụp lấy khuôn mặt chậm ung dung địa nói một câu, thật đáng sợ nha đám người. Tốt, tiếp xuống nói chuyện chính sự. Sengo cù đảo mắt đám người một vòng, nhạt âm thanh mở miệng nói, cái đố lần này công nhiên công kích Dạ, khiêu khích chúng ta hải quân quyền uy. Ta cho rằng chúng ta có cần phải làm ra một chút phản kích. Ta đồng ý. Sengo cụ vừa dứt lời, A Kẻ Nù liền lập tức phụ hòa nói, Kaido hiện tại là càng ngày càng không đem chúng ta hải quân để ở trong mắt, ỷ vào mình ra dày thịt béo chúng ta bắt hắn không có biện pháp gì luôn tới tìm chúng ta phiền phức. Lần trước tiến công hải quân bản bộ coi như xong, lần này lại còn bóp chết chúng ta hải quân ngôi sao của ngày mai, cái này hoàn toàn liền là nghĩ chôn vùi chúng ta hải quân tương lai. Đối với loại này ác liệt hành vi, tuyệt đối phải làm ra phản kích. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp ánh mắt mọi người đều hướng phía A Kẻ Nù nhìn đi qua, trên mặt tất cả đều mang theo một tia kinh ngạc. Nơi đó ngồi sợ không phải giả xạ cạ rủ kỳ a? Lúc nào cái kia thiết huyết vô tình lấy lanh khóc lấy xương xạ cạ rủ kỳ vậy mà lại rõ ràng như vậy khen người? Thật sự A Kẻ Nù sẽ không mặt đỏ tới mang thai đúng không? Mặc dù nói hắn nói xác thực không sai, dạy A đích thật là hải quân tương lai, nhưng hắn cũng không phải một mình ngươi chất tử, người người đều có phần a. Hỗn đản. Chương 51, cách ly sinh sản người đăng, cản xéo nó no hai lão thân cũng cho rằng có cần phải đối bách thú băng hải tặc áp dụng đả kích. Không phải sự kiện lần này sẽ đối hải quân tạo thành cực lớn ảnh hưởng, dễ dàng khiến cho hải quân tại bình dân bên trong mất đi uy tín lực. Đại tham mưu tờ SUZU hai tay dựa vào trên bàn, nhặt tiếng nói. Dạ ạ là bọn hắn hải quân tương lai bề ngoài nhân vật, đây là hoàn toàn có thể xác định. Mà cái đồ đã muốn bóp chết tương lai của bọn hắn, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị, không phải thật đúng là cho là bọn họ hải quân là bùn nặng. Mấu chốt nhất là, cụ già cụ tiểu ni tử kia có chút phiền. Nghe được tờ SUZU mở miệng, Sengo cụ không khỏi nhẹ gật đầu, tiếp lấy mang theo một tia tận lực hướng lấy tờ SUZU hỏi. Kia tờ SUZU ngươi cảm giác như thế nào đối bách thú băng hải tặc áp dụng trả thù tương đối phù hợp đâu? Dù sao nếu như đại quy mô khai chiến đến lúc đó chúng ta hải quân cũng sẽ nhận nhất định tổn thương. Tờ SUZU không nói gì, mà là yên lặng địa đưa mắt nhìn sang ngay tại sửa móng tay Kizu. Tiếp lấy Sẻn gỗ củ cũng đem ánh mắt hướng phía Kizu nhìn đi qua. Sau một khắc, dường như có ăn ý, trong phòng họp tất cả hải quân tướng lĩnh tất cả đều đem ánh mắt rơi vào Kizu trên thân. Kizu kéo móng tay động tác không khỏi cứng đờ, vô ý thức ngẩng đầu, đập vào mi mắt là vô số đạo nóng rực ánh mắt. Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kizu giới cười một tiếng. Đám người không nói chuyện, vẫn như cũng là dạng này nhìn chằm chằm Kizu. Thẳng đến sau một lúc lâu Sẻn gỗ củ mới mở miệng yếu ớt, ngươi làm tỉ cả no mi trái cây năng lực giả, phương diện tốc độ kia là một tuyệt. Cho nên, ngươi hiểu. Ikiz một gương mặt mo trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua, để vốn là hèn bọn hắn nhìn càng thêm bị uội. Hắn rất muốn nói hắn không hiểu. Nhìn Sengoku cùng tờ S.U.Z.U. bộ dáng kia, tình cảm là đã sớm thương lượng xong à. Để hắn dựa vào tỉ cả Nomi trái cây năng lực đi đối bách thú băng hải tặc áp dụng nhất định trả đũa, sau đó lại lập tức quay lại. Lấy năng lực của hắn, cái này cũng không cần tốn hao hắn bao nhiêu thời gian. Cho dù hải quân bản bộ phát sinh cái gì đột phát tình huống, lấy tốc độ của hắn cũng có thể đuổi kịp trở về. Không nên hỏi hắn vì cái gì rõ ràng như vậy cái này quá trình, bởi vì hắn không chỉ một lần làm qua việc này. Chỉ là, hắn muốn sở ca. Ít lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một hơi về sau đứng người lên. Thật là, cái gì đều muốn mệt nhọc lão phu. Dứt lời, ít đi tới cửa, mở ra phòng họp đại môn, hai tay để ở trước ngực. Một cái tản ra tia chớp vàng giống như gương đồ vật xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa. Gương giả tạ. Một giây sau, ít thân ảnh tứ tán vì tia chớp vàng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Mà thấy cảnh này, phòng họp tất cả mọi người không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung, trong lòng đồng thời tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Rốt cục có lý do để cái này mỏ cá vương làm chút chuyện. Về phần kịch gian toàn bọn hắn không có chút nào lo lắng. Tỷ cả Nomi trái cây cái gì khác không nói, chạy trốn tốc độ không khách khí địa bảo hoàn toàn liền là đệ nhất thế giới. So với lo lắng cái này, còn không bằng ngẫm lại buổi tối hôm nay ăn cái gì tới trọng yếu, ngư nhân đảo, san hô chi đổi. Một tòa xa hoa quán cà phê trước đó, một bóng người đi tới nơi đây. Nhìn qua trước mắt tòa này quán cà phê, dễ ạ ánh mắt lấp lóe. Trầm mặc một hồi trực tiếp đẩy cửa đi vào, mới vừa vào cửa liền có một đạo thanh âm nhiệt tình từ tiền phương truyền đến. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn uống chút gì không? Dễ ạ thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái có xanh nhạt tóc ngắn cùng màu hồng đào đôi cá hôn ngư nhân cá ngay tại phía trước quầy ba chỗ. Mà theo dễ ạ ánh mắt nhìn đi qua, đầu này nhân ngư cũng sửng sốt một chút. Mặc dù tại ngư nhân đảo nhìn thấy nhân loại cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng tới này cái quán cà phê người lại không tại nhiều số, chỉ ít hắn thật lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Bất quá ra ngoài chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là nhiệt tình địa mở miệng lần nữa, ngài tốt. Xin hỏi ngài muốn uống gì cà phê đâu? Dạy ạ không có trả lời, mà là ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng, cho ta một chén các ngươi nơi này chiều bài cà phê. Dứt lời, dạy ạ tìm cái vị trí ngồi xuống. Được rồi. Phiền phức ngài chờ một chút. Đầu này nhân ngư tại sau khi nói xong liền xoay người bắt đầu chế tác cà phê. Mà hắn không phải người khác, chính là căn này nhân ngư quán cà phê nhân viên phục vụ cà mì. Đối với hắn dạy ạ vẫn là có hiểu biết, dù sao trong nguyên tắc cũng tính được là một cái có chút phần diễn phối hợp diễn. Bất quá dạ hôm nay tới đây uống cà phê chỉ là tiện thể, chủ yếu hắn vẫn là muốn gặp một người. Cà phê rất nhanh liền chế tác hoàn thành, cà mì đem nó đưa cho dạ, vừa cười vừa nói, mời hưởng dụng. Nói xong cũng muốn rời đi, mà lúc này dạ lại gọi ở hắn. Có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Giúp ta đem chủ quán của các ngươi sở ly phu nhân kêu đi ra. Dạ có thể cảm giác được tại trong quán cà phê trong một gian phòng có một đạo khí tức tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sở ly. Mà cả mỉ tại nghe nói như thế về sau đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền mở miệng nói, không có ý tứ. Vị khách nhân này, sở lì phu nhân hắn ngay tại nghỉ ngơi, lúc này ta bình thường là không tiện đi qua quấy rầy. Cả mỉ mang trên mặt một tia ấy nấy, nhưng dạ lúc này khỏe miệng cũng lộ ra một cái tiêu dung. Không cần. Hắn đến rồi. Dứt lời, từ bên trong phòng đi ra một cái hình thể so với người bình thường cá phải lớn hơn rất nhiều nhân ngư. Có che khuất má phải màu đen tóc ngắn, lãnh diễm hai mắt màu xanh lam, tái nhợt da thịt cùng tướng làm đầy đặn vào một. Thường xuyên cầm tẩu thuốc hút thuốc, thoa tử sắc sơn móng tay cùng màu đỏ son môi. Chính là nhân ngư quán cà phê chủ cửa hàng Sở Ly. Sở Ly vừa ra tới ánh mắt liền rơi vào dạ vị này người xa lạ trên thân. Nhìn thấy dạ khuôn mặt trong ngay mắt, Sở Ly tổng cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua gương mặt này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Trầm mặc một hồi về sau hỏi, vừa rồi ta nghe được ngươi nói ngươi muốn tìm ta. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có việc gì, liền là muốn cho ngươi giúp ta tiên đoán một chút, nhìn xem tương lai mà thôi. Nói, dạ bưng lên cà phê trong tay uống một hớp. Cà phê cửa vào trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cái này cà phê, hương vị có thể a. Tốt, xem ra mang đến hải quân bản bộ đồ vật lại được nhiều hơn đồng dạng. Mà Sở Lý đang nghe dạ sau thì là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn chằm chằm dạ, chờ mong từ trên người dạ nhìn ra thứ gì. Suy nghĩ sau một lúc lâu mở miệng nói, không có ý tứ. Ta bình thường sẽ không tùy tiện xem bói, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Thật sao? Cho dù là khả năng quan hệ đến ngư nhân đạo diệt vong nguy cơ cũng không nguyện ý sao? Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Cả Mỹ cùng Sở Lì hai người cùng nhau giật mình, ánh mắt kinh hãi nhìn qua dạy ạ. Cả Mỹ nhìn xem dạ sốt ruột mà hỏi thăm, vị tiên sinh này, ngài nói tới liên quan tới ngư nhân đảo diệt vong nguy cơ chỉ là cái gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Mà Sở Lì thì là thật sâu nhìn dạ một chút, đông nhiên cười đến rất âm trầm. Người tên tiểu quỷ, lá gan có chút lớn a, cũng dám tới bắt ta tới lấy vui. Dạy ạ uy không phải, đừng nói như thế để cho người ta hiểu lầm a. Ngươi bây giờ nửa người dưới không có biến thành nhân loại hai chân, giữa chúng ta có cách ly sinh sản đâu. Chương 52, tiên đoán người đăng. Cản xéo nó hay tại dạ mang theo ngậm bức ánh mắt bên trong, Sở Lý nói tiếp, nhìn tiểu quỷ ngươi bộ dáng ngay cả 20 tuổi đều không có a. Cái tuổi này tiểu quỷ thích nhất liền là trang thâm trầm, giả vờ thân bí. Ở trước mặt ta nói chuyện giật gân. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta Sở Lý phu nhân danh hảo. A cấp thấp manh khỏe. Ngươi lừa gạt một chút ca mỉ khả năng vẫn được, nghĩ gạt ta. Ít nhiều có chút ngây thơ a. Lao nương thấy qua sáo lộ so ngươi uống cà phê đều nhiều. Sở Lý tràn đầy tự tin, trên mặt toát ra một tia khinh thường, phản phất đã xem thấu Dạ ý nghĩ. Các mỹ Dạ Dạ trầm mặc, mà tại Sở Lì xem ra Dạ trầm mặc liền là thừa nhận, khoe miệng ý cười lần nữa sâu một phần, đồng thời hàn ý cũng sâu một phần. Rất tốt, cũng dám trêu đùa hắn Sở Lì phu nhân, sợ không phải? Ngươi đoán được dâu trắng tử vong sao? Còn không đợi Sở Lì có phản ứng gì, Dạ Dạ thình lình địa mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Hạ Lữ Tự Tổng lúc sắc mặt đại biến, một mặt không thể tin nhìn qua Dạ Dạ. Ngươi, vì cái gì? Vì cái gì nam nhân trước mắt này sẽ biết chuyện này? Sở Lì trong lòng không ngừng đặt câu hỏi. Chuyện này rõ ràng hắn tại trước đây không lâu vừa dự báo ra, mà lại hắn dám cam đoan tạm thời tuyệt đối không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, chỉ có hắn tự mình biết. Cái này nam nhân đến tận cùng. Nhìn xem Sở Lì phản ứng, Dạ Dạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra là đã có hiểu biết. Cho nên, ngươi bây giờ không ngại lại đến dự báo một chút, tương lai là như thế nào? Dạ Dạ ý cười ánh ánh mà nhìn xem Sở Lì chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Sở Lì trầm mặc hồi lâu sau mới đưa tâm tình của mình trở nên bằng thẳng, thật sâu địa thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Dạ. Lại qua một hồi lâu, Sở Lì không nói lời nào, trực tiếp quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Sau một lúc lâu ra khỏi phòng, trong tay cầm một cái màu lam thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vóng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhạt. Sở Lì đem nó để lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Dạ Dạ. Nói chung, nàng xem bói không cách nào xem bói đặc biệt người, không thể nhằm vào một người nào đó tiến hành xem bói, đoán được có liên quan tới hắn tương lai. Trở xuống một đoạn này giải thích đơn thuần người hư cấu giải thích, như có khác biệt kiến giải có thể cùng một chỗ thảo luận. Nhưng là nàng xem bói lại có thể đoán được tương lai một đoạn thời gian khả năng chuyện phát sinh. Cái này tương lai một đoạn thời gian khả năng liền không lâu sau, cũng có thể là tại rất lâu sau đó, thời gian cũng không xác định, chỉ có thể biết nó là tương lai sẽ chuyện phát sinh. Bất quá có thể xác định chính là, nếu như một người cùng hắn phát sinh gặp nhau, đồng thời khả năng đối tương lai sinh ra cái đại sự gì kiện ảnh hưởng nói, hắn liền có thể xem bói xuất quan tại người này tương lai một chút hình tượng. Sở Lý lần nữa thật sâu nhìn Dạ một chút, liền đem lực chú ý đặt ở trước người thủy tinh cầu bên trên. Chậm rãi nhắm mắt lại, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở phía trước. Trong thoáng chốc, Sở Lý phảng phất cùng trước mắt thủy tinh cầu thành lập một loại đặc thù liên hệ, tại vô biên hắc ám không ở giữa bên trong xuất hiện một vòng sáng ngời. Trong hiện thực thủy tinh cầu tại thời khắc này chiếu rọi đến nàng trong không gian ý thức. Sau một khắc, trong thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện một chút hình tượng. Trong tấm hình là một mảnh tràn ngập chiến hỏa chiến trường, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng các loại thi thể. Những thi thể này bên trong có hải tặc, cũng có hải quân. Chợt, một cái nam nhân cao lớn xuất hiện, trong tay cầm một thanh thế đao, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp khí thế. Sở Lý nhận ra hắn, tứ hoàng dâu trắng ẹ đồ liệu gạt, đồng thời cũng là bọn hắn ngư nhân đảo che chở người. Nhưng lúc này dâu trắng mặc dù vẫn là rất có khí thế, nhưng thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, trên đầu nửa bên mặt đều đã biến mất, khói đen bốc lên, chỗ ngực cũng có mấy cái to lớn lỗ máu. Những thương thế này rất khó tưởng tượng trước mắt người này là thế nào còn có thể sống sót. Hình tượng nhất chuyển, lại một cái nam nhân xuất hiện, nam nhân khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, trên thân đồng dạng bị thương, khắp nơi đều là vết thương, thậm chí chỗ ngực cũng có một đạo từ vai trái một mực kéo dài đến bụng hẹp trường vết thương. Vết thương cốt cốt đổ máu, cơ hồ có thể trông thấy trong đó xương cốt. Ngay tại tiên đoán Sở Lì trong lòng giật mình, bởi vì người này hắn cũng nhận biết, mà lại bây giờ còn đang trước người nàng. Không sai, chính là vừa vặn gặp mặt Dạ Dạ. Hình tượng lần nữa nhất chuyển, lần này Dạ cùng dâu trắng đồng thời xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, hai người ánh mắt giao hội về sau liền lập tức hướng phía đối phương công kích mà đi. Trải qua một phen sau khi chiến đấu, Dạ một quyền chính giữa dâu trắng trước ngực lỗ máu, tiếp lấy năm đấm trực tiếp từ dâu trắng phía sau ra. Một quyền đúng là trực tiếp quán xuyên dâu trắng thân thể. Sở Lì manh địa từ không gian ý thức bên trong rời khỏi, thân thể trực tiếp té ngã trên mặt đất, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Dạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí thân thể đều vì vậy mà run nhẹ nhẹ. Sở Lì phu nhân, ngươi thế nào? Gặp một màn này, Cả Mỉ trên mặt trong nháy mắt lộ ra lo lắng biểu lộ, vội vàng đi vào Sở Lì bên cạnh đỡ lấy hắn. Vừa rồi Sở Lì thấy hết thảy đều là tại hắn không gian ý thức bên trong phát sinh, chỉ có chính nàng có thể nhìn thấy. Mà tại Cả Mỉ vừa rồi thị giác bên trong, Sở Lì nhắm mắt lại sau đó không lâu trên trán liền diện ra tích tích mồ hôi lạnh. Tận lực bồi tiếp đột nhiên mở mắt ra sau ngã sấp xuống trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Dạ Dạ cũng đồng dạng không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, thậm chí hắn không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì khí tức. Nhưng trông thấy Sở Lì vẻ mặt như thế, Dạ Dạ biết hắn khẳng định nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, nhạt âm thanh hỏi, làm sao? Tương lai thấy cái gì? Sở Lì không nói, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Dạ Dạ. Trong đầu vô số cái suy nghĩ phi tốc hiện lên. Trước đó hắn chỉ là xem bói đến dâu trắng không lâu sau sẽ tử vong, nhưng cụ thể là chết như thế nào, lại là chết ở nơi nào những này đều không rõ ràng. Nhưng vừa rồi hình tượng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là dâu trắng tử vong địa phương, mà giết chết dâu trắng người. Lúc này Sở Lì đối với Dạ vô cùng kiên kỵ, từ trong tấm hình đến xem, cái kia Dạ cùng trước mắt cái này Dạ trên khuôn mặt cơ hồ không hề khác gì nhau. Nói cách khác, không bao lâu nữa dâu trắng liền sẽ chết tại người trước mắt này trong tay. Đổi lại cái góc độ đến xem, nam nhân trước mắt này có được giết chết tứ hoàng lực lượng. Mặc dù nói như vậy khả năng có sai lầm bất công, dù sao nàng nhìn thấy dâu trắng thời điểm dâu trắng tình huống đã cực kỳ chi chênh lệch. Lấy trên người hắn thương thế kia coi như không ai giết hắn sợ là không bao lâu nữa cũng phải chết. Nhưng bất kể nói thế nào, nam nhân trước mắt này đều không phải là đơn giản mặt hàng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. sắp chết tứ hoàng đồng dạng vẫn là tứ hoàng, cho dù là bản thân bị trọng thương dâu trắng cũng không thể nào là người bình thường có thể đối phó. Nhớ tới ở đây, Sơ Lì cực lực ngừng mình run rẩy, nhìn xem Dạ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Chương 53, cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày người đăng, Cản Xeo No hay Hải quân bản bộ trung tướng, Dạ. Dạ nhàn nhạt mở miệng, Hải quân. Sơ Lì nhỉ non một câu, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn rốt cục nhớ tới hắn từng tại chỗ nào nhìn qua Dạ gương mặt này. Một đoạn thời gian trước đó Golden Lee ông bị một vị hải quân giết chết tin tức leo lên báo chí, trên báo chí không chỉ có Golden Lee ông ảnh chụp, đồng thời cũng có vị kia hải quân ảnh chụp. Mà vị kia hải quân liền là trước mắt Dạ. Dạ hiện tại cũng không có mặc hắn hải quân đồng phục, bởi vì y phục của hắn tại cùng cái đồ trong quá trình chiến đấu cũng sớm đã nát không thể nhìn. Hắn hiện tại mặc chính là nệ tuần cho hắn cung cấp quần áo. Cũng chính bởi vì vậy, Sơ Lì mới không có trước tiên nhận ra hắn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Sơ Lì mới rốt cục mở miệng, nhìn xem Dạ nói, tương lai ngươi sẽ tham dự tiến một trận khoáng thế trong chiến tranh. Từ hắn vừa rồi nhìn thấy những cái kia đổ nát thê lương đến xem, nơi đó tuyệt đối phát sinh một trận cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Chiến đấu xong phương là băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân, mà hắn cũng không tính cùng Dạ nói nhiều thứ hơn, tỉ như hắn sẽ giết chết dâu trắng loại hình. Xem bói không đều là thế này phải không? Nói ra một điểm đủ để làm cho người tin phục đồ vật là đủ. Chủ yếu vẫn là Dạ đối với nàng mà nói là một ngoại nhân, trên lý luận tới nói hắn là sẽ không nói cho Dạ bất kỳ vật gì. Chỉ bất quá kiêng kỵ tại Dạ thực lực mới quyết định lộ ra một chút, mà Dạ đang nghe Sở Lỵ về sau cũng là lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Có sao nói vậy, hắn lần này tới nơi này chủ yếu chính là vì nhìn một chút Sở Lỵ cái gọi là xem bói đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thế giới này vậy mà lại có như thế huyền học đồ vật. Hắn rất hiếu kỳ trong đó nguyên lý là cái gì. Đương nhiên, hiện tại hắn cái gì đều không nhìn ra chính là. Bất quá có thể khẳng định là, Sở Lỵ cái này xem bói còn thật có chút đồ vật ha. Vậy mà có thể đoán trước tương lai liên quan tới trên đỉnh chi chiến dấu vết để lại. Bất quá, cuộc chiến thượng đỉnh chỉ là trong nguyên tắc xuất hiện, trong hiện thực còn chưa phát sinh. Hắn cái này tiểu hồ điệp đến tại một trình độ nào đó bên trên đã cực cải biến lớn thế giới này. Liên xem như dạng này, trên đỉnh chi chiến cũng sẽ còn bộc phát sao? Dạ ạ cũng không cho là như vậy. Tương lai là nắm giữ tại mình trong tay mình, cũng không phải không thể cải biến. Nói không chừng lúc nào hắn ngay tại trên biển gặp được cả sơ, sau đó đem hắn bắt vào ỉm kẹo đao hoặc là trực tiếp làm thì đâu. Kia chẳng phải không có cuộc chiến thượng đỉnh bạo phát. Nói tóm lại, Sơ Lì xem bói đúng là để Dạ gặp được thế giới này không giống một mặt. Tại lấy trái ác quỷ cùng hạ kỳ làm chủ thế giới bên trong, tựa hồ cũng trộn lẫn lấy cái khác thể hệ lực lượng. Liên như là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương. Bây giờ ngư nhân vương quốc công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, hắn là như thế nào hiệu lệnh sĩ kình đây này? Nhớ tới ở đây, Dạ ạ khoe miệng nở một nụ cười. Thế giới này càng thú vị càng tốt, có không biết mới có hứng thú. Không phải nếu như biết tất cả mọi chuyện không có ý nghĩa rồi. Đó là cái thế giới chân thật, mà không phải giống mạng gã bên trong chỗ hiện ra chỉ có một bộ phận nội dung, cho nên cho dù hắn là cái khách đến từ thiên ngoại, với cái thế giới này rất nhiều thứ vẫn duy trì lạ lẫm. Cảm giác như vậy, rất không tệ. Dạ ạ chậm rãi đứng người lên, xuất ra bợ gì đặt lên bàn. Nhìn xem Sở Lì nói ra, cảm ơn. Dứt lời, Dạ ạ liền trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ để lại nguyên điệu một mặt không hiểu cả mỉ cùng thần sắc quỷ dị Sở Lì. Trung quanh cứ như vậy lâm vào trong an tĩnh. Sở Lì phu nhân. Qua nửa ngày sau cả mỉ mới mở miệng, nhưng hắn mới mở miệng liền bị Sở Lì đánh gãy. Cả mỉ. Ngươi nhìn xem quán cà phê, ta có việc đi một chuyến Long Cung Thành. Dứt lời, Sở Lì vẫy đuôi bay ra ngoài, trực tiếp hướng phía Long Cung Thành phương hướng mà đi. Một bên khác, rời đi San Hô Chi đổi Dạ hướng thẳng đến ngư nhân đảo trên không bay đi. Tại sắp xuyên qua cua màng cho lúc trước mình thực hiện một tầng không khí che đậy. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Dạ ạ liền xuyên qua cua màng, hướng phía một nơi nào đó mà đi. Ngư nhân đảo để Dạ ạ cảm thấy hứng thú đồ vật chỉ có hai cái, một cái liền là liên quan tới Sở Lì phu nhân dự ngôn thuật. Về phần một cái khác thì là thệ ước chi chu, đoạ. Đối với cái này từ dõi boy thời đại liền lưu lại thuyền, Dạ ạ thế nhưng là phi thường có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ đâu. Chỉ chốc lát sau, Dạ ạ liền đi tới đoạ chỗ đặt địa phương, ngư nhân đường phố. Cách tốt một khoảng cách Dạ ạ đều có thể nhìn thấy cái hướng kia như ẩn như hiện to lớn hình dáng. Ưm chất địa, Dạ ạ ngừng thân thể, ánh mắt nhắm lại, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp mấy cái ngư nhân từ nơi không xa hướng hắn chạy nhanh đến. Nhìn thấy cầm đầu ngư nhân khuôn mặt lúc, Dạ ạ ánh mắt mang tới một hơi khí lạnh. Hudons. Trong nguyên tắc 2 năm sau mới ngư nhân băng hải tặc thuyền trưởng. Bởi vì hiện tại át lòng ngư nhân băng hải tặc còn chưa bị đánh bại, cho nên hồn cùng các đồng bạn của hắn lúc này còn chưa không có tổ kiến băng hải tặc ý nghĩ. Bất quá bọn hắn đối với nhân loại hận ý lại là thực sự. Từ hiện ở trên người hắn cách một khoảng cách liền đã rõ ràng phát ra ác ý cũng có thể thấy được điểm này. Dạ ạ có chút đưa tay, sau đó nhẹ nhàng bung lên. Trước người không khí khoác lên bỗng nhiên phân ra mấy đám cực ít lượng không khí, tiếp lấy như là đạn cấp tốc hướng phía hồn mấy người mà đi. Không khí đạn lấy tốc độ cực nhanh ở trong nước biển ghé qua, mang theo cường đại hải lưu. Tại hồn một đoàn người rung động trong ánh mắt, những này không khí đạn thoáng qua mà tới. Phốc phốc. Huyết nhục xé rách thanh âm liên tiếp không ngừng ở trong biển vang lên, chỉ gặp cổ của bọn hắn chốt đều xuất hiện một cái lỗ máu. Từng cái che lấy cổ, đầy mắt không cam lòng mà nhìn xem Dạ ạ. Cảm thụ được dần dần mất đi khí lực thân thể. Trong lòng bọn họ tràn đầy đối giá hận ý, bọn hắn không phải liền là nhìn thấy một nhân loại cũng dám đến ngư nhân đường phố dự định đi qua bắt hắn cho làm thì sao? Không nghĩ tới cuối cùng chết lại là bọn hắn, hơn nữa còn là lấy loại này không có lực phản kháng chút nào tình thế. Chỉ chốc lát sau, mấy người trong mắt liền đã mất đi sinh mệnh sát thái, thân thể hướng phía dưới đáy biển rơi đi. Mà Dạ chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua, liền tiếp theo hướng phía lò mà đi. Hắn không hứng thú cùng mấy cái rác rưởi này cái cọ, thuần túy liền là lãng phí thời gian. Vẹn vẹn chỉ là một hồi về sau, Dạ Á liền tới đến lò trước đó, nhìn trước mắt vô cùng to lớn thuyền, Dạ Á trong mắt để lộ ra một tia rung động. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua lớn nhất thuyền. Lò lớn nhỏ khoảng chừng nửa cái ngư nhân đảo lớn, trong nguyên tắc nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Bây giờ hiện trường xem xét, cái này cảm giác chấn động hoàn toàn không thể so sánh. Dạ Á rất hiếu kỳ, lớn như vậy thuyền đến tột cùng là thế nào tạo nên? Mà lại tạo ý nghĩa của nó ở đâu? Nhớ tới ở đây, Dạ Á không khỏi hồi tưởng lại trong nguyên tắc đối với Nọa giới thiệu. Nọa là một chiếc không động lực thuyền. Trên thuyền mấy đầu cự liên là vì để xỉ kình đến dẫn dắt mới thiết kế, không phải như thế thể tích thuyền muốn di động cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà lại trong nguyên tắc còn có một đoạn văn là đối Nọa giới thiệu. Nọa là một chiếc bị coi là thẳng đến cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày trước kia cũng không thể đụng chạm cũng không thể có mảy may tổn thương một chiếc thuyền. Cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày. Dạ Á nhẹ giọng nỉ non. Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt lập tức trừng lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt Nọa. Chẳng lẽ chương 54, Bách thú băng hải tặc VS đại tướng Kỳ người đăng, cản xéo nó hai cái này cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày chỉ đến tột cùng là đem ngư nhân đảo cư dân di chuyển tới mặt đất sinh hoạt ngày ấy, vẫn là. Dạ Á sờ lên cầm tự hỏi. Nọa khởi nguyên là 800 năm trước Joy Boy cùng ngay lúc đó nhân ngư công chúa, họ xây đồn, cộng đồng hứa hẹn kiến tạo, mục đích đúng là vì đem ngư nhân đảo cư dân di chuyển tới mặt đất sinh hoạt. Nhưng bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân cái hứa hẹn này chưa thể thực hiện, mà nó ý nghĩa tượng trưng thì là gánh chịu ngư nhân tộc cùng nhân loại hòa giải hy vọng, là Joy Boy hứa hẹn chưa lại chứng kiến. Nhưng cái này cùng cái gọi là cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày có quan hệ gì? Thật muốn đem ngư nhân đảo cư dân di chuyển đến trên biển sinh hoạt nói lúc nào không thể rời. Không phải chờ cái 800 năm đúng không? Đi đến trên biển có khó như vậy? Mà lại liền dạ đến xem, ngư nhân tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó cùng ngư nhân tộc có hay không ở trên biển trên lục địa sinh hoạt không có nửa điểm cái dám quan hệ. Mặc dù nói phần lớn ngư nhân tộc đều sinh hoạt tại ngư nhân đảo bên trong. Nhưng ở trên biển, ngư nhân cùng nhân ngư cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy, vẫn là có thật nhiều ngư nhân tộc trên đất bằng hoạt động. Vậy tại sao ngư nhân tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó vẫn như cũ giống như trước đây? Cho nên cái này cùng trên đất bằng ở có quan hệ gì? Mà đối với cái này cuối cùng rồi sẽ tiến đến ngày, Dạ Á ngược lại là có mình một chút suy đoán. Hải tắc thế giới vẫn luôn tồn tại một cái tiên đoán. Lời tiên đoán này từ 800 năm trước Joy Boy chỗ thời đại kia liền đã tồn tại. Thế giới cuối cùng rồi sẽ chìm vào đáy biển. Nghe nói tại tương lai xa xôi, mặt biển sẽ không ngừng lên cao, mà trên thế giới hòn đảo cũng sẽ bởi vậy toàn bộ chìm vào trong biển. Nọa cũng có thể là vì ứng đối một ngày này đến mà kiến tạo ra được sản phẩm. Dù sao giữa hai cái này hô ứng nhiều ít cảm giác có chút trùng hợp. Mặt khác, 800 năm trước cự đại vương quốc cùng bây giờ chính phủ thế giới đều tại Z-Line Nạ Đỉnh. Nơi đó là toàn bộ thế giới cao nhất địa phương. Ngoại trừ khả năng có biểu tượng cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian ý nghĩa bên ngoài, còn có thể liền là nếu như đắm chìm tình huống thật phát sinh, nơi đó sẽ thế giới sau cùng đắm chìm chi địa. Bất quá những này cũng chỉ là dạ căn cứ vào với cái thế giới này một điểm giải làm ra suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể khả năng cùng hắn suy đoán có rất lớn xuất nhập cũng khó nói. Nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Mặc kệ tương lai đến tột cùng sẽ là tình huống như thế nào, Dạ Á từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chính là thực lực bản thân mới là cam đoan hết thảy tiền vốn. Chỉ cần thực lực cường đại, thiên địa chi lớn nơi nào không thể đi. Lại nói, nếu như thế giới thật sự có chìm vào đáy biển ngày ấy, cùng lắm thì hắn chạy sở cái IA đi, không được nữa hắn học lệ nổ trực tiếp đi vô hạn đại địa. Cho nên nước biển a nước biển, có bản lĩnh ngươi chết đối ta à? Lắc đầu, Dạ Á quyết định không tái phát vung mình thiên mã đi công tưởng tượng, mà là thiết thực địa đi xem một chút nọa bên trong có cái gì tin tức lưu truyền tới nay. Mà liên tại Dạ Á đối nọa tiến hành thăm dò thời điểm, tân thế giới nơi nào đó bọt nước mãnh liệt, thời tiết quỷ dị hải vực bên trên. Có một tòa âm khí âm u hòn đảo, ở trên đảo liếc nhìn lại không có nửa điểm lục sắc, đập vào mắt đều là một mảnh hoang vu. Nơi này chính là bách thú băng hải tặc trú địa, Onigashima. Lúc này, Onigashima bên trên lại tới một vị khách không mời mà đến. Isuyên không tại mấy ngàn mét phía trên không trung, nhìn phía dưới cơ hồ co lại thành một cái điểm Onigashima, không khỏi nhếch miệng. Ta đây nếu là ra tay với Onigashima, đến lúc đó cái đồ sẽ không trả thù ta đi. Ngẫm lại liền tốt đáng sợ nha bất quá. Ai bảo lão phu là cầm tiền lương làm việc đây này, cấp trên có mệnh lệnh, không thể không làm à? Dứt lời, thì hai cánh tay như là tay hoa cầm bút lên, nhàn nhạt hèn mọn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Dạ xạ cani no mạ gạ tạ mạ. Vô số ánh sáng chói mắt đạn từ hắn hai cánh tay bên trong bắn ra, hướng phía dưới ổn nhỉ gạ xì mạ rơi đi. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít tia chớp vàng cơ hồ chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, vô số quang đạn phảng phất dính hợp lại cùng nhau, hình thành chói mắt màn ánh sáng màu vàng. Ừ ngay tại ổn nhỉ gạ xì mạ trong thành bảo ngủ gật cái đô đông nhiên mở mắt, lập tức hướng phía đỉnh đầu nhìn lại. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vách tường thấy được phía trên tình huống, không có nửa điểm do dự, cái đồ hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi. Sau khi đi ra, đập vào mi mắt là vô số con đạn, phảng phất mưa to mưa như chút nước mà xuống. Cái đồ hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Sau một khắc, cái đồ lập tức hóa thân thành thanh long hình thái, đi vào ổ nỉ gạ xì mạ phía trên mấy trăm mét chỗ. Cùng lúc đó, phía dưới vô số bách thú băng hải tặc người cũng chú ý tới thiên khung phía trên một màn này. Dù sao quang mang là thật có chút chướng mắt. Cái này, đây là cái gì a? Một cái bách thú băng hải tặc tôm cá nhãi nhép nhìn xem phía trên run rẩy hỏi, mà giống như hắn biểu hiện người cũng không phải số ít, vô số tạp ngư đối mặt cái này như là thiên thai lực lượng thời điểm trong lòng đều phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Cái này cũng không khó trách bọn hắn, chỉ có thể nói bọn hắn cùng kỳ dự ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Chợt, một đạo bóng người màu đen bỗng nhiên bay về phía bầu trời, đám người cùng nhau nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Là Kim đại nhân. Kỳ dự tên kia, thật đúng là gan chó a. Một cái tròn vo đại mập mạp nhìn trên trời mở miệng. Quý đại nhân. Trong đám người lại là trở nên kích động reo hò. Lúc nào một cái hải quân đại tướng cũng dám đến chúng ta Bách Thú Băng Hải tập chú địa dương ngoài rồi. Lại là một cái hình thể khôi ngô người mở miệng nói, chỉ bất quá hắn trên thân lại có một cái to lớn vết sẹo, nhìn vô cùng dữ tợn. Giác đại nhân. Không sai, người này chính là Giác, mà vết thương trên người hắn sẹo thì là đoạn thời gian trước bị dạ tổn thương. Lần trước bị thương hắn dùng tốt một đoạn thời gian mới khôi phục lại, mà lại những này vết sẹo sẽ vĩnh viễn nương theo lấy hắn. Nhưng Giác đối với mấy cái này lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là bộ kia cái đồ lao đại, Kim lão nhị, Quý lão tam, hắn lao tứ bộ dáng. Hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt. Hét lớn một tiếng, Giác trực tiếp biến thành trái dịu dịu Nomi ANCNZOAN Moden, mạc mọt, thân thể khổng lồ cho Bách Thú Băng Hải tặc đám người tiểu lâu la mang đến cực lớn cảm giác gáp bách. Nhưng so với cảm giác gáp bách mà nói, đối bọn hắn tới nói càng nhiều vẫn là hư vấn. Trong bọn họ rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ tổng đốc cùng Tam Đại Tranh Vẽ cùng nhau ra trận, thậm chí trong bọn họ rất nhiều người đều không nhìn qua Tam Đại Tranh Vẽ xuất thủ, chớ nói chi là cái đồ. Bây giờ có cơ hội này, đối bọn hắn tới nói đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Cùng lúc đó, Bách Thú Băng Hải tặc vô số năng lực giả tất cả đều phát động tự thân năng lực, biến thành dạng này hoặc là như thế động vật. Về sau tất cả đều ngẩng đầu nhìn thiên không phía trên đánh tới quang đạn mưa, trong mắt tràn đầy chiến ý giờ khắc này, Bách Thú Băng Hải tặc VS Đại Tướng Kỳ Dự. Chương 55, ai không biết ỷ lớn hiếp nhỏ. Người đăng, cản xéo nó hai nhiệt tức. Cái đồ dẫn đầu xuất thủ, cùng bạo to lớn hỏa diễm trụ từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hướng phía đánh tới quang đạn mưa mà đi, trong chốc lát liền đem vô số quang đạn bao phủ ở bên trong. Nhưng vấn đề là quang đạn mưa phạm vi thực sự quá lớn, cho dù cái đồ đã giải quyết một bộ phận, nhưng vẫn là có cực lớn một bộ phận quang đạn hướng phía phía dưới ổn nghỉ gạ xỉ mạ rơi đi. Dù sao kỳ dạ xạ cả ní no mạ gạ tạ mạ cơ hồ là có thể nói bao trùm toàn bộ ổn nghỉ gạ xỉ mạ, thậm chí phạm vi còn muốn lớn hơn. Cái đồ mặc dù cũng có phạm vi sát thương, nhưng hắn phạm vi lớn sát thương năng lực so sánh với kỳ dự tới nói vẫn là kém không ít. Bất quá Bách Thú Băng Hải tặc không chỉ có riêng chỉ có cái đồ một người. Kim lơ lửng giữa không trung, hoán đổi trở về người hình thái, nhìn xem phía trên quang đạn mưa rút ra mình võ sĩ đao, tức giận hô to. Hỏa Long Hoàng. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn hỏa diễm lập tức hướng phía võ sĩ đao bao phủ mà đi. Một giây sau, một đầu phương đông dở dạ gồng trạng hỏa diễm từ trên đao bắn ra, nóng hổi hỏa diễm liền như là nham tương. Có thể bay năng lực giả trên cơ bản cũng bay đến bầu trời, làm ngăn lại quang đạn mưa đạo thứ nhất phòng tuyến. Những cái kia không thể bay mới trên mặt đất hình thành đạo thứ hai phòng tuyến. Tại trải qua phòng tuyến thứ nhất cắt giảm về sau, làm vô số quang đạn đi vào tiếp cận mặt đất thời điểm chỉ còn lại có lúc đầu một nửa. Mà cái này còn lại một nửa liền giao cho đạo thứ hai phòng tuyến. Tại giáp cùng pin dẫn đầu dưới, vô số Bách Thú Băng Hải tập thành viên toàn bộ hướng phía những này quang đạn nên đón. Đáng tiếc là, còn lại ở trên mặt đất những năng lực giả này đại bộ phận đều không có cái gì phạm vi sát thương chiêu thức, rơi xuống trước người bọn họ quang đạn bọn hắn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng muốn chiếu cố một chút bọn hắn băng hải tập những cái kia phổ thông tạp ngư liền khó khăn. Chỉ nghe vô số tiếng nổ tại mặt đất vang lên, trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Cuồn cuộn bụi mù từ mặt đất bay lên, che phủ lên chung quanh. Nghe chung quanh liên tiếp kêu thảm, Quỳnh sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn không có cái gì bầu trời, phẫn hận nói, "Cái tên kia, thật đáng chết a." Bởi vì kỳ dự tại mấy ngàn mét không trung, lấy bọn hắn khoảng cách này căn bản là không nhìn thấy kỳ dự thân ảnh, chỉ có thể thông qua kẽ bùn sổ cụ cảm giác được kỳ dự khí tức xác thực tồn tại. Đợi tất cả động tĩnh dần dần biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, tối nỉ gạ xì mạ trên mặt đất lúc này xuất hiện vô số cái hố, tàn phá không chịu nổi. Vô số Bách Thú Băng Hải tặc phổ thông thành viên nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Đây là phần lớn quang đạn đều bị đỡ được tình huống. Có thể nghĩ nếu là kỳ dự dạ xạ cạn nhỉ no mạ gạ tạ mạ hoàn chỉnh địa rơi vào ổn ỉ gạ xì mạ thượng tướng sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Kỳ thân ở giữa không trung cái đồ hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình cấp tốc hướng phía trên bay đi. Thật đáng sợ. Cái đồ kỳ dự móc méo miệng, trong tay quang mang lấp lóe. Thanh kiếm cỡ san nạt. Xoát một đạo kim sắc to lớn kiếm mang trong nháy mắt từ trên thân kiếm bắn ra, hướng phía dưới cái đồ đánh tới. Kiếm thuật. Hắn kỳ dự cũng là hiểu sơ. Một giây sau, lại là vô số đạo kiếm mang hướng phía dưới rơi đi, đối với hắn mà nói, thích nhất liền là lấy số lượng để người. Xấu gió. Cái đồ dừng thân thể, từ trong miệng thốt ra không mấy đạo phong nhận, đón kim sắc kiếm mang mà lên. Ầm ầm, kim sắc kiếm mang cùng phong nhận trên không trung không ngừng chạm vào nhau, bộc phát ra từng đợt tiếng vang to lớn. Ngay tại cái đồ không ngừng từ trong miệng thốt ra phong nhận thời điểm, một đạo tia chớp vàng tại bên cạnh hắn ngưng tụ, tiếp lấy liền vang lên kỳ dự kinh điển danh ngôn. Tốc độ, tức là lực lượng. Cái đồ to lớn con người bỗng nhiên co rụt lại, còn không có phản ứng kịp liền bị kỳ dự một cước đá vào trên đầu. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái đồ thân thể trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi đi. Cái đồ tiên sinh, kinh hô to một tiếng, ánh mắt lóe lên, hai tay mở ra quá trình bên trong biến thành hai cánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái đồ bay đi. Kỳ dự chậm rãi quay đầu, đập vào mi mắt là một đầu cấp tốc hướng hắn vọt tới để dạn nổ đốn. Trong chốc lát, kinh hai cánh như là sắc bén lưỡi dao xẹt qua kỳ dự thân thể, như là đem kỳ dự chặt đứt. Nhưng kinh nhưng lại chưa vì vậy mà có bất kỳ kích động, ngược lại con ngươi co rụt lại. Bách Thú Băng Hải tặc Tam Đại Tranh Vẽ một trong, Viêm Hai Kinh sao? thật sự là thật đáng sợ nha. Ít mang theo hèn mọn thanh âm từ phía sau truyền đến, kinh lập tức quay người, nhưng đập vào mi mắt lại là một vòng lóa mắt đến cực hạn quan mang. Vành lại là một đạo tiếng vang nặng nề vang lên, kinh thân thể như lưu tinh vạch phá bầu trời, hướng phía dưới rơi đi. Băng hải tặc nhân vật số 1 số 2 từ không trung rơi xuống hình tượng chỉ một thoáng cho phía dưới đông đảo hải tặc tạo thành rung động thật lớn. Có một ít thực lực yếu một điểm hải tặc thậm chí thân thể đều nhịn không được run rẩy, nhìn về phía Kiz trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là hải quân đại tướng sao? Vì sao lại mạnh như vậy? Liền ngay cả cái đồ tổng đốc cùng Kim, các ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Còn không chờ bọn họ nói xong, Quyền trực tiếp hét lớn một tiếng, ánh mắt âm sâm nhìn qua bọn hắn, trong mắt tràn đầy sát khí. Các ngươi nhìn đồ vật cũng chỉ là nhìn bề ngoài sao? Ít tên kia chỉ bất quá ỷ vào tự thân tốc độ cùng xuất kỳ bất ý mới đánh trúng cái đồ tổng đốc, trên thực tế cái kia một cước ngay cả cho cái đồ tổng đốc gãi ngơ ngứa đều không đủ. Về phần Kim tên phế vật kia, mặc dù người khác rất phế, nhưng không thể không thừa nhận hắn vẫn là rất nhịn đánh, loại trình độ kia công kích với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Dường như để ấn chứng Quyền lời nói, rơi xuống đất cái đồ cùng Kim chậm rãi đứng lên, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế. Ở không khí lặng im mấy giây về sau đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Cái đồ cùng Kim thẳng tắp thân thể cho những này hải tặc tự tin, từng cái trong mắt sợ hãi toàn bộ thối lui, chỉ còn đầy mắt hung sát chi khí. Đại tướng thì sao? Chúng ta thế nhưng là tứ hoàng băng hải tặc a. Không sai. Dám đến chúng ta bách thú băng hải tặc Dương Oai, cho dù là đại tướng cũng muốn để hắn lột một tầng ra. Cái gì chóc ra? Là muốn đem hắn làm thịt mới đúng. Trong lúc nhất thời, bách thú băng hải tặc khí thế đạt đến đỉnh phong. Ưm nhìn qua phía dưới lớn lối như thế đông đảo hải tặc, Y Long mày nhíu lại. Các ngươi dạng này, ít nhiều có chút không đem lão phu để vào mắt ta. Lời nói ở giữa, thì toàn bộ thân thể biến thành một cái màu vàng quang đoàn, tản ra hào quang chói sáng. Sau một khắc, vô số tia sáng từ quang đoàn bên trong bắn ra, hướng phía dưới đông đảo hải tặc mà đi. Nhưng tia sáng lần này nhưng lại không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là tại cách xa mặt đất hơn 100 mét thời điểm toàn bộ ngưng tụ thành hình người, biến thành vô số cái kỳ dị. Thanh kiếm cỡ sana. Sau một khắc, vô số kỳ dị trong tay đều xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng, hướng phía dưới đám người hải tặc đánh tới. Bách thú băng hải tặc đám người. Mà Kiz bản thể thì là trên bầu trời ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua phía dưới. Luận đơn đấu hắn thừa nhận hắn không phải là đối thủ của cái đồ, nhưng vấn đề là, có thể quần đầu ai còn muốn đơn đấu đâu. Hắn lần này tới Ôn Nghị Gạ Xì mà mục đích lại không phải là vì cùng cái đồ đánh một chầu, mà là vì cho cái đồ trưởng cái giáo hấn. Ngươi đã dám đi tìm chúng ta hải quân tân tinh phiền phức, vậy cũng đừng trách ta cũng tới tìm người thủ hạ phiền phức. Dù sao, ai không biết ỷ lớn hiếp nhỏ không phải. Chương 56, cự đàn. Người đăng, cản xeo nó hay Kiz là nghĩ như vậy, nhưng cái đồ cũng không nguyện ý để hắn như thế thoải mái. Cái đồ hai chân mãnh địa dùng sức đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, mà hắn cũng hướng phía giữa không trùng kỳ dự bản thể bay đi, hoàn toàn không có quản những kỳ dự đó phân ra tới phân thân. Kỳ dự phân thân còn chưa xứng để hắn xuất thủ, giao cho Kim bọn hắn là được rồi. Lôi minh bắt quái. Cái đồ thân thể hóa thành một đạo sấm sét màu tím, trong chớp mắt liền tới đến kỳ dự trước người. Oanh lang nha bổng cùng kiếm ánh sáng đối đụng nhau, sinh ra một đạo cực kỳ cường đại sóng xung kích. Cái đồ, hỏa khí không muốn lớn như vậy mà. Kỳ dự miệng nói, bớt nói nhảm. Kỳ dự cũng dám đến tìm ta gây phiền phức, ngươi cũng đã sau khi nghĩ xong quả đi. Cái đồ phun khí thô nói, vậy ta xác thực không biết hậu quả là cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Kịch rũ cụp lấy khuôn mặt hỏi, có lẽ là kịch dưỡng hở ngữ khí chọc giận cái đồ, cũng có lẽ là cái kia hèn mọn mặt để cái đồ nhìn không thoải mái. Cái đồ ánh mắt ngưng tụ, trong tay mãnh địa bộc phát ra một cỗ cự lực, đem kịch dưỡng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kịch thân thể hóa thành màu vàng lấp lóe tan ra bốn phía, tại chỗ càng cao hơn lại lần nữa ngưng tụ ra hình dạng của hắn. Cái đồ, tiết kiệm chút khí lực đi, ta cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau đó a. Dứt lời, kịch lần nữa cầm bước lên tay hoa. Kính mắt bên trên phản chiếu lấy màu vàng lấp lóe. Dạ xạ cani no mạ gạ tạ mạ. Lại là vô số quang đạn từ kỳ dự trong tay bắn ra, hướng phía dưới rơi đi. Lít nha lít nhít quang đạn mưa giống nhau trước đó bao trùm cả tòa ổ nỉ gạ xì mạ. Mà cuối cùng thả xong đại chiêu kỳ dự thân thể hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, hướng phía xa xa chân trời bay đi. Chuyến này nhiệm vụ đến nơi đây liền không sai bị lắm, mục đích của hắn đã đạt tới. Đợi tiếp nữa liền không tốt lắm, đến lúc đó bạn nhất nếu là bị cái đồ bắt được cơ hội tới bên trên như vậy một gậy cũng không là một chuyện tốt. Hắn người này ưu điểm rất nhiều, bên trong một cái liền là hiểu được có chừng có mực. Chỉ chốc lát sau, màu vàng lưu quang liền biến mất ở chân trời, chỉ có ổ nỉ gạ xì mạ bên trên còn tại chuyển đến từng đợt gầm thét. Hình tượng trở lại dạ bên này, lúc này hắn ngay tại nọa trong khoang thuyền thăm dò, trước mắt hắn đã thăm dò trên 100 cái gian phòng, nhưng đều không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện có thứ đặc biệt gì. Mà cái này trên 100 cái gian phòng đối với toàn bộ nọa tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nhất thời, dạ không có tiếp tục thăm dò đi xuống dục vọng, cái này nếu là toàn bộ thăm dò một lần không gặp được ngày tháng năm nào. Mà lại từ hắn thăm dò qua trên 100 cái gian phòng đến xem, những này gian phòng không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không có chút nào khác nhau. Tiếp tục thăm dò xuống dưới đại khái suất cũng là giống nhau tình huống. Mặc dù nói hắn đối nọa cảm thấy hứng thú, nhưng cái này hứng thú còn chưa đủ lấy để hắn tốn hao như thế nhiều thời giờ làm món này lặp lại lại khô khan sự tình. Nhớ tới ở đây, Dễ Á nhìn thoáng qua chỗ gian phòng phát hiện không có gì dị thường về sau liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nếu như nọa thật là vì hoàn thành thể ước mà tồn tại, trong tương lai một ngày nào đó nhất định có thể biết liên quan tới nó bí mật. Ngư nhân đảo cảm thấy hứng thú đồ vật hắn đã xem hết, tiếp xuống cũng là thời điểm nên rời đi. Nửa ngày về sau, hai cái không khí che đậy từ ngư nhân đảo phía trên cua màng bên trong xuyên ra, hướng phía mặt biển phía trên phủ đi. bên trong một cái không khí che đậy đường kính chỉ có 3 mét, mà đổi thành một cái không khí che đậy trọn vẹn là cái này không khí che đậy gấp 10 tả hữu, giữa hai bên thể tích chênh lệch nhìn cực kỳ chi lớn. Dây Á ngồi tại tiểu nhân không khí che đậy bên trong, mà lớn không khí che đậy bên trong thì là thả một đống lớn món điểm tâm ngọt cùng một bao lớn bột cà phê. Chỉ có thể nói nẻ tuần đối với hắn rất không tệ, trên cơ bản đem ngư nhân vương quốc phần lớn tồn kho món điểm tâm ngọt đều cho hắn. Dây Á quay đầu nhìn qua cái này chất thành núi cao món điểm tâm ngọt, một cái ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Lại nói, cái này có thể không thể cầm tới hải quân bản bộ đi bán đâu. Dây Á rời đi sao? Long cung trong thành, nẻ tuần ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn phía dưới phủ cả Bò Xì hỏi. Đã rời đi. Phủ cả Bò Xì gật gật đầu. Ưm nẹ tung trầm mặt một hồi, chợt đối phủ cạm bỏ si hỏi, ngươi nói sở lì phu nhân tiên đoán là thật sao? Dâu trắng hắn trong tương lai thật sẽ chết tại dạ ạ trong tay. Nghe vậy phủ cạm bỏ si cũng trầm mặt, dường như đang tự hỏi. Sở lì nửa ngày trước tới tìm nẹ tùn, nói cho hắn liên quan tới nàng nhìn thấy thủy tinh cầu trong dự ngôn cảnh tượng. Mà chuyện này nẹ tùn vẹn vẹn chỉ nói cho phủ cạm bỏ si, cái này vương quốc tương lai kế bị người. Nói cách khác, toàn bộ ngư nhân vương quốc vẹn vẹn chỉ có bọn hắn ba đầu nhân ngư biết tin tức này. Dù sao thứ này cũng không thích hợp khắp nơi tuyên truyền. Sau một lúc lâu phụ cả bỏ xì mới mở miệng nói, mặc dù ta rất không nguyện ý tin tưởng tin tức này, dù sao dâu trắng thế nhưng là được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân người a. Nhưng phụ cả bỏ xì lời nói dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Sở lì phu nhân tiên đoán cho đến nay còn không có phạm sai lầm qua một lần, cho nên ta lại không thể không tin. Nghe được phụ cả bỏ xì trả lời, nẹ tùn cũng là yếu ớt địa thở dài một hơi, mở miệng nói, ai, ta ý nghĩ giống như ngươi, không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không tin tưởng. Dứt lời, nẹ tùn khẽ ngẩng đầu, con ngươi không có tiêu cự mà nhìn xem phía trên. Dâu trắng, nếu như không lâu sau tương lai thật đã chết rồi, vậy chúng ta ngư nhân đảo nên đi nơi nào? Hải quân bản bộ, mà gì nệ phò. Vô số hải quân binh sĩ ở trường trên trận huấn luyện, đổ mồ hôi như mưa, phát ra từng đợt tiếng la, nhưng cái này tiếng la lại làm sao nghe được, làm sao suy yếu. Nói nhảm. Huấn luyện cả ngày không ngừng qua không hư nhược mới là lạ. Theo giáo viên huấn luyện một tiếng ngừng về sau, vô số hải quân như là quả cầu ra xì hơi, nhao nhao ngã trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt, miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Mồ hôi đem quần áo của bọn hắn ướt nhẹp, hoàn toàn dán vào tại trên người bọn họ. Hô mệt mỏi quá a, ta cảm giác muốn đi gặp ta quá sữa. Một cái hải quân thở hổn hển nói, ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, ta giống như xuất hiện ảo giác, ta thấy được một cái to lớn trứng bay trên trời. Chỉ bất quá cái này trứng lại là hình tròn, có chút kỳ quái a. Động vật gì trứng là tròn hình đây này? Không đều là hình bầu dục sao? Mà lại còn là đủ mọi màu sắc, thật hiếm lạ a. Một cái khác hải quân ánh mắt mông lung địa nhìn lên bầu trời nói, làm sao ta cũng cùng ngươi xuất hiện một cái ảo giác, ta cũng nhìn thấy một cái cự đàn bay trên trời. Ai? Ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều mở miệng nói, đều đang nói mình gặp được một cái cự đàn. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau sửng sốt, lúc đầu mông lung con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một người ra ảo giác nhìn thấy cự đàn có thể hiểu được, nhiều người như vậy đồng thời nhìn thấy cự đàn. Đông đảo hải quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều nhìn xem trên trời cự đàn, tất cả đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, ngoa tạo. Chương 57, thu tiền. Người đăng, cản xẹo nó hay trên giáo trường vang lên từng đợt to lớn ngoa tạo âm thanh, đông đảo hải quân tất cả đều trợn mắt hốc mồm điệu nhìn lên bầu trời. Dùng sức trà sát nhiều lần con mắt, phảng phất không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật. Không phải, thật có cự đàn a. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cự đàn chậm rãi đi tới bọn hắn phía trên, mà lúc này bọn hắn cũng mới chân chính thấy rõ ràng cái này cự đàn cụ thể bộ dáng. Kia là dạ trung tướng. Có mắt nhọn hải quân lập tức kinh ngạc địa mở miệng nói. Sau một khắc, trên giáo trường bạo phát ra một trận bài sơn đảo hải tiếng rít. Dạ trung tướng? Cái gì? Trên báo chí không phải nói dạ trung tướng bị cái đồ đánh rất trong biển đã chết rồi sao? Này làm sao còn sống sờ sờ địa ở chỗ này đây? Nói nhảm. Người đều ở nơi này còn có thể nhìn không ra là tình huống như thế nào sao? Trên báo chí tin tức là giả, dạ ạ trung tướng căn bản là không có bị cái đồ đánh bại, cũng không có bị đánh rơi đáy biển. Không phải dạ ạ trung tướng một cái trái ác quỷ năng lực giả sao có thể ở trong biển chạy trốn? Một cái hiểu ca có trật tự địa phân tích nói. Dạ ạ không chết tin tức chỉ có hải quân bên trong cao tầng biết, bọn hắn cũng không có đem tin tức lập tức để lộ ra đi. Mà lại dạ tại ngư nhân đảo đợi thời gian cũng không trường, mặc dù có người đi ngư nhân đảo, biết dạ không chết tin tức lúc này cũng còn không có truyền đi. Chật, một cái hải quân trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, phỏng đoán nói như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa dạ trung tướng hiện tại đã có thể cùng tứ hoàng tách ra vật tay thực lực. Dạ trung tướng sợ không phải đã có đại tướng thực lực a? Người nói như vậy. Trong lúc nhất thời, chung quanh nghe được câu này, đám hải quân tất cả đều lâm vào suy nghĩ, sau một lúc lâu trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ hưng phấn. Dạ trung tướng. Không biết là cái nào hải quân dẫn đầu hô hai câu, mà cái này một hô phảng phất là mở ra cái gì chốt mở, như bài sơn đảo hải tiếng hô hoán từ trên giáo trường truyền ra. Dạ trung tướng. N. Đối với bọn hắn mà nói, hải quân bên trong ra dạ như thế một cường giả tự nhiên là sẽ vì này mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lực lượng đều sẽ càng đầy một điểm. Đối với chúng ta hải quân độc thủ, hỏi qua chúng ta hải quân các cường giả sao? Ưm chính bay trên trời lấy dạ đột nhiên nghe được cái này to lớn tiếng hô hoán không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đống lớn hải quân phảng phất là hắn fan hâm mộ, một mực tại hô to tên của hắn. Cái này, dạ trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được phía dưới những cái kia hải quân nhìn về phía mình kia nóng rực ánh mắt. Loại cảm giác này với hắn mà nói không phải rất lạ lắm, nhưng lần này chẳng diện lại so dĩ vãng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, Dạ Hạ tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì người đều sẽ thích người trước hiển thánh, bởi vì loại này bị nhìn chăm chú, bị sùng bái cảm giác là thật rất không tệ. Cái này không quan hệ có phải hay không thiếu niên tâm tính vấn đề, cho dù là sống thật lâu, đối với cuộc sống có đầy đủ lịch duyệt, đối mặt loại cảm giác này cũng là rất khó cự tuyệt. Thậm chí khả năng nói sống càng lâu, càng xem nặng tự thân danh lợi. Không có thực lực người không coi trọng danh lợi kia không gọi không màng danh lợi, bởi vì vốn cũng không có danh lợi có thể nói. Mà có thực lực không coi trọng danh lợi đó mới là không màng danh lợi, nhưng dạng này người trên đời này cuối cùng chỉ là số ít. Dạ Hạ không rõ ràng hắn về sau có thể hay không cũng đối danh lợi không coi trọng, nhưng hắn hôm nay đối diện với mấy cái này sùng bái ánh mắt thường có điểm chống cự không được. Nhớ tới ở đây, Dạ Hạ vung tay lên, bên cạnh to lớn không khí che đậy một phân thành hai, mà trong đó từ ngư nhân đảo mang tới món điểm tâm ngọt những cái kia cũng đều là một phân thành hai. Sau một khắc, bên trong một cái không khí che đậy liền hướng phía dưới đông đảo hải quân rơi đi. Đã bọn hắn bỏ công như vậy điệu hô, để trong lòng hắn vui vẻ, hắn không quan tâm cùng bọn hắn chia sẻ những này món điểm tâm ngọt, dù sao một mình hắn cũng ăn không được nhiều như vậy. Làm xong đây hết thể về sau, Dạ Hạ tiếp tục hướng phía Sẹn Gỗ Cụ văn phòng phương hướng bay đi. Trở về hải quân bản bộ, chuyện thứ nhất khẳng định trước tiên cần phải đi gặp một chút Sẹn Gỗ Cụ. Sau đó không lâu Dạ Hạ đi vào cửa phòng hội nghị, gõ xuống cửa về sau liền đi thẳng vào. Ngay tại cho dê dừng cho ăn văn kiện, Sẹn Gỗ Cụ nghe được tiếng mở cửa lập tức liền nhìn đi qua, khi nhìn thấy là Dạ Hạ thời điểm lập tức liền nở một nụ cười. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là đi ra ngoài một chuyến liền quấy một lần phong vân a." Dạ Hạ đi đến trước bàn làm việc, kéo ra cái ghế đặt mông liền ngồi xuống, phối hợp địa cầm lấy trên bàn ấm trà rót cho mình một ly trà. Nhấp một miếng rồi nói ra, vậy ta có biện pháp nào, cái đồ tên kia ăn no rồi nhàn không chuyện làm tới tìm ta phiền phức. Ta thế nhưng là an phận địa đợi tại dê một chi bộ, cái gì đều không làm đâu. Kia Golden Lily ông đâu? Cái này luôn luôn chính ngươi đi tìm hắn đi. Sẹn Gỗ Cụ hỏi ngược lại. Kia eo vương quốc cầu viện ta có thể không đi sao? Dạ Hạ giang tay ra, đông nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhìn xem Sẹn Gỗ Cụ nói ra, đúng rồi, ta đưa về bản bộ kia bà thanh kiếm đâu? Các ngươi chuẩn bị tiêu bao nhiêu bờ gì dựa dẫm vào ta mua? Lúc trước giết chết Golden Lily ổng sau hắn liền đem ạ sở cùng Golden Lily ổng cổ gạ dạ si, ổ tô đều thu nhập trong túi. Hắn mới mặc kệ cái này ạ sở có phải hay không eo vương quốc đây này. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn, cũng không thể để hắn đi một chuyến cái gì cũng không chiếm được à. Mà lại đao này nếu là tiếp tục đặt ở eo vương quốc kia nói không chừng lại sẽ hấp dẫn giống Golden Lily ổng dạng này người đến đoạt đao, đến lúc đó lại là một cái phiền toái. Vì để tránh cho xuất hiện phiền toái như vậy, khẳng định là thả trong tay hắn tương đối tốt. Ừm. Hắn cũng là vì eo vương quốc suy nghĩ. Ó kia ba thanh kiếm ngươi còn muốn chúng ta cho ngươi bỏ gì? Đây không phải là ngươi thượng trước sao? Sẹn gỗ cụ mang trên mặt một tia mở bức. Ừ nghe vậy Dạ chậm rãi đứng lên, đem mặt tiến đến sẹn gỗ cụ trước mặt, sau đó dùng ngón tay chỉ mình mặt nói ra, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống S bờ sao? Ta ăn no dỗi việc đến A. Nộp lên cho bản bộ. Đây chính là một thanh sách họa giả mỏ nổ cùng hai thanh ó họa giả mỏ nổ. Đặt ở trên toàn thế giới đều là hàng hiếm, ngươi vậy mà nghĩ mà chơi. Sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. Đừng mai dày vò khốn khổ chít chít, nhanh lên. Thu tiền. Dạ A đối sẹn gỗ cụ liền là dừng lại chuyển vận, nói đùa cái gì? Đây chính là hắn tân tân khổ khổ bằng bản sự của mình có được đồ vật. Sẹn gỗ cụ lao ra hỏa này vậy mà nghĩ cắt sẹn rơi. Sẹn gỗ cụ không cần rất nhiều, xem ở chúng ta cùng là hải quân phân thượng, cho ngươi cái hữu nghị giá, tùy tiện đến cái vài tỷ bợ gì là được rồi. Dạ A ngồi trở lại trên chỗ ngồi, lạnh nhạt nói. Ba sẹn gỗ cụ lập tức đứng người lên, hai cánh tay đập trên bàn, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Dạ A. Mấy chục tỷ bợ gì? Ngươi sợ không phải nghĩ bợ gì muốn điên rồi a? Mau mau cút. Ta đem kia ba thanh kiếm trả lại cho ngươi, chính ngươi yêu xử lý như thế nào đều được. Sẹn gỗ cụ đặt mông một lần nữa ngồi xuống lại, tức giận nói. Hắn thừa nhận cái này ba thanh kiếm giá trị rất cao, đặc biệt là ả sở, thân là Roger đã từng bội đao, sẽ tỏa ra mỏ nổ 12 công một chồng, giá trị càng là không biết bao nhiêu. Nhưng lại thế nào khoa trương cũng không có khả năng khoa trương đến mấy chục tỷ bợ gì cái số này. Đây cũng không phải là vài ức, càng không phải là mấy ngàn bạn, mấy chục tỷ là cái khái niệm gì. Đem tất cả tứ hoàng đầu người cộng lại cũng mới hơn 100 triệu. Ta cho ngươi tối đa là 1 tỷ bợ gì, muốn hay không? Thành giao. Chương 58, lệnh treo giải thưởng người đăng. Cản xeo no hùng dạ từ trên giường tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra một tia hài lòng thân sắc. Bây giờ hắn trở lại hải quân bản bộ đã có mấy ngày, trong khoảng thời gian này bởi vì hắn thương thế còn chưa lành nguyên nhân, đều đợi tại hải quân bản bộ tĩnh dưỡng, không có đi địa phương khác tu luyện. Xem như hắn đi vào thế giới này về sau ít có một đoạn hài lòng thời gian. Mà trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, hắn cùng cái đồ trong trận chiến ấy tạo thành thương thế cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Trên thân không có để lại một tia vết sẹo, mà hắn cũng không có lại trở lại dê một chi bộ, không cần phải vậy. Lúc đầu hắn 2 tháng nhiệm kỳ cũng chỉ thừa sau cùng một đoạn thời gian, mà lại mò mỏng gạ cũng sớm nghỉ ngơi trở về. Tự nhiên là không cần hắn đi đóng giữ. Hắn tình huống hiện tại cùng gặp loại kia cá ướp muối trung tướng không sai biệt lắm, không có có nhiệm vụ khẩn cấp gì tình huống dưới thậm chí có thể không tiếp nhiệm vụ, một mực đợi tại hải quân bản bộ. Nhưng cái này cũng không hề phù hợp phong cách của hắn, nhiều lắm là lại tại hải quân bản bộ đợi một thời gian ngắn, hắn vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Thực chiến là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Chờ hắn lúc nào vô địch chuẩn bị dưỡng lao thời điểm hẳn là liền sẽ mỗi ngày tại hải quân bản bộ đợi hoặc là tại trên thế giới các nơi khắp nơi lãng. Hiện tại còn không đạt được trình độ kia. Dạ chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình, đặt mông hướng phía cái ghế ngồi xuống. Dạ ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn phát hiện trên mặt bàn nhiều một chồng lệnh treo giải thưởng. Mới một nhóm lệnh treo giải thưởng ra sao? Dạ lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói loại kinh nghiệm này cũng không lạ lắm. Trí nhớ của hắn rất tốt, đối với thấy qua người cơ bản đều có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Cho nên hắn liền cùng hải quân bên trong phụ trách lệnh treo giải thưởng định ra cái này, chức trách hải quân nói mỗi lần ra mới lệnh treo giải thưởng liền lấy cho hắn. Hắn chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể tinh tường địa nhớ kỹ những này hải tặc hình dạng, thuận tiện hắn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thuận tiện săn giết. Từ ái hải tặc Ghost, tác phong làm việc làm đầu cho người ta hy vọng, lại tra tấn đối phương đến chết. Tiền treo thưởng 220 triệu bạc gì? Ma vương bệ dạ, từng nhiều lần tại tân thế giới đổ sát bình dân, tâm ngoan thủ lạn, thực lực cực kỳ cường đại, cho người cảm giác như là ma vương kinh khủng. Tiền treo thưởng 980 triệu bạc gì? 980 triệu bạc gì? Dạy a ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. 980 triệu, cái này tiền treo thưởng cho dù là tại quái vật tụ tập tân thế giới cũng không nhiều. Nói như vậy có cái này số tiền thưởng hải tặc tại tứ hoàng đoàn bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm kia một ngăn. Có ý tứ. Kia mục tiêu lần này chính là hắn. Ma vương. Nghe liền tốt đáng sợ. Đáng sợ như vậy hải tặc sao có thể để hắn ở cái thế giới này sinh tồn đâu? Hắn thích hợp đi tốt đẹp hơn thiên đường. Nói, Dạ A tiếp tục liếc nhìn trong tay lệnh treo giải thưởng. Chợt, Dạ A động tác dừng lại, đem phía trên nhất tấm kia lệnh treo giải thưởng đem ra, ánh mắt yếu ớt nhìn qua lệnh treo giải thưởng bên trên khuôn mặt. Hắn là một cái mang theo mũ rơm, cười vô cùng vui vẻ thiếu niên. Nhóc mũ rơm phi, tuần tự tại Đông Hải đánh bại thuyền trưởng Bù Ghi, trăm kế Cù Dồ, thủ lĩnh Cờ Dít, ngư nhân đặt lòng tiền treo thưởng 3000 vạn bờ gì. Nhóc mũ rơm phi. Dạ A thấp giọng nhỉ non một câu. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác nguyên tắc kịch bản đều đã bắt đầu một đoạn thời gian sao? Tiếp xuống thế giới xem ra sẽ không bình tĩnh a. Nhân vật chính quang hoàn là có hay không có mạnh như vậy lớn? Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lời nói ở giữa, Dạ A trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang. Hắn cũng mặc kệ băng hải tặc mũ rơm có phải hay không cùng hung cực các hải tặc. Đã lựa chọn đi đến hải tặc con đường này, như vậy bọn hắn liền là địch nhân, mà đối với địch nhân, Dạ A xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Huống hồ Dạ A cho rằng băng hải tặc mũ rơm cũng liền chỉ là đánh lấy cái gọi là mạo hiểm tên tuổi. Hắn đang mạo hiểm quá trình bên trong đối bình dân thậm chí thế giới tạo thành nguy hại cũng không nhỏ. Không nói trước cái khác, thì như vì tại ỉm kéo đao bên trong thả nhiều ít hải quân tân tân khổ khổ mới bắt được hải tặc. Mà những này hải tặc sau khi ra ngoài lại sẽ đối với thế giới tạo thành nhiều nguy hại lớn. Lại có bao nhiêu bình dân lại bởi vậy mà chịu đủ áp bách thậm chí mất đi sinh mệnh. Chạy theo khắp thị giác đến xem khả năng đại náo ỉm kéo đao rất nhiệt huyết, nhưng từ hiện thực tới nói đây chính là tội ác tại trời hành vi. Cước ngục cái này tội ác nhưng cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Lắc đầu, Dạ A đem phi lệnh treo giải thưởng đơn độc cầm tới một bên. Tiếp tục xem còn lại lệnh treo giải thưởng, mấy ngày thời gian sau một chiếc hải quân quân hạm từ hải quân bản bộ xuất phát, hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Chiếc quân hạm này chính là Dạ quân hạm, mà hắn lần này ra biển mục tiêu thì là tiền treo thưởng vì 980 triệu ma vương bệ dạ. Theo tình báo mới nhất biểu hiện, bệ dạ một lần cuối cùng xuất hiện là tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước một cái hòn đảo, mà không phải tại tân thế giới. Trung hợp chính là, hòn đảo này vị trí phụ cận có một cái Dạ rất quen thuộc vương quốc. À là bạ tạ thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc giàu cổ đại vị trí. Nói chung, làm cùng thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng tổ chức, vương hạ thất vũ hải cùng hải quân ở giữa đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nói chung là không được, không nói chung không được sao. Nếu như dầu cổ đại đối ạ lạ bạ tạ làm sự tình bị người bạo lộ ra, như vậy vì giữ gìn chính phủ thế giới cùng hải quân hình tượng, hắn liền có lý do bắt lấy hắn. Về phần làm sao để dầu cổ đại tội ác bại lộ. Đây đối với dạ tới nói lại cực kỳ đơn giản. Trước kia không làm như vậy là bởi vì thực lực không đủ, hiện tại hắn mặc dù thực lực làm không được vô địch, nhưng miễn cưỡng xem như bước vào thế giới đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Rất nhiều trước kia cảm tưởng lại chuyện không dám làm đã có thể chuẩn bị. Mặc kệ là hải tặc vẫn là thất vũ hải, Dạ A đều sẽ đem bọn hắn toàn bộ quét sạch. Mà tại Dạ A hướng phía ạ lạ bạ tạ hải vực tiến lên đồng thời, một chiếc thuyền thủ vì đầu dê hạng nhẹ thuyền buồm cũng từ Z lại nạ dở vợ mùn bèn tiến vào gờ răng lại nạ bên trong. Một bên khác, cả người sau có lấy băng hải tặc dâu trắng tiêu chí, ở trần, đầu đội một đỉnh màu quýt non cao đổi nam tử cũng lái thuyền nhỏ hướng phía ạ lạ bạ tạ phương hướng chạy tới. Chính là A Sơ. Hắn một đường truy tung dâu đen tung tích, gần nhất tin tức liền là băng hải tặc dâu đen từng tại ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực xuất hiện qua. A Sơ ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ biển cả, thấp giọng nói, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Trong lúc nhất thời, ạ lạ bạ tạ thành phong bạo tụ tập chi địa, mà cái này phong bạo tại tương lai không lâu sẽ đối với thế giới sinh ra bao lớn ảnh hưởng còn tạm cũng chưa biết. Chương 59, về dạng người đăng, cản xèo nó hai mẹ đống như nào, là nằm ở ạ lạ bạ tạ tây nam phương hướng mấy trăm hải lý một cái hòn đảo. Hòn đảo này là một cái không người hoang đảo, không có người ở chỗ này ở lại, ở trên đảo đều là một mảnh cao lớn rừng rậm cây cối, xanh um tươi tốt. Nhưng lúc này tại bản này ứng không người trên hoang đảo, lại truyền đến trận trận tiếng la giết. Trên đảo cái nào đó không địa chỗ. Đừng, đừng giết ta. Cầu ngươi, van cầu ngươi. Một người trung niên nam tử ngồi sập xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, hai chân tại mặt đất dùng sức đạp đạp, không ngừng lùi lại. Đồng thời hai tay lập tức trước người, không ngừng làm ra không muốn thủ thế kêu khóc nói. Mà tại hắn phía trước, một cái có mái tóc màu đỏ, dáng người khôi ngô, mang trên mặt nhe răng cười nam tử hướng phía hắn chậm rãi đến gần, trong mắt tràn đầy trêu tức. Trong lúc nhất thời, nam tử trung niên càng thêm địa sợ hãi, từ ngã ngồi lấy tư thế lập tức cải thành quỷ. đối trước người nam tử dùng sức dập đầu, đồng thời mang theo thanh âm rung động cầu xin tha thứ: "Vệ dạ đại nhân, van cầu ngài thả ta một mạng, ta nguyện ý khi ngài chó, ngươi gọi ta làm gì ta liền làm gì, chỉ cầu ngài có thể tha ta một con đường sống." Nam tử cũng chính là bệ dạ đi đến trung niên nam nhân trước người dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Mà trung niên nam nhân thật lâu không có cảm nhận được đối phương đối mình xuất thủ, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng đập vào mi mắt lại là bệ dạ cặp kia tinh hồng đôi mắt. Trong chớp nhoáng này, nam tử trung niên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tiếp lấy toàn thân không tự giác địa run lẩy bẩy. Bệ dạ chậm rãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Tha ngươi, đang làm gì trò đùa đâu?" Lời nói ở giữa, chỉ nghe được một đạo huyết nhục xé rách thanh âm truyền đến, nam tử trung niên con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, cứng ngắc mà cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp không biết thế nhưng là một cái tay đã cắm vào bụng của hắn bên trong. Phốc a. Một giây sau, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, nôn tại bệ dạ trên mặt. "Đau không?" "Ha ha ha ha." Bệ dạ lớn tiếng cười hỏi, đồng thời cắm vào nam tử trung niên trong bụng bàn tay không ngừng xoay tròn, khuấy động nam tử dạ dày. Trên mặt lưu lại huyết dịch để hắn nhìn vô cùng làm cho người sợ hãi. A, nam tử trung niên kêu thảm thiết, toàn tâm đau đớn khiến cho hắn cũng chịu không nổi nữa, nhưng cùng lúc tiếng kêu cũng đang nhanh chóng biến yếu. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng sói mòn. Chợt, bệ dạ đưa bàn tay từ trong bụng của hắn rút ra, tiếp lấy một cước trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Vốn cũng không có mạng sống hy vọng nam tử trung niên bị đá một cước này về sau lại là phun ra một ngụm máu lớn. Huyết dịch trên không trung phiêu tán rơi rụng, tràng cảnh được không thảm liệt. Bành theo một đạo xuống đất tiếng vang lên, nam tử trung niên tại lúc này cũng hoàn toàn mất đi khí tức. Trên bụng xuất hiện một cái lỗ máu, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Nhưng kỳ thật thảm liệt trình độ hoàn toàn không chỉ như thế. Thị giác kéo xa, số trăm cổ thi thể xuất hiện tại trên đất trống, mỗi một thân thể bên trên cũng đã có bị tra tấn vết tích. Đều là hai mắt trừng lớn, tựa hồ muốn nói bọn hắn chết không nhắm mắt. Chảy ra huyết dịch thậm chí đem mảnh này mặt đất đều nhiễm thành huyết sắc, tựa như địa ngục tu la tràng. Bệ dạ ngắm nhìn bốn phía một vòng, nhìn xem kiệt tác của mình, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Khắp khuôn mặt là điên cuồng, thần sắc kích động. Chết đi, đều cho ta thống khổ địa chết đi. Loại cảm giác này thật là làm cho người rất hưng phấn. Ha ha ha. Bệ dạ trên mặt tràn đầy bệnh trạng tiêu dung, lộ ra say mê thần sắc. Rõ ràng có thể nhìn ra hắn phi thường hưởng thụ trường hợp như vậy. Cười cười, bệ dạ tiếng cười im bặt mà dừng, ngược lại thay thế chính là hắn mang theo phẫn hận thanh âm. Đều do đám kia đáng chết hải quân, luôn nhìn chằm chằm lão tử không thả. Không phải lão tử cũng không trở thành từ tân thế giới chạy đến cái này gờ răng lại nạ nửa đoạn trước. San giết kẻ yếu cố nhiên cũng có thể để cho ta cảm nhận được nhất định quái ý, nhưng so với tân thế giới ngược sắt những cường giả kia khoái ý tới nói vẫn là quá nhỏ. Chỉ có cường giả huyết dịch mới càng làm cho người ta hưng phấn a. Bệ dạ lẻ lưỡi liếm môi một cái, tựa hồ là đang dư vị cái gì mỹ vị đồ vật. Mà đúng lúc này, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì, ánh mắt phát lạnh, lập tức quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Ầm ầm, trong không khí truyền đến một trận tiếng vang to lớn. Bệ dạ ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp xa xa không khí tựa hồ có chút không bình thường, cảm giác không khí phảng phất như là nước đặc dính lại không đoạn phun trào. Cái này, đây là? Bệ dạ con người bỗng nhiên đột nhiên co lại, theo khoảng cách rút ngắn hắn rốt cục phát hiện phía trước cái gọi là không khí dị thường là cái gì. Chỉ gặp một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích đang từ nơi xa hướng phía chỗ hắn ở cực tốc đánh tới, uy lực cường đại tạo thành dọc đường không khí và mèo. Cho nên nhìn mới có thể là bộ kia cảnh tượng. Đến đây vì hắn. Bệ dạ trong lòng trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này, đồng thời vô cùng xác định. A, bệ dạ khẽ cười một tiếng, khoe miệng lộ ra thị nụ cười máu. Vừa bận mới vừa rồi còn không có giết thoải mái đâu, bây giờ lại có người đổi tới chịu chết. Mà lại từ tình huống này đến xem, tựa hồ là một đối thủ không tệ đâu, máu của ngươi là mùi vị gì, ta đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút. Dứt lời, bệ dạ nắm trưởng thành quyền, bật sổ sổ cụ lập tức bao phủ đến trên nắm tay, tản ra tối tăm quang trạch. Nhìn qua đã đi tới gang tấp trôi sóng xung kích, bệ dạ tự tin địa một quyền nên đón tiếp lấy. Hắn thấy, hắn từ tân thế giới chạy đến gờ răng lái nạ nửa đoạn trước hoàn toàn liền là hổ vào bầy dê. Tới đây hàng duy đặc kích. Mà trong khoảng thời gian này đến nay kinh lịch cũng đúng là như hắn suy nghĩ rằng này, gặp phải tất cả địch nhân đều không phải hắn địch. Bây giờ đối mặt trước mắt đạo này sóng xung kích, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn tại tân thế giới đều không phải là hạng người vô danh, thực lực tại cá giết sang sông hải tặc bên trong đều xem như cường giả, làm sao lại tại chỉ là gờ răng lại nạ. Bệ dạ mặc sức tưởng tượng vẫn còn tiếp tục, nhưng ở nắm đấm của hắn tiếp xúc đến sóng xung kích trong nháy mắt lại im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ lập tức từ trêu tức biến thành kinh hãi. Cái này sao có thể? Bệ dạ trong lòng chỉ tới kịp xuất hiện ý nghĩ này, trước mắt sóng xung kích liền đem nắm đấm của hắn trong nháy mắt đánh nát, đồng thời đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Ầm ầm, một trận tiếng vang to lớn ở trên đảo vang lên, mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, từng đầu khe nứt to lớn hiện lên giống mạng nhện hướng phía bốn phía không ngừng quét tán. Bụi mù tràn ngập, đá vụn bay ra. Mà tại cái hố trung ương, bệ dạ lúc này chính như cùng một cái như chó chết nằm tại cái hố bên trong. Hình tượng vô cùng chật vật, quần áo rách tung tóe, bẩn thỉu. Khoa trương nhất chính là cánh tay phải của hắn lúc này hướng về sau gãy đi, thành góc luôn ngổ lượn. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy đột xuất tới bạch cốt âm u. Cái bộ dáng này không cần nghĩ cũng biết cái này cánh tay phải đã phế đi. Phốc a. Chợt, một ngụm máu tươi từ bệ dạ trong miệng phun ra, tiếp lấy chính là không ngừng ho khan. Ho khan xong sau thì là không ngừng điệu kêu thảm, trên cánh tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai? Đến cùng là ai? Bệ dạ hướng phía trung quanh la lớn, trong mắt tràn đầy hận ý hắn không hiểu, phi thường không hiểu. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện dạng này cường giả, vẻn vẹn một kích liền để hắn nhận nặng như thế thương thế. Loại này cường giả không nên sẽ xuất hiện ở đây mới đúng a. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ tiền phương tràn ngập trong bụi mù truyền đến, đồng thời một bóng người cũng từ trong đó chậm rãi hiện hiện. Ma Vương. A, ngươi cái này đại khái là ta gặp qua rác rưởi nhất Ma Vương. Chương 60, hết ngồi đại giếng. Người đăng, Cản Xèo Nọt hai giả đi vào bệ giả chỗ cái hố bên dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy đạm mạc. Mà thấy rõ dạ khuôn mặt trong ngay mắt, bệ giả con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi là Hải quân trung tướng dạy ạ. Bệ giả tiếng nói bên trong mang theo thanh âm rung động, đồng thời thân thể cũng nhịn không được ẩn ẩn phát run. Hải quân trung tướng dạy ạ. Đây là một cái gần nhất trên biển cả quái vô số phong vân nam nhân, tên của hắn cùng tướng mạo có thể nói bị tuyệt đại bộ phận hải tặc chỗ biết rõ. Đối với hải tặc uy hiếp xếp tới tất cả hải quân bên trong vị thứ nhất, đánh chết vô số hung ác hải tặc, trong đó thậm chí bao gồm thời đại trước truyền thuyết Golden Lion Siki. Nếu như đối với Golden Lion thời đại này rất nhiều người còn không hiểu được hắn cường đại lời nói, như vậy cái đồ cường đại thì là không thể tranh cãi. Nhưng mà chính là như vậy cường giả, tự mình xuất thủ đều không có giết chết dạy ạ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trên biển tất cả mọi người cho rằng dạ hiện tại đã có đại tướng thực lực. Một cái có được đại tướng thực lực hải quân, suốt ngày ở bên ngoài tìm hải tặc giết. Đôi này cái nào hải tặc tới nói không phải ác mộng. Tam đại tướng cơ bản đều tại hải quân bản bộ đóng giữ, sẽ không dễ dàng ra biển. Mà lại tam đại tướng bên trong cũng chỉ có ạ kẻ đủ đối đãi hải tặc là cùng dễ ạ đồng dạng, chỉ có giết một lựa chọn. Gặp được cái khác hai cái đại tướng bình thường đều muốn đi ỉm đèo đao, thậm chí người ta có nguyện ý hay không phí sức bắt người đều không nhất định. Hải quân bên trong mặc dù cũng có gặp cái này giống như dễ ạ, khắp nơi ở trên biển sóng ra hỏa. Nhưng vấn đề là lão ra hỏa này càng thật hệ, gặp khả năng thuận tay liền bắt một chút. Xa xa nhìn thấy đầu chó quân hạm nhanh lên chạy cơ bản đều là không có chuyện gì. Cho nên tổng hợp xuống tới, dễ ạ bị đông đảo hải tặc cho rằng là nhất có uy hiếp hải quân. Người như ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bệ dạ run giọng hỏi, đồng thời dễ rủi lấy đứng lên. Đương nhiên là vì truy ngươi cái này tội ác tẩy trời mà vương a. Dễ ạ nhạt vừa nói đạo, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chung quanh, thấy được những cái kia vô cùng thảm liệt thi thể. Nhưng dễ ạ nhưng lại chưa đối với cái này biểu thị cái gì đồng tình, bởi vì những này chết mất người đồng dạng là hải tặc. Coi như bệ dạ không giết bọn hắn, bị hắn gặp đồng dạng cũng là một chữ chết. Quét mắt chung quanh một vòng về sau, dễ ạ lại đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến bệ dạ trên thân. Ngươi cái tên này thực lực bình thường, tâm sát thực rất tác động. Bây giờ cách dễ ạ từ hải quân bản bộ xuất phát đã qua hơn nửa tháng, trong đó có 10 ngày đều là tại đi thuyền. Sau cùng mấy ngày thì là tại ạ lạ bạ tạ phụ cận hải vực tìm kiếm bệ dạ thân ảnh. Mà tại trong 5 ngày này, dễ ạ cũng hiểu rõ một chút liên quan tới bệ dạ một chút tư liệu. Cái này khiến lúc trước hắn đối với bệ dạ cách nhìn cũng có một chút cải biến. Ban sơ nhìn thấy bệ dạ có 980 triệu tiền treo thưởng thời điểm hắn còn tưởng rằng bệ dạ thực lực rất không tệ. Về sau nhìn tư liệu về sau mới biết được sở dĩ sẽ cho bệ dạ cao như vậy tiền treo thưởng có cực phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn làm việc tàn nhẫn vô cùng, thích ngược sát người khác, diệt vô số cái thôn trang, mà lại mỗi một thôn trang bên trong thôn dân tử tướng đều là cực kỳ thê thảm. Không phải mở ngực mổ bụng chính là cái gì cái khác tàn nhẫn thủ đoạn. Nói tóm lại, việc ác làm cho người giận sôi. Đây cũng là bệ dạ tiền thưởng sẽ cao như vậy nguyên nhân chủ yếu, về phần hắn chiến tích lời nói, nhiều nhất chỉ đánh bại qua một cái tiền treo thưởng 600 triệu hải tặc. Bất quá cho dù thực lực chân thật chỉ có 600 triệu, tại gờ răng lại nạ trước đây nửa đoạn cũng đã đủ để làm mưa làm gió. Thiếu xem thường người. Dạy ạ. Đứng người lên bệ dạ hét lớn một tiếng, trên mặt ý sợ hãi toàn bộ thối lui, thay vào đó là nồng đậm điên cuồng. Lúc đầu hắn liền là một cái làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng tên điên, tại biết dạ không có khả năng buông tha hắn về sau hắn cũng chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Đã dù sao đều là một cái chết, vậy hắn sợ cái lông gà. Nhớ tới ở đây, bệ dạ tâm niệm vừa động, hình thể cấp tốc biến lớn, đồng thời trên thân xuất hiện vô số nồng đậm lông tóc. Mà ở hắn biến thân thời điểm hắn lại chợt phát hiện trước mắt dạ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới trước người hắn. Bệ dạ con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền định công kích dạ. Nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, hắn liền cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ bụng của hắn truyền đến, mà thân ảnh của hắn cũng theo đó bay ra ngoài. Phốc a. Một ngụm máu lớn từ bệ dạ trong miệng phun ra, mà thân thể của hắn trên không trung như là tôn cong lại, lấy tốc độ cực nhanh bay lượn. Nhìn qua bệ dạ bay ngược thân ảnh, dạ bước về phía trước một bước, một giây sau, thân thể của hắn quỷ dị xuất hiện tại bệ dạ bay ngược quỹ tích phía trên, đồng thời kéo ra cánh tay phải, nắm trưởng thành quyền. Bờ sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ đồng thời bao phủ mà lên, tối tăm quang trạch bên cạnh lóe ra hắc màu đỏ ỉ nạ dù mạ. Tại bệ dạ sắp đến thời điểm một quyền hung hăng đánh ra. Quanh một quyền này trực tiếp địa rơi vào bệ dạ nơi ngực trái, cường đại kình khí xuyên thấu thân thể của hắn, đem trái tim của hắn trong nháy mắt xoắn nát. Bệ dạ con ngươi lập tức trừng lớn, đồng thời thần thái trong mắt lấy tốc độ cực nhanh tan biến, trên thân còn chưa hoàn thành biến hóa lúc này cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Hình thể cấp tốc thu nhỏ, lông tóc cũng thu về. Tại thời khắc cuối cùng, bệ dạ hao hết khí lực toàn thân chuyển qua thân thể của mình. Ánh mắt nhìn qua dạy ạ, không thể tin mà hỏi thăm, ngươi, làm sao? Sẽ mạnh như vậy? Nói xong, bệ dạ thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua bệ dạ thi thể, dạy ạ ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hết ngồi đáy giếng. Đối với bệ dạ loại thực lực này đối thủ, hắn cũng không có thời gian chờ đối phương biến thân về sau lại cùng hắn đánh. Có ý tứ sao? Lấy bệ dạ thực lực, cho dù là hệ Z-O-A-N biến thân về sau với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Cho nên không cần thiết lằng nhà lằng nhằng, lãng phí thời gian. Giải quyết dứt khoát là được. Dạ A ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua phương xa. Bệ Dạ đã bị hắn làm thịt, tiếp xuống hắn muốn làm sự tình liền là đem dậu cổ đài làm những chuyện như vậy toàn bộ đem ra công khai. Đương nhiên, chuyện này không thể từ hắn tới làm. Hắn đến mượn tay của người khác tới lui hoàn thành chuyện này. Không phải đến lúc đó chính phủ thế giới bên kia không tiện bàn giao, mà cái này người khác, dĩ nhiên chính là sau đó không lâu sẽ đi tìm dậu cổ đài băng hải tặc mũ rơm. Đương nhiên, coi như nguyên tắc kịch bản phát sinh biến hóa, băng hải tặc mũ rơm không có đi đối phó dậu cổ đài cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn tự nhiên sẽ đi tìm có thể đi làm chuyện này người. Nói tóm lại, chỉ cần không phải hắn ra tay liền không có vấn đề gì. Chính phủ thế giới bên kia chẳng lẽ đối với dậu cổ đại làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả sao? Làm sao có thể? Lấy chính phủ thế giới năng lực, muốn biết dậu cổ đại tại ạ lạ bạ tạ làm cái gì dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn lại sẽ không đi quản, bởi vì quyền lực này vốn là bọn hắn giao phó vương hạ Thất Vũ Hải. Bọn hắn không quan tâm Thất Vũ Hải làm cái gì, chỉ cần không có đâm đến bên ngoài đến là đủ. Bọn hắn cần chính là trên đại dương bao la cân bằng, là sẽ không ảnh hưởng bọn hắn thống trị cân bằng.